Chương 1, bàn đảo viên thổ địa chương 1, bàn đảo viên thổ địa tiên khí mở mịt, thủy ai ngàn đầu. 3000 năm mới chín bàn đảo dưới cây. Lý Tiêu gối lên một khối bóng loáng đá xanh, đang ngủ say. Hát xì. Lý Tiêu một cái giật mình, từ trong ngộng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, rủi rủi con mắt, đập vào mắt chỗ là nhìn không thấy bờ rừng đảo. Từng cục thân cảnh cứng cáp như rồng, mỗi một cái lá cây đều dường như bích ngọc tạo hình, tản ra ánh ánh bảo quang. Đến, lại là một ngày trôi qua. Lý Tiêu vô vô bụi đất trên người, bất đắc dĩ duỗi lưng một cái. Không sai, hắn là xuyên việt người. Đi vào cái này thần tiên khắp nơi trên đất đi, yêu quái nhiều như cho tây du thế giới. Vạn hạnh trong bất hạnh là, hắn không có trở thành cái nào đó bị vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc vô danh tiểu yêu, mà là đi quan phương biên chế. Thành thiên đình một viên, cụ thể chức vị là bản đảo viên thổ địa. Một cái trông coi 3600 gốc tiên thiên linh căn hạt vườn tiểu quan. Quan không lớn, sự tình không nhiều. Công việc hàng ngày chính là tại trong vườn này tản bộ, lấy tên đẹp tuần sát. Trên thực tế chính là chuyển sang nơi khác mà người. Thuận tiện phòng ngừa có thèm ăn tiên nga ăn bụng còn không có quen thuộc quả đảo. Phần công tác này, nghe dường như không tệ, nhưng cái này cần nhìn với ai so. Lý Tiêu xuyên việt mà đến 3 năm này, đã đem thiên đình quyền lực cơ cấu sở soạn 7-8 phần. Cái này thiên đình tầng chót nhất, là kêu ba vị tồn tại trong truyền thuyết, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Hợp Xương Tam Thanh. Ba vị này là chân chính đỉnh tiêm đại lão, ngày bình thường đều tại trong đạo trường của mình bế quan, thuộc về chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân trung cực bốn. Tam Thanh phía dưới chính là quản lý tam giới lãnh đạo tối cao nhất ban tử bốn ngự, theo thứ tự là thống ngự vạn ngày Ngọc Hoàng Đại Đế, thống ngự vạn Lôi Câu Trần Đại Đế, thống ngự vạn Tinh Tử Vi Đại Đế, cùng thống ngự vạn Loại Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Bốn vị này mới là thiên đình sự vụ ngày thường tối cao người quyết định, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể làm cho tam giới chấn động. Xuống chút nữa chính là ngũ phương ngũ lão, sáu thư, bảy nguyên, bát cực, cửu diệu, mười đều, những này tạo thành thiên đình quyền lực hạch tâm các đại thần, từng cái thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Sau đó mới có thể xếp tới Lý Tiêu có thể tiếp xúc đến cán bộ cao cấp, tỷ như nhị thập bát tinh tú, tứ trực công tảo, tứ đại tiên vương chờ một chút. Những người này đặt ở bất kỳ một cái nào trong chuyện thần thoại xưa đều là nổi tiếng nhân vật, nhưng ở thiên đình cũng chỉ có thể xem như trung tầng người quản lý, mà chính hắn đâu, bàn đào viên thổ địa, một cái bất nhập lưu mạt đẳng tiểu tiên, pháp lực thấp, thần thông có hạn, nói dễ nghe một chút là thiên đình công chức nâng lên bát sát, nói khó nghe chút chính là nhìn đại môn kiêm chức quản hoa cỏ người làm vườn. Ngày bình thường lớn nhất công tác chính là bảo đảm không có cái nào không có mắt tiên nga tiên quan trộm hái được tiên đảo, thuận tiện cho những bảo bối này đủ cục xới chút đất, tưới tưới nước. Công tác thanh nhàn đến có thể phai nhạt ra khỏi cái chim đến, nhưng Lý Tiêu lại thích thú. Nói đùa, nơi này chính là Tây Du thế giới, một cái liền thánh nhân đều có thể kết quả đánh cờ kinh khủng thế cuộc. Chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, ra ngoài loạn lắc, sợ không phải cho cái nào đại yêu làm đồ nhắm cũng không biết. Thú chi, căn cứ hắn suy tính, bây giờ thời gian này điểm, hoa quả sơn khối kia bổ thiên thần thạch bên trong còn không có tung ra khỉ đến đâu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai trận kia quét sạch tam giới Tây Thiên Thỉnh Kinh đại kiếp còn chưa mở màn. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Lý Tiêu rất có tự mình hiểu lấy, hắn đã không có đỉnh tiêm theo hầu, cũng không có nghịch tiên cải mệnh dứt khoát. Hắn mục tiêu cuối cùng rất đơn giản, nâng tốt cái này thanh nhàn bát sát, an an ổn ổn lăn lộn tới thiên hoàng địa lão, làm cái rùa đen rút đầu, không mất mặt. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy những cái kia tiên khí lượn lờ, pháp lực thông huyền đại thần lái tường vân theo bản đảo viên trên không bay qua, Lý Tiêu trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Ai không muốn trong một ý niệm ngao du tam giới, vừa ra tay hất trăng bắt sao đâu? Ai cùng ở tại thiên đình đi làm, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Lý Tiêu nhổ ra miệng bên trong nhánh cỏ, lười biếng duỗi lưng một cái. Người ta là bên trong quyển chi vương, ta là mỏ cá quán quân, cũng rất tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị thay cái tư thế tiếp tục hưởng thụ cái này công chức thời gian nhàn nhã lúc, một cái chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm trong đầu vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã ở bàn đảo viên chú lưu đầy một ngày, phải chăng tiến hành hôm nay đánh thẻ? Lý Tiêu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tới. Hắn ỷ trượng lớn nhất, xuyên việt người thiết yếu kim thủ chỉ, mò cá đánh thẻ hệ thống. Cái hệ thống này công năng đơn giản thô bạo, chỉ cần hắn chờ tại chính mình phạm vi quản hạt, cũng chính là cái này lớn như vậy bản đảo viên bên trong, mỗi ngày liền có thể tiến hành một lần bình thường đánh thẻ. Bình thường đánh thẻ có thể thu hoạch được tu vi, đan dược, công pháp, mảnh vỡ pháp bảo trở cơ sở ban thưởng. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở ổn định, tích lũy tháng ngày, luôn có thể nhường hắn có không tệ thu hoạch. Mà ngoại trừ bình thường đánh thẻ, trừ cái đó ra, hệ thống còn có một loại đặc thù đánh thẻ hình thức. Cái này cần hài lòng điều kiện đặc biệt. Tỷ như tại đặc biệt thời gian, địa điểm, hoặc là cùng đặc biệt nhân vật, sự kiện sinh ra gặp nhau, khả năng phát động. Đương nhiên, đặc thù đánh thẻ đạt được ban thưởng cũng xa không phải bình thường đánh thẻ có thể so sánh. Hệ thống, bình thường đánh thẻ. Lý Tiêu trong lòng mặc niệm. Đốt. Bàn đạo viên bình thường đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng, 3 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, bát cửu huyền công. Trong mấy mắt, một cỗ tinh thuần pháp lực dòng nước gấm từ đan điền dâng lên, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Lý Tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình tiên lực lại lớn mạnh một kia. Nguyên bản có chút phù phiếm cảnh giới cũng rắn chắc thêm không ít. Không sai không sai, đánh thẻ một ngày bỗng tăng 3 năm đạo hạnh. Lý Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái thứ hai khen thưởng thêm lúc, cả người đều cứng đờ. Bát Cửu Huyền Công. Lý Tiêu trái tim đột nhiên co lại, kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, chính là Bát Cửu Huyền Công. Đây chính là đạo môn hộ giáo thứ nhất thần công, trong tam giới đứng đầu nhất luyện thể huyền công, không có cái thứ hai. Trong truyền thuyết, Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, vị kia danh xưng chiến thần Nhị Lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn, tu luyện chính là phương pháp này. Này công một thành, nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm, càng có 72 loại biến hóa chi diệu, diệu dụng vô tận. Lý Tiêu hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn vốn cho rằng, bình thường đánh thẻ cũng chính là đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, mỗi ngày cho điểm tu vi đan dược, nhường hắn có thể an ổn sống qua ngày cũng không tệ rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền cho mình như thế một niềm vui vô cùng to lớn. Phát, lần này thật phát, to lớn vui mừng như điên qua đi. Thấy lạnh cả người lại từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lý Tiêu đột nhiên một cái giật mình, cấp tốc liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy bàn đảo viên bên trong tiên khí vẫn như cũ, ngoại trừ chính hắn, lại không người bên cạnh. Hắn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô vô ngực, thầm mắng mình đắc ý quên hình. Bát Cửu Huyền Công là cái gì cấp bậc công pháp? Đó là ngay cả Đại La Kim Tiên đều muốn đỏ mắt phương pháp tu hành. Chính mình một cái chỉ là bàn đảo viên thổ địa, có tài đứa gì có thể có được cái loại này thần vật? Cái này nếu như bị người bên ngoài biết, chỉ sợ muốn sinh ra không ít chuyện mưng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Tiêu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đây là hệ thống ban thưởng, trời biết đất biết, ta biết, lại không người thứ ba biết được. Chỉ cần ta không nói, ai cũng không biết ta tu luyện cái gì. Hắn lập tức lựa chọn tiếp thu ban thưởng. Chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ mà huyền ảo tin tức hồng lưu tràn vào trong đầu của hắn. Kia không chỉ là công pháp khẩu quyết cùng hành khí lộ tuyến, càng dường như đã bao hàm thiên địa chí lý, đại đạo huyền âm. Vô số phủ văn tại trong thức hải của hắn sinh diệt, diễn hóa lấy nục thân thành thánh vô thượng huyền bí, phức tạp cùng tinh diệu trình độ, viễn siêu Lý Tiêu trước đó tu luyện. Thiên đình phát hạ tới hàng thông thường hoàng đỉnh kinh gấp trăm lần nghìn lần. Có cái này Bát Cửu Huyền Công, tương lai của hắn cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ có thể tăng cường pháp lực, càng có thể rèn luyện làm ra một bộ cường hành vô song tiên thể. Tại cái này thần ma thế giới, một bộ tốt thân thể chính là cứng rắn nhất bảo mệnh át chủ bài. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Lý Tiêu ở trong lòng lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, từ hôm nay trở đi, ta còn là cái kia mỏ cá bản đảo viên tổ địa. Công việc hàng ngày chính là tưới nước, nhổ cỏ, trông mong tan tầm. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công chuyện, nhất định phải trong bóng tối tiến hành, tuyệt không thể bại lộ mảy may. Hắn nhìn thoáng qua cái này cả vườn tiên đảo, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nơi này là Thiên Đình phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương một trong, hạng người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Mà hắn xem như nơi đây duy nhất thổ địa thần, có được thiên nhiên ẩn nấp ưu thế. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ai có thể nghĩ tới, một cái không đang chú ý bản đảo viên tiểu thổ địa sẽ lặng lẽ tu luyện cùng Nhị Lang thần nổi danh cái thế thần công đâu? Lý Tiêu tâm thái lặng yên đã xảy ra một tia biến hóa. Trước đó hắn là thật chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái an nhàn công chức. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn nhiều một tia giã vọng. Chương 2, Bát Cửu Huyền Công. Chương 2, Bát Cửu Huyền Công. Sát trời hơi hi, sương sớm ngưng châu. Làm luồng thứ nhất tử khí theo Đông Tiên môn bên ngoài bay lên lúc, Lý Tiêu đã ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, bắt đầu hắn tại Thiên Đình lại một cái ngày làm việc. Xem như bản đảo viên thổ địa, công tác của hắn nội dung ngàn năm qua đều chưa từng thay đổi, có thể xưng Thiên Đình nhất ổn định cương vị một trong. Ai, lại là nguyên khí tràn đầy, bị ép kinh doanh một ngày a. Lý Tiêu cầm lên góc tường một cái bụi bẩn hồ lô. Lúc này, bên trong truyền đến thanh thúy tiếng nước chảy. Cái này hồ lô là Thiên Đình hậu cần sứ thống nhất phối phát chế thức pháp bảo, phẩm giai không cao, cũng tác dụng duy nhất chính là nhận trang cùng pha loãng giao chỉ linh dịch. Giao chỉ linh dịch chính là giao chỉ thánh thủy chi nguyên, ẩn chứa tinh thuần tiên tiên linh thủy, là tầm bổ bản đảo tiên căn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Lý Tiêu trong tay là pha loãng qua phiên bản. Dù là như thế, tùy tiện một giọt đặt vào thế gian, cũng đủ để hóa thành một đầu linh mạch, tạo phúc một phương. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào 3000 năm mới chín rừng đảo khu, mở ra nút hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một đạo mảnh khảnh ngấn nước theo miệng hồ lô bay ra, như một đầu nắm giữ sinh mệnh ngân xà, tinh chuẩn vòng quanh một gốc bản đảo cây gốc rễ xoay quanh ba vòng. Sau đó lặng yên không một tiếng động rót vào tiên nhưỡng bên trong. Tới xong một gốc, Lý Tiêu liền đi tới tiếp theo khỏa. Tới nước cờ đợi y, hoàn thành 1200. Trong miệng hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, toàn bộ làm như là cho chính mình giải buồn. Cái này 3600 gốc bàn đào cây, căn cứ thành thục năm chia làm 3 cái khu vực. Phía ngoài nhất chính là 3059, chung 1200 gốc. Ở giữa là 6059, cũng là 1200 gốc. Hạch tâm nhất thì là 9059, đồng dạng là 1200 gốc. Theo phía ngoài nhất 3059 rừng đảo, tới ở giữa 6000 năm kết quả khu vực, lại đến trọng yếu nhất kia phiến tử khí lở lở, 9000 năm mới nở hoa kết trái đỉnh cấp tiên căn. Trên lý luận, toàn bộ đều thuộc về hắn quản. Bất quá tuy là như thế, Lý Tiêu cũng không có áp lực quá lớn. Dù sao bản đảo viên loại địa phương này, cơ hồ là không có khả năng ra loạn gì, cũng không có cái nào đại thần sẽ dám chạy đến bản đảo viên đến dương ai. Tới kết thúc nước, hắn lại cầm lấy một thanh ngọc chất nhỏ quốc, bắt đầu cho tiên đảo cây tùng thổ. Cái này tiên nhưỡng cũng vật phi phàm, mỗi một hạt đều lóe ra nhàn nhạt hào quang, cứng rắn vô cùng. Nếu không phải pháp lực thôi động, thế gian quốc đảo đi lên, sợ là tại chỗ liền phải băng nát ấy. Lý Tiêu không nhanh không chậm làm lấy, một bên đem chính mình yếu ớt thần niệm phát tán ra. bao trùm lấy toàn bộ bên ngoài rừng đảo. Đây là hắn xem như thổ địa thần quyền hành một trong. Tại trong khu vực này, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Đã là tuần sát, cũng là cảnh giới. Một canh giờ sau, xới đất công tác cũng tuyên cáo hoàn thành. Lý Tiêu phủi tay bên trên căn bản không tồn tại cho bụi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có ngay, hôm nay phần công tác toàn bộ giải quyết, kế tiếp chính là vui sướng mỏ cá thời gian. Trên mặt hắn lộ ra thuộc về thiên đỉnh xã xúc sau khi tan việc nhẹ nhõm nụ cười. Thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới 9000 năm đảo lâm chỗ sâu một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nơi này từ mấy khối to lớn đá xanh thiên nhiên làm thành, bên ngoài lại có rậm rạp nhánh đảo lá che chắn, tạo thành một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Lý Tiêu vẫn chưa yên tâm, lại từ trong tay áo lấy ra mấy cái không đáng chú ý cục đá, tiện tay quăng ra. Cục đá rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một đoàn mỏng manh sương mù, đem tiểu thiên địa này bao phủ lại. Đây là một loại chướng nhãn pháp trận pháp, không có gì lực phòng ngự, nhưng thắng ở ẩn nấp. Cho dù có thượng tiên đi ngang qua, thần niệm liếc nhìn phía dưới, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi này sương mù lở lở, sẽ không quá nhiều lưu ý làm xong đây hết thảy. Hắn mới rốt cục can tâm bó gối ngồi xuống. Câu nói thứ nhất yếu nghĩa, chính là muốn vì chính mình sáng tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Lý Tiêu trong lòng mặc niệm lấy hành vi của mình chuẩn tắc, sau đó tâm thần chìm vào thức hải. Trong thức hải, một bộ kim quang chói mắt vô thượng huyền công, Bát Cửu huyền công, đang lặng lặng lơ lửng. Mấy ngày nay, hắn không làm gì nhàn, liền sẽ ở chỗ này vụng trộm tu luyện. Một cỗ tinh thuần tiên lực từ đan điền dâng lên, dựa theo Bát Cửu huyền công kia huyền ảo vô cùng lộ tuyến bắt đầu vận chuyển chu thiên. Anh, cơ hồ là tại công pháp vận chuyển trong mấy mắt, bàn đảo viên bên trong nồng nặc tan không ra tiên linh chi khí, dường như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, bắt đầu hướng phía Lý Tiêu vị trí tụ đến. Tinh thuần linh khí thông qua toàn thân hắn lức vạn cái lỗ chân lông tràn vào thể nội, bị Bát Cửu huyền công cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa làm hắn tự thân pháp lực. Lý Tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tiên thể đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ mạnh lên. Xương cốt đang chấn động bên trong biến càng thêm cứng cỏi, mơ hồ nổi lên ngọc chất quang trạch. Huyết dịch lao nhanh như thủy ngân, mỗi một lần lưu động đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Vũ tạng lục phủ tức thì bị tiên quang thấm vào, biến óng ánh sáng long lanh, sinh cơ bừng bừng, thoải mái. Loại này mỗi phút mỗi giây đều đang mạnh lên cảm giác, thực sự quá đáng nghiền. Ta hiện tại là 900 năm tu vi, đứng hàng địa tiên. Lý Tiêu nội thị lấy đạo hạnh của mình, tiên đạo tu hành, nhất bộ nhất đăng tiên. 3000 năm trở xuống đều là địa tiên. Mặc dù cũng coi như trường sinh cửu thị, nhưng ở thiên đỉnh, bất quá là tầng dưới chót phá hôi. Chỉ có tu vi đột phá 3000 năm, khả năng ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, rút đi phàm thai, thành cửu thiên tiên đạo quả. Tới lúc đó, mới xem như tại cái này trong tam giới có sống yên phận sơ bộ tiền vốn. Khi lấy được hệ thống trước đó, dựa theo hắn tu luyện kia bộ hàng thông thường hoàng đỉnh tinh tốc độ như rùa, đừng nói 3000 năm, chính là muốn góp đủ kia 1000 năm cánh cửa, cũng không biết muốn nhịn đến ngày tháng năm nào. Thời điểm đó hắn, mục tiêu chính là ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái trường thọ tiểu tiên. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác biệt. Đánh thẻ hệ thống, tăng thêm cái này đạo môn hộ giáo thứ nhất thần công Bát Cửu huyền công, nhường nguyên bản xa không thể chạm mục tiêu, biến có thể đụng tay đến. Hệ thống mỗi ngày đánh thẻ giữ gốc chính là 3 năm tu vi, lại thêm Bát Cửu huyền công cái này kinh khủng tu luyện hiệu suất, chỉ sợ không bao lâu, ta liền có thể đột phá ngàn năm đạo hạnh, hướng về thiên tiên nghiệp vị phát lực. Lý Tiêu trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Loại cảm giác này, tựa như một cái cầm tiền lương 3000 xạ xúc, đột nhiên thiên hàng hoành tài chúng mấy cái ức, còn chiếm được một bản đỉnh cấp đầu tư bị tịch. Tương lai tiền đồ tươi sáng đã ở trước mặt hắn trải rộng ra, lại là một chu thiên vận chuyển hoàn tất. Lý Tiêu cảm giác pháp lực của mình lại tinh tiến mấy phần, khoảng cách kia 1000 năm quan khẩu cũng càng tới gần một bước. Ngay tại hắn tiếp tục thăng ngộ Bát Cửu huyền công lúc, hắn thần niệm bỗng nhiên hơi động một chút, xem như nơi đây thổ địa. Hắn đối bản đảo viên cảm giác lực là không người có thể so sánh. Hắn nhìn tới, một cầu vồng rực rỡ chỉ từ nơi xa chân trời mà đến, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đã rơi vào bản đảo viên lối vào chỗ. Có người đến. Lý Tiêu trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí tức. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà biến hơi có vẻ thâm thúy khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là loại kia người vật vô hại, thậm chí mang theo điểm chất phát đàng hoàng mạt đẳng tiểu tiên khí tức. Hắn lặng lẽ đẩy ra một lùm đào lá, hướng về nhập khẩu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nhập khẩu mây mù chậm rãi tản ra. Một thân ảnh đi đến, đó là một nữ tử. Nàng người mặc một bộ như ngọn lửa xinh đẹp màu đỏ cung trang váy dài, tóc xanh như suối, đơn giản dùng một cây châm phượng buộc lên. Khuôn mặt tuyệt mỹ, không thi phấn trang điểm, lại thắng qua ngàn vạn phồn hoa. Khí chất của nàng cao quý mà thanh lãnh, cũng không phải là Lý Tiêu ngày bình thường nhìn thấy những cái kia phụ trách ngắt lấy tiên đạo, sản xuất tiên tiểu bình thường tiên nga. Lý Tiêu trong đầu, trong nháy mắt lóe lên thiên đình bắt quái kho tin tức bên trong nào đó đầu tin tức trọng yếu. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tổng cộng có 7 vị nữ nhi, cùng xưng là thất tiên nữ, phân biệt lấy đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ đến mệnh danh cùng phân chia quần áo. Mà trước mắt vị này, mặc áo đỏ, khí chất xuất trần. Tê, áo đỏ tiên nữ, Ngọc Đế nữ nhi. Đúng lúc này, Lý Tiêu vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Kiểm tra tới đặc thù sự kiện, thiên nga đến thăm. Túc chủ cùng thiên đình nhân vật trọng yếu, thất tiên nữ, sinh ra lần đầu gặp nhau, hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Chương 3, thiên nga đến thăm, thu hoạch được khốn tiên thẳng chương 3, thiên nga đến thăm, thu hoạch được khốn tiên thẳng đốt. kiểm tra tới đặc thù sự kiện, thiên nga đến thăm. Túc chủ cùng thiên đình nhân vật trọng yếu, thất tiên nữ, sinh ra lần đầu gặp nhau, hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Lý Tiêu hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Đặc thù đánh thẻ. Tới. Vậy mà nhanh như vậy liền đến. Hắn vốn cho rằng cái đồ chơi này phải đợi tới hầu tử đại náo thiên cung, hoặc là Tây Du đại kiếp mở ra lúc mới có cơ hội phát động. Vạn vạn không nghĩ tới, hạnh phúc đến mức như thế bỗng nhiên. Đánh thẻ. Lập tức đánh thẻ. Đốt. Đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được pháp bảo, Khôn Tiên Thẳng. Oeng. Một vệt kim quang hiện lên Lý Tiêu thức hải. Hắn nhìn thấy, một cây nhìn như thường thường không có gì lạ kim sắc dây thừng lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Dây thừng bên trên dường như có vô số tinh mịn đạo văn đang lưu chuyển, tản ra một cỗ đủ để trói buộc thiên địa, bắt trói tiên thần khí tức khủng bố. Khôn Tiên Thẳng. Cái đồ chơi này hắn có thể quá quen. Phong Thần diễn nghĩa bên trong, Cụ Lưu Tôn chấn động chi bảo, về sau chuyển cho thổ hành tôn. Tại Phong Thần trên chiến trường rực rỡ hào quang, không biết buộc nhiều ít tiên thần đại năng. Đây chính là đỉnh cấp pháp bảo. Mặc dù so ra kém những cái kia tiên thiên linh bảo, nhưng công năng tính cực mạnh. Là âm người, tập kích bất ngờ, bắt, bảo mệnh không có chỗ thứ hai. Lý Tiêu đem tâm thần theo thức hải bên trong thu hồi. Mà lúc này, vị tiên áo đỏ tiên nữ thanh lanh thanh âm cũng theo đó vang lên. Ngươi chính là nơi đây thổ địa. Thanh âm thanh thủy như khay ngọc rơi châu, lại mang theo một loại bẩm sinh cao quý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu tiên Lý Tiêu, chính là bàn đảo viên thổ địa, tham kiến tiên tử. Lý Tiêu liền đội vàng không người hành lễ, dáng vẻ thả cực thấp. Không cần đa lễ. Áo đỏ tiên nữ khẽ bước cằm, nói ngay vào điểm chính, ta phụng vương mẫu chi mệnh, đến đây trong vườn ngắt lấy ba cái 9000 năm bàn đảo, có tác dụng khác. Ngươi lại dẫn đường a? Nghe được chỉ là phụng mệnh làm việc. Lý Tiêu trong lòng treo lấy tảng đá lớn lập tức rơi xuống một nửa. Còn tốt còn tốt, không phải đến gây chuyện, chỉ là công việc bình thường quá trình. Hóa ra là vương mẫu nương nương ý chỉ, tiểu tiên tuân mệnh. Lý Tiêu không dám chậm trễ chút nào, vội vàng làm ra một cái mời thủ thế, tiên tử xin mời đi theo ta, 9000 năm rừng đảo tại vườn chỗ sâu nhất. Hắn dẫn áo đỏ tiên nữ xuyên qua bên ngoài 3000 năm mới chín rừng đảo. Nơi này tiên khí đã đầy đủ nồng đậm, mỗi một chiếc hô hấp đều để lòng người bỏ thần di. Áo đỏ tiên nữ nhìn không chớp mắt, đi lại nhẹ nhàng. Đối với mấy cái này tiên nhân tầm thường đều tha thiết ước mơ tiên đảo nhìn như không thấy. Xuyên qua 3000 năm rừng đảo, liên tiến vào 6000 năm mới chín khu vực. Nơi này cảnh tượng lại là biến đổi. Trong không khí tiên linh chi khí cơ hồ hóa thành thực chất sương mù, quanh quẩn tại cây đảo ở giữa. Thân cây càng thêm cứng cáp, cành lá bên trên bảo quang lưu chuyển, đã kết xuất một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay, thanh bên trong phiếm hồng quả đảo. Tản ra mê người mùi thơm ngát, Lý Tiêu có thể cảm giác được. Thể nội Bát Cửu Huyền Công tựa hồ cũng tại tự động gia tốc vận chuyển. Tham lam hấp thu cái này so ngoại giới nồng nặc mấy lần linh khí, cảm nhận được nơi đây tuyệt diệu. Lý Tiêu trong lòng cảm khái, càng thêm kiên định chính mình muốn ở chỗ này cầu tới Thiên Hoang Địa Lao quyết tâm. Áo đỏ tiên nữ vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã từ không nhìn quen. Rốt cục, hai người tới một đạo từ tử sắc mây mù tạo thành tấm chắn thiên nhiên trước. Nơi này chính là bản đạo viên khu vực hải tâm. Tiên tử đợi chút. Lý Tiêu xem như nơi đây thổ địa, tự nhiên có ra vào pháp môn. Hắn bóp một cái đơn giản pháp quyết, đưa tay đối với kia tử sắc mây mù nhẹ nhàng điểm một cái. Mây mù như là sóng nước hướng hai bên tản ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu đường mòn. Oeng, một cỗ so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần tiên tiên linh khí đập vào mặt. Cỗ này linh khí tinh thuần tới cực hạn. Nơi này chỉ có 1200 gốc cây đào, nhưng mỗi một gốc đều phảng phất là tử ngọc điêu khắc thành. Trên cành cây thiên nhiên tạo ra lấy huyền ảo đạo văn. Trên cây kết xuất bàn đào từng cái đều có to bằng miệng chén. Toàn thân bày biện ra một loại mê người tử kim sắc, mặt ngoài tử khí vần quanh, hào quang vạn đạo. Mẹn mẹn nghe kia cố dị hương, cũng làm người ta có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây cũng là 9000 năm một nở hoa, 9000 năm một kết quả, lại 9000 năm 19. Người ăn lập tức liền có thể thành tiểu thiên tiên chính quả đỉnh cấp tiên căn. Khá lắm, cái đồ chơi này nếu có thể để cho ta ăn được mấy quả. Lý Tiêu trong lòng ngứa một chút, nhưng rất nhanh liền bóp tắt ý nghĩ này. Cậu ở, không thể sóng. Áo đỏ tiên nữ đi đến một gốc mọc tốt nhất bàn đảo dưới cây. Nàng rũa ra thon dài ngọc thủ, lòng bàn tay hiện ra một cái tiểu xảo ngọc phù, chính là vương mẫu nương nương tín vật. Ngọc phù ánh sáng nhạt lóe lên, ba đạo tử khí lượn lờ tiên đảo liền tự động theo trên cây chóc ra, hóa thành ba đạo lưu quang, bay vào nàng mang theo người một cái xa hoa lộng lẫy ngọc trong rổ. Cất kỹ bàn đảo, áo đỏ tiên nữ dường như nhẹ nhàng thở ra. Lý Tiêu gặp nàng nhiệm vụ hoàn thành, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cuối cùng có thể đem vị này đại thần đưa tiễn, chính mình cũng tốt trở về nghiên cứu một chút Khốn Tiên Thẳng cách dùng. Tiểu tiên cung tiễn tiên tử, hắn tức thời nói rằng, nhưng mà áo đỏ tiên nữ lại không có lập tức rời đi. Nàng xoay người, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia do dự. Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, áo đỏ tiên nữ nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm của nàng so vừa rồi thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều một tia thỉnh cầu ý vị. Bàn đạo viên thổ địa, chuyện chỗ này, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện. Lý Tiêu cảm thấy nghi hoặc. Hỗ trợ? Ta một cái 900 năm đạo hạnh địa tiên, có thể giúp ngài vị này thiên đế chi nữ, vương mẫu tâm phúc gấp cái gì? Ngài đây không phải khó xử ta sao? Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên một vạn lý do cự tuyệt, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ duy trì hèn mọn, tiên tử nói quá lời. Ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, tiểu tiên bất quá một giới không quan trọng thổ địa, phàm là có bất kỳ phân công, tiểu tiên ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã biểu đạt trung tâm, vừa tối bày ra năng lực của mình thấp xuống. Nói bóng gió chính là, đại lão ngài có việc cứ việc phân phó, nhưng ta làm hư hại nhưng không liên quan chuyện ta a. Áo đỏ tiên nữ dường như không nghe ra hắn ý ở ngoài lời, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngọc thủ khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một đoạn thoạt nhìn như là cây gỗ khô dễ cây. Cây kia thân bất quá dài đến một xích, toàn thân đen nhánh, không có chút nào sinh cơ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng Lý Tiêu thần niệm đảo qua, lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ yếu ớt nhưng lại tinh thuần vô cùng sinh mệnh bản nguyên. Đây là một gốc linh căn tàng căn. Áo đỏ tiên nữ trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, là ta ngẫu nhiên đoạt được, bản nguyên cơ hồ đoạt tuyệt, trong tâm giới, sợ là lại khó tìm tới so cái này bản đảo viên linh khí càng dày đặc, tiên ngưỡng càng phì nhiều địa phương. Cho nên nàng dương mắt nhìn về phía Lý Tiêu, ta muốn đem nó trùng tại nơi đây, mượn bản đảo viên tiên tiên linh khí bảo dưỡng, nhìn có thể hay không để nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Nghe xong cái này, Lý Tiêu mặt ngoài lộ ra vẻ lằng khó, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Tự mình tại bản đảo viên bên trong trồng trọt không rõ lai lịch linh căn. Chuyện này nếu là đổi bất kỳ một cái nào cái khác tiên quan tới nghe, sợ là đến dọa đến hồn phi phách tán. Đây chính là mang chiếm thiên đỉnh tài nguyên tội ác, bị chọc ra tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng đối Lý Tiêu mà nói, cái này gọi sự tình sao? Cái này căn bản không gọi sự tình. Cái này lớn như vậy bản đảo viên, 3600 gốc tiên căn, trên danh nghĩa về thiên đỉnh, trên thực tế đâu, tất cả đều là hắn cái này thổ địa thần đang quản. Xem như nơi đây thổ địa thần, hắn đối mảnh này vườn lực không chế, viễn siêu tưởng tượng của ngoại nhân. Cái nào khối đất cứng một chút, cái nào cái cây căn bao dài một tấc, đều không gạt được hắn cảm giác. Muốn thần không biết quỷ không hay gieo xuống một đoạn cây nhỏ căn, vậy đơn giản so uống nước còn đơn giản. Thế này sao lại là phong hiểm? Đây rõ ràng là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, là tặng không ân tình a. Một cái tiên đế chi nữ, vương mẫu ái nữ ân tình, hàm kim lượng cao bao nhiêu? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Tiêu đã làm ra quyết định. Trên mặt hắn kia vừa đúng vẻ làm khó trong nháy mắt chuyển thành quả quyết cùng đảm đương. Phản phất là chọn ra hy sinh to lớn đồng dạng, nặng nề mà gật đầu nói, tiên tử xin yên tâm. Tiên tử lòng mang từ bi, vì cứu trợ một gốc linh căn mà bước đầu, tiểu tiên thâm thụ cảm động. Đã tiên tử tin được tiểu tiên coi như bước lên tiên đại liên quan, cũng nhất định phải là tiên tử làm thỏa đáng việc này. Như thế, liền đa tạ ngươi. Nàng trịnh trọng đem kia đoạn cây gỗ khô đưa cho Lý Tiêu, ngựa khí chân thành rất nhiều, hôm nay tri ân, ta nhớ kỹ. Ngày sau nếu có cần, có thể cầm vật này đi tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, định không chối từ. Dứt lời, nàng đầu ngón tay bay ra một đạo hồng quang, ngưng tụ thành một cái tiểu xảo màu đỏ lông vũ ngân ký, trôi giạt đến Lý Tiêu trong tay. Lý Tiêu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tín vật cùng linh căn, lần nữa không ngời, tiên tử nói quá lời, là tiên tử phân ưu, là tiểu tiên vinh hạnh. Chương 4, Thiên Tiên Đạo Quả chương 4, Thiên Tiên Đạo Quả đợi đến Hồng Y tiên tử sau khi rời đi, Lý Tiêu mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng đem vị này đại thần đưa tiễn. Lý Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng như quỷ mị chạy về 9000 năm đảo lâm chỗ sâu. Chỗ kia từ mấy khối cự thạch thiên nhiên làm thành ẩn nấp nơi nhỏ lánh. Nơi này là đạo trường của hắn. Hắn đầu tiên là thói quen đem chính mình kia yếu ớt thần niệm trải tản ra đến, như là dạ đạ giống như quét nhìn chung quanh phương viên vài dặm, xác nhận không có bất kỳ cái gì tiên thức nhìn trộm. Sau đó, hắn lại đi tầng kia thật mỏng chướng nhãn pháp trong xương mù đánh vào mấy đạo pháp lực, khiến cho biến càng thêm ổn định cùng khó mà phát giác. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Cầu nói nhiều gian khó, an toàn đệ nhất. Lý Tiêu trong lòng mặc niệm lấy hành vi của mình chuẩn tắc. Cái mông ngồi ở khối kia bị hắn bàn đến bóng loáng như gương trên tảng đá. Hắn tâm niệm khẽ động. Một cây nhìn thường thường không có gì lạ kim sắc dây thường liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chính là mới vừa rồi theo đặc thù đánh trong thẻ lấy được đỉnh cấp pháp bảo, Khốn Tiên Thằng. Cái này dây thường vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa lệ đường vân. Nhìn tựa như là phàm gian dùng để trói đồ vật bình thường dây gai nhiễm lên kim sơn. Nhưng khi Lý Tiêu đem tiên lực rót vào trong đó lúc, ngay ngắn dây thường trong nháy mắt sáng lên một tầng mịt mờ kim quang. Vô số tinh mịn như ở trước mắt, huyền ảo vô cùng đạo văn tại dây thường nội bộ không ngừng lưu chuyển. Một cỗ đủ để bắt chói tiên thần khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Bảo bối tốt. Lý Tiêu con mắt lóe sáng lên. Hắn không kịp chờ đợi đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó, bắt đầu nếm thử luyện hóa món pháp bảo này. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này Khốn Tiên Thằng cũng không có tiền nhân là ấn, cũng không có bất kỳ khí linh phản kháng. Tựa như là một trương giấy trắng. Tuy ý Lý Tiêu ở phía trên lưu lại chính mình ấn ký. Luyện hóa trình thuận lợi ngoài ý liệu. Theo hắn tiên lực không ngừng rót vào, liên quan tới Khốn Tiên Thằng đủ loại diệu dụng cũng giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Này dây thừng có thể tùy tâm ý biến ảo lớn nhỏ, tiểu khả hóa thành sợi tóc giấu tại đầu ngón tay, đều có thể hóa thành thiên la địa vong bao phủ sơn nhạc, càng có thể ẩn nấp hình thể, vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu. Bá đạo nhất chỗ ở chỗ, một khi đem người trói lại, nó không chỉ có là khóa lại nhục thân, càng là trực tiếp phong cấm nguyên thần, khóa kín pháp lực, mặc cho ngươi thần thông cái thế, cũng đừng hòng tránh thoát mảy may. Lý Tiêu càng là hiểu rõ, trong lòng càng là rung động cùng vui mừng như điên. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm bảo mệnh thần khí. Có cái đồ chơi này, liền xem như đối mặt tu vi cao hơn nhiều địch nhân của mình. Chỉ cần xuất kỳ bất ý tế ra, liền có khả năng trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. To lớn vui sướng qua đi, Lý Tiêu lại phạm vào khó. Tay hắn cầm căn này kim sắc dây thừng, vuốt nhẹ đường này, trên mặt lộ ra mấy phần dở khóc dở cười thân sắc. bảo bối là bảo bối tốt, có thể ta tìm ai đi thử xem vi lực này đâu. Hắn nhìn quanh cái này không có một hai bàn đảo viên, bất đắc dĩ thở dài, cũng không thể tùy tiện tìm đi ngang qua tiên quan, đi lên liền cho người ta đến một cái đi, sợ không phải một giây sau liền bị xoay đưa đến trạm tiên đài báo danh. Đi tìm yêu quái, cái này thiên đình phòng vệ sông nghiêm, ở đâu ra yêu quái cho hắn luyện tập. Trong đầu hắn thậm chí hiện lên một cái cực kỳ lớn gan lại cấp tốc bị bóp tắt suy nghĩ, chờ lần sau cái kia bật mã ôn đến trộm đảo thời điểm, dùng cái này cho hắn đến gian chắc. Phi phi phi, tìm đường chết cũng không phải như thế tắc pháp. Lý Tiêu tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này nguy hiểm ý nghĩ vung ra náo hải. Hắn xem như minh bạch, cái này khốn tiên thẳng đối với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất không phải chủ động xuất kích, mà là xem như một chương đặt ở đáy hòm át chủ bài. Cái đồ chơi này chính là dùng để tập kích bất ngờ cùng âm người, ta một cái yêu thích hòa bình thổ địa thần, không dùng được, không dùng được. Sau đó Lý Tiêu đem khốn tiên thẳng một lần nữa thu nhập thức hải. Xử lý xong khốn tiên thẳng, Lý Tiêu liền nghĩ tới một chuyện khác. Hắn theo trong tay áo lấy ra kia đoạn đen nhánh như than, không có chút nào sinh cơ cây gỗ khô dễ cây. Đây là Hồng Ý Tiên tự ân tình, cũng là một cái tiềm ẩn đầu tư lâu dài. Hắn đi vào chính mình đạo trường bên cạnh một khối đất trống. Này điệu tiên ngưỡng vì nhiêu, nồng độ linh khí cũng là toàn bộ bản đảo viên đỉnh tiêm trình độ. Hắn rũi ra ngón tay, xem như nơi đây thổ địa thần, điều động dưới chân tiên ngưỡng quả thực là bản năng. Chỉ thấy kia cứng rắn thổ địa tự động tách ra, lộ ra một cái lớn nhỏ thích hợp cái hố. Lý Tiêu đem kia đoạn cây gỗ khô cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hầm, nhẹ nhàng dùng tiên ngưỡng đem nó vùi lấp. Sau đó, hắn lung lay bên hông đuổi bẩn hồ lô, dẫn xuất một sợi bị pha loãng qua giao chỉ linh dịch, tinh chuẩn tưới nước tại rễ cây chỗ thổ nhưỡng bên trên. Có thể hay không sống, liền xem ngươi tạo hóa. Lý Tiêu phủi tay, làm xong đây hết thảy, hắn lại khôi phục ngày xưa công tác trạng thái. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Đối với trường sinh cựu thị tiên nhân mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Trong mấy mắt, thời gian lặng yên mà qua. Những ngày qua đến, tam giới vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Thiên đình trật tự giành mạch có thứ tự, dường như tuyên cổ bất biến. Mà Lý Tiêu sinh hoạt, cũng quy luật đến như là thiên đình thần trung mộ cổ. Mỗi ngày, hắn vẫn như cũng là cái kia sách theo hồ lô, khiêng ngọc quốc. Tại bàn đảo viên bên trong lắc lắc ung dung lười nhác thổ địa, tưới nước, xới đất, sau đó tìm một chỗ một nằm, bắt đầu hắn yêu quý nhất mỏ cả sự nghiệp. Hắn đem khí tức của mình vững vàng khống chế tại 900 năm đạo hạnh địa tiên tiêu chuẩn, không cao không thấp, hoàn mỹ phù hợp hắn cái này bất nhập lưu tiểu tiên thân phận, chưa hề gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng không người biết được. Tại phần này làm cho người an nhàn ngụy trang phía dưới, là bực nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đốt. Bàn đảo viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 3 năm tu vi. Đốt. Bàn đảo viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 5 năm tu vi. Phát động bạo kích, khen thưởng thêm tiên đan tiểu hoàn đan một cái. Đốt. Bàn đảo viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 3 năm tu vi. Khen thưởng thêm trận pháp ban đầu hiệu tàn tiên. Ngày qua ngày đánh thẻ, chưa hề gián đoạn, ổn định tu vi ban thưởng. Nhưng pháp lực của hắn tích lũy tốc độ đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Lại thêm đạo môn thứ nhất hộ giáo thần công bát cửu huyền công kia kinh khủng luyện hóa hiệu suất, cùng cái này 9000 năm đạo lâm nồng đậm đến cực hạn tiên tiên linh khí, ba thứ kết hợp, Lý Tiêu tiến bộ có thể xưng thần tốc. Đạo hạnh của hắn sớm đã nhẹ nhõm đột phá 1000 năm địa tiên cánh cửa, đồng thời hướng phía tầng thứ cao hơn một đường hát vang tiến mạnh. 2000 năm, 2500 năm, 2900 năm, rốt cục tại lại một lần bình thường đánh thẻ, thu được 3 năm tu vi ban thưởng sau, Lý Tiêu thể nội tiên lực tích lũy đạt đến một cái điểm tới hạn. 9000 năm đạo lâm chỗ sâu ẩn nấp trong đạo trường, Lý Tiêu ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn lao nhanh như giang hà tiên lực đã đạt đến địa tiên cảnh giới cực hạn. Tiên thể tại bát cửu huyền công rèn luyện hạn, sớm đã biến cứng cỏi vô cùng, mỗi một tấc xương cốt đều hiện ra nhàn nhạt ánh ngọc. Ngay tại lúc này, Lý Tiêu tâm thần hợp nhất, dẫn dắt đến thể nội kia cố tích xúc đến cực hạn khổng lồ pháp lực, hướng về đỉnh đầu cái kia đạo vô hình công cùng xiềng xích phát khởi xung kích. Bèn, một tiếng im ắng tiếng vang tại trong thức hải của hắn nổ tung. Hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có cái gì nặng nề gông xiềng, bị cố lực lượng này ầm vang kéo đứt. Chỉ một thoáng, một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác truyền khắp toàn thân, thể nội tiên lực bắt đầu xảy ra chất biến, biến càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy, mang tới một tia thiên hàm ý. Cùng lúc đó, tại Lý Tiêu trên đỉnh đầu, hải lượng tiên tiên linh khí điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung tâm, ba đóa hư ảo mà ngưng thực vô cùng hoa sen, lặng yên nở rộ. Tinh, khí, thần tam bảo giao hội, ngưng tụ thành tiên nhân tha thiết ước mơ đỉnh thượng tam hoa. Ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, cái này chính là rút đi phàm thai, thành tựu thiên tiên đạo quả tiêu chí. Thật lâu, tất cả dị tượng toàn bộ thu liễm, ba đóa hoa sen biến mất không thấy, điên cuồng hội tụ linh khí cũng bình ổn lại, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng toàn bộ thế giới liên hệ đều biến khác biệt. Thần niệm nhẹ nhàng quét qua, liền có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ khổng lồ bàn đảo viên. Trong vườn mỗi một gốc cây đảo, mỗi một tấc thổ nhưỡng, đều rõ ràng hiện ra tại trong cảm nhận của hắn. Một cố cường đại tự tin theo đáy lòng tự nhiên sinh ra, nhưng hắn lập tức liền đem cố tự tin này gắt gao đè xuống. Điệu thấp bất quá là chỉ là thiên tiên mà thôi, đặt ở hạ giới có lẽ đã có thể xưng bá một phương, nhưng ở thiên đình bên trong, vẫn như cũng là tiểu nhân vật. những cái kia tinh quân, thiên vương, cái nào không phải kim tiên, thái ất kim tiên cấp bậc đại năng. Chính mình điểm này là hạnh, còn kém xa lắm đâu. Hắn tâm niệm khẽ động, trên thân kia cố thuộc về thiên tiên hòa hợp khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, vẫn như cũng là cái kia 900 năm đạo hạnh, pháp lực phù phiếm mặt đẳng tiểu tiên bộ dáng, hoàn mỹ ngụy trang, thiên y vô phùng. Cảm thụ được thể nội kia cố minh mông lực lượng, cùng bề ngoài bộ kia người vật vô hại khí tức, Lý Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Không tệ, rốt cục có một chút như vậy sức tự vệ. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo trên tảng đá đứng người lên, duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra kia mang tính tiêu chí lười biếng nụ cười. Lại là nguyên khí tràn đầy, chuẩn bị xuống ban, một ngày a đi trước nhìn xem ta kia bảo bối rễ cây dáng dấp thế nào. Chương 5, tiên tử mời, Bạch Hoa Yến chương 5, tiên tử mời, Bạch Hoa Yến củng cố thiên tiên cảnh giới. Lý Tiêu lúc này mới hài lòng theo cái kia chỗ ẩn nấp đạo trường đi ra. Hắn nện bước bộ kia ngàn năm không đổi nhàn nhã bước chân, lắc lắc ung dung đi hướng đạo trận bên cạnh khối kia bị hắn trọng điểm chiếu cố thổ địa. Nơi đó, chính là Hồng Ý Di tiên tử phó thác linh căn trọng. Lâu như vậy đi qua, cũng không biết ta việc này nhàn cờ, có cái gì động tĩnh. Lý Tiêu miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, trong lòng tính toán. Cái này thời gian ngắn, hắn mỗi ngày tu luyện sau khi, đều sẽ dùng pha loãng qua giao trì linh dịch tỉ mỉ đổ vào cái này đoạn cây gỗ khô. Đây chính là giao trì linh dịch. Bình thường tiên thảo có thể được bên trên một dọn, đều đủ để thay ra đổi thịt, linh tính tăng nhiều. Có thể cái này đoạn đen thui đồ chơi, quả thực chính là hang không đáy. Đến mại không hết linh dịch đổ vào sau khi đi, sừng sốt liền trồi non đều không có xuất hiện, vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Lý Tiêu ngồi xổm người xuống, rồi giang ngón tay, thân niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Ân, vẫn là như cũ. Ở đằng kia tĩnh mịch biểu tượng phía dưới, kia cố yếu ớt tới cực hạn sinh mệnh bản nguyên, đã không có lớn mạnh, cũng không có tiêu tán. Cứ như vậy ngoan cường mà duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Khá lắm, thật không hổ là tiên tử coi trọng đồ vật, tính tình chính là bướng bỉnh. Lý Tiêu nhếch miệng, trong lòng nhà danh nói, đây quả thực là thiên đình đệ nhất nuốt bằng thú, cũng liền ta cái này có quan phương biên chế, có thể chi phí chung tới nước mới nuôi nổi. Mặc dù đoán thầm không thôi, động tác trên tay của hắn lại không chút nào thấy lãnh đạm. Hắn lần nữa dẫn tới một sợi giao trì linh dịch, cẩn thận làm dịu rễ cây chung quanh tiên ngưỡng. Làm xong hôm nay bài tập, ngay tại hắn vô vô tay chuẩn bị đứng dậy, về chính mình trên tảng đá tiếp tục tham nộ bát cửu huyền công lúc, một đạo khí tức quen thuộc từ xa mà đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo xinh đẹp màu đỏ hồng quang, không có chút nào dừng lại, nhẹ nhàng mà rất quen rơi vào rừng đảo bên ngoài. Quang hoa tán đi, lộ ra cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Hồng Ý Liễu tiên tử. Tiểu tiên Lý Tiêu, gặp qua tiên tử. Lý Tiêu liền đội vàng tiến lên, không mình hành lễ. Hắn hôm nay sớm đã không phải lúc trước cái kia nhìn thấy tiên tử liền khẩn trương không thôi tầng dưới chót tiểu tiên. Những ngày qua, Hồng Y Liễu tiên tử mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tới đây thăm viếng cái này đoạn linh căn tình huống. Một tới hai đi, quan hệ giữa hai người sớm đã theo lúc đầu loại kia thuần túy thượng hạ cấp, nhiều một tia ở giữa bạn bè quen thuộc, không cần đa lễ. Hồng Y Liễu tiên tử khẽ bước cằm, thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này phần bẩm sinh khoảng cách cảm giác, tại đối mặt Lý Tiêu lúc đã giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào kia đoạn cây gỗ khô rễ cây bên trên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khó mà phát giác cảm động. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra cái này linh căn không có chút nào biến hóa. Lý Tiêu thấy thế, liền mở miệng trấn an nói, "Tiên tử không cần nóng nội. Này linh căn bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, có thể duy trì sinh cơ không tiêu tan, đã là vận hạnh. Bàn đào viên trung linh dục tú, thiên khí tầm bổ phía dưới, tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có cây khô gặp mùa xuân này. Hy vọng như thế đi." Hồng Y tiên tử nhẹ nhàng thở dài, dường như cũng tiếp nhận hiện thực này. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lý Tiêu. Ngọc thủ khẽ đảo, một cái tinh xảo bạch ngọc tịnh bình xuất hiện tại lòng bàn tay. "Những ngày này, vất vả ngươi." Nàng đem bình ngọc đưa cho Lý Tiêu, "Đây là ta trong cung nhưỡng một chút quý tường, mặc dù so ra kém Vương Mẫu nương nương bản đảo thị ngội bên trên ngự thành phẩm, nhưng cũng coi là một phen tâm ý." Lý Tiêu nhãn tình sáng lên, "Khá lắm, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn." Trong lòng của hắn vui mừng như điên, "Đây chính là chân chính quý tường ngọc dịch. Cái đồ chơi này bên trong ẩn chứa, thật là tinh thuần nhất tiên linh chi khí, dùng để phụ trợ tu luyện, hiệu quả tuyệt đối nổi bật." Nhưng hắn trên mặt lại là một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, liên tục khoát tay nói, "Tiên tử nói quá lời. Là tiên tử phân ưu, là tiểu tiên việc nằm trong phận sự, sao dám lại chịu tiên tử như thế trọng thượng. Cái này vạn vạn không được, vạn vạn không được. Để ngươi cầm liền cầm, lấy ở đâu cái này rất nhiều nói nhảm." Hồng Y Di tiên tử ít có lộ ra một tia oán trách trí vị, trực tiếp đem bình ngọc nhét vào Lý Tiêu trong tay, "Ta trong cung còn nhiều, ngươi nếu không muốn, không phải là ghét bỏ ta cái này quỳnh tương phẩm giai thấp." "Không dám không dám." Tiểu tiên tuyệt không ý này. Lý Tiêu nhận lấy bình ngọc, trên mặt chất đầy nụ cười, "Tiên tử hậu ái." Tiểu tiên vô cùng cảm kích. Ngày sau ổn thỏa càng thêm tận tâm tận lực, chiếu khán tốt cái này gốc linh căn. Nhìn xem Lý Tiêu nhận chính mình mang tới quỳnh tương ngọc dịch. Hồng Y Di tiên tử thanh lãnh quẹ miệng, lại cũng nhịn không được có chút dương lên, câu lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười. Nàng dường như rất hưởng thụ loại này nhẹ nhõm không khí, cũng không có giống thường ngày như thế buông xuống đổ vật liền đi, mà là tại Lý Tiêu khối kia bóng loáng tảng đá gần đó, tìm một tảng đá khác, ưu nhã ngồi xuống. Người đất này nhưng thật ra vô cùng thú vị. Hồng Y Di tiên tử nhìn qua cái này cả vườn tiên đạo, sâu kín mở miệng nói, "Tiểu tiên ngu dốt, không biết tiên tử cớ gì nói ra lời ấy." Lý Tiêu ngồi Hồng Y Di tiên tử bên cạnh, thuận miệng hỏi, Ta ngày bình thường tiếp xúc tiên quan, hoặc là cẩn thận chặt chẽ, hoặc là a du đỉnh hót, ở trước mặt ta liền thở mạnh cũng không dám. Hồng Y Di tiên tử mở miệng, chỉ có ngươi, mặc dù cũng cung kính, nhưng lời nói giữa cử chỉ lại lộ ra một cỗ. Nói như thế nào đây, một cỗ bình yên tự đắc sức lực, dường như cái này thiên đỉnh hỗn loạn cũng không liên can tới ngươi. Lý Tiêu nghe vậy, cười cười mở miệng nói, tiên tử quá khen rồi. Tiểu tiên thấp cổ bé họng, pháp lực thấp, cũng không quá mức dạ tâm, có thể ở cái này bản đảo viên trông được quản tiên đạo, an ổn sống qua ngày, đã là thiên đại phúc phận, tự nhiên không dám yêu cầu xa vời cái khác. An ổn sống qua ngày, Hồng Y Di tiên tử nhẹ giọng tái diễn bốn chữ này, ngẫu nhiên nhẹ gật đầu, cái này có lẽ cũng là một loại may mắn điểm a. Nàng chính là thiên đế chi nữ, thân phận vô cùng tôn quý, nhìn như nắm giữ tất cả, nhưng thân ở kia mây mù lở lở, uy cụ xâm nghiêm tiên cung bên trong, nhưng cũng như là thân ở một tòa hoa lệ lồng giam. Bọn tỷ muội đều có các chức vụ, phu hoàng mẫu hậu một ngày trăm công ngàn việc, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch liêu, lại có ai có thể hiểu? Ngược lại là trước mắt cái này nho nhỏ thổ địa thần, trên thân kia cố không tranh quyền thế lười biếng khí tức, nhưng nàng cảm thấy một loại không hiểu thân cận cùng buông lỏng. Hai người nhất thời không nói chuyện, bầu không khí lại cũng không xấu hổ. Luồng gió mát thổi qua rừng đào, cuốn lên trận trận thấm vào ruột gan đào hương. Thật lâu, Hồng Y Di tiên tử dường như nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, qua chút thời gian, Bách Hoa Viên mẫu đơn tiên tử muốn tổ chức một trận Bách Hoa Yến mời thiên đình không ít tiên tử tiên quan tiến đến ngắm hoa thưởng trà. Đến lúc đó trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, cũng coi là một việc trọng đại. Bách Hoa Yến, Lý Tiêu trong lòng hơi động. Hắn đến tiên đình lâu như vậy, ngoại trừ bàn đảo biên, chỗ nào cũng không đi qua. Đối loại này thần tiên ở giữa xã giao hoạt động, chỉ ở những cái kia tiên nga nói chuyện phiếm nghe được qua một hai. Ân. Hồng Y Di tiên tử nhẹ gật đầu. Nàng quay đầu, một đôi thanh tịnh như thu thủy con ngươi nhìn về phía Lý Tiêu. Ngữ khí tùy ý nói, ta đến lúc đó cũng sẽ đi qua, tả hữu ngươi ở chỗ này cũng không quá mức chuyện thần yếu, không bằng liền theo ta cùng nhau tiến đến, cũng coi như đi gặp một phen náo nhiệt. Chương 6, tiến về dự tiệc, Linh Chi Ngọc Thỏ chương 6, tiến về dự tiệc, Linh Chi Ngọc Thỏ. Lý Tiêu nội tâm chỉ là thoáng nổi lên một tia gợn sóng. Đi, vẫn là không đi? Vấn đề này tại trong đầu hắn qua một lần, liền có đáp án. Một mực chờ tại bản đảo viên tất nhiên an nhàn, nhưng tiên lộ từ từ, như luôn luôn họa địa vi lao, không khỏi cũng quá mức không thú vị. Nhận được tiên tử để mắt, tiểu tiên tự nhiên là vui lòng đã đến. Hắn đối với Hồng Y Di tiên tử tùy ý chắp tay, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, nói đến, ta đến tiên đỉnh nhiều năm như vậy, còn chưa hề bước ra qua bản đảo viên nửa bước, lần này vừa vặn theo tiên tử đi được thêm kiến thức. Tư thái của hắn không kiêu ngạo không tự ti, đã không có kinh sợ, cũng không có ra vẻ cao thâm, tựa như là bằng hữu ở giữa một cái lại bình thường bất quá mời. Lần này ngoài ý liệu tùy tính, ngược lại nhường Hồng Y Di tiên tử hai mắt tỏa sáng. Nàng muốn cho rằng còn phải lại tốn nhiều chút miệng lưỡi, không nghĩ tới Lý Tiêu đáp ứng như thế dứt khoát. Nàng kia thanh lãnh gương mặt bên trên lập tức như là băng sơn tan rã, toát ra một vẻ phát ra từ nội tâm ý cười. Tốt, vậy liền quyết định như thế đi. Thanh âm của nàng đều nhẹ nhàng rất nhiều, đợi cho Bách Hoa Yến mở ra ngày, ta tự sẽ đến đây tìm ngươi. Dứt lời, nàng dường như tâm tình vô cùng tốt, lại cùng Lý Tiêu nói chuyện phiếm vài câu tiên cung chuyện lý thú, lúc này mới hài lòng hóa thành một đạo hồng quang phiêu nhiên mà đi. Đưa mắt nhìn tiên tử rời đi, Lý Tiêu ước lượng trong tay kia bình phân lượng không nhẹ quỳnh tương ngọc dịch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, xem ra nhân tình này đầu tư mới gặp hiệu quả. Hắn lẩm bẩm một câu, Mỹ tư tư đem bình ngọc cất kỹ, quay người trở về chính mình chỗ tu hành. Những ngày tiếp theo, Lý Tiêu sinh hoạt vẫn như cũ, mỗi ngày đánh thẻ, tưới nước, nhổ cỏ, sau đó ở trên tảng đá nằm ngửa, lĩnh hội luyện công, khoan thai tự đắc. Mấy ngày sau, ngay tại trên tảng đá chợp mắt Lý Tiêu, lòng có cảm giác, mở hai mắt ra, chỉ thấy Hồng Y Di tiên tử đã lặng yên đứng ở cách đó không xa. Hôm nay nàng đổi lại một thân càng thêm hoa lệ màu đỏ cung trang, dáng mây là váy, sao trời tô điểm, càng lộ ra cao quý trang nhã, diễm quang chiếu người. Giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Làm phiên tiên tử, Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi theo Hồng Y Di tiên tử sau lưng. Chỉ thấy Hồng Y Di tiên tử ngọc thủ bung lên, một đóa màu đỏ tường vân liền trống rông xuất hiện tại hai người dưới chân, mềm mại mà dày đặc. Tường vân chậm rãi lên không, chờ hai người bình ổn bay ra bản đảo viên phạm vi. Đây là Lý Tiêu xuyên biệt mà đến, lần thứ nhất rời đi chính mình một mẫu ba phần đất. Khi hắn bay ra bản đảo viên kết giới một phút này, một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa tự nhiên sinh ra. Cảnh tượng trước mắt cũng không tiếp tục là kia vô cùng vô tận rừng đảo, mà là chân chính tiên cung tiên cung. Dưới chân là quần quần biển mây, nơi xa là cao vút trong mây quỳnh lâu ngọc vũ, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Tiên hạc thành quần kết đội từ đằng xa bay qua, phát ra réo rắt kêu to. Từng tòa tiên đảo trôi nổi tại trên biển mây, từ hoa mỹ cầu vồng kết nối, trên đó cung điện nguy nga, tiên âm mịt mờ. Tốt khí thế của tiên gia, quả nhiên không phải tầm thường. Lý Tiêu chắp tay đứng ở đám mây, ánh mắt bình tĩnh thưởng thức cái này cảnh sắc trắng lệ, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong thần thoại thế giới chân chính bộ dáng. Thường vân bay không vui, ước chừng thời gian đốt một nén hương, một tòa bị thất thải hào quang bao phủ to lớn tiên đảo liền xuất hiện ở trước mắt. Còn chưa tới gần, một cỗ hỗn hợp ngàn vạn hoa cỏ ngào ngạt ngát hương liền đập vào mặt. Vẹn vẹn hít vào một hơi, đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản, pháp lực đều tựa hồ hoạt bát mấy phần. Tiệt tiên đảo phía trên, phồn hoa như gấm, muôn tiếng nghìn hồng, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, quả thực giống như là một cái từ hoa tươi tạo thành thế giới. Nơi này chính là mẫu đơn tiên tử trưởng quản Bách Hoa Viên. Tướng Vân tại Bách Hoa Viên nhập khẩu bạch ngọc trên quảng trường chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy lối vào sớm đã đứng đấy hai vị tiên gia ở đây đón khách. Bên trái chính là một vị thanh lệ tuyệt luân tiên tử, nàng người mặc một bộ trắng thuần váy dài, trắng loãng như tuyết, không nhiễm trần thế. Mặt mũi của nàng mỹ lệ, một đôi mắt thanh tịnh như nước, mang theo vài phần không nhiễm trần thế tinh khiết cùng lệ, trong ngực ôm một cái bạch ngọc đảo dự sự, tăng thêm mấy phần hồn nhiên chi khí. Bên phải thì là một cái môi hồng răng trắng, mặt mày linh động đồng tử, nhìn bất quá 7-8 tuổi, người mặc một bộ màu nâu áo ngắn, có ở sau lưng một cái hàng tre trúc nhỏ cái gùi, bên trong dường như chứa vài quặng phẩm tướng bất phàm linh chi tiên thảo. Hai người này nhìn thấy Hồng Y Di tiên tử rơi xuống, lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ nói: "Linh chi, ngọc thỏ, gặp qua đại công chúa điện hạ, cung nên điện hạ giá lâm Bách Hoa Yến." Hai vị không cần đa lễ. Hồng Y Di tiên tử khẽ bước cằm, hiển nhiên cùng bọn hắn quen biết. Kia được xưng là ngọc thỏ Bạch Di tiên tử, một đôi hiếu kỳ ánh mắt vụng trộm đánh giá Lý Tiêu hai mắt, mà kia linh chi đồng tử thì càng thêm trực tiếp, cười hỏi: "Công chúa điện hạ, vị tiên trưởng này là?" Trong mắt bọn hắn, Lý Tiêu khí tức thường thường, pháp lực yếu ớt, nhưng khí độ lại dị thường thong dong, lại có thể tại Hồng Y Di tiên tử đồng hành, chắc hẳn thân phận tất nhiên không phải tầm thường. "Vị này là Lý Tiêu, bàn đảo viên thổ địa, là bằng hữu của ta." Hồng Y Di tiên tử ngữ khí tự nhiên giới thiệu nói. "Bằng hữu" hai chữ, nhường linh chi đồng tử cùng ngọc thố tiên tử trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn về phía Lý Tiêu ánh mắt cũng lập tức trịnh trọng rất nhiều. Có thể bị đại công chúa chính miệng thừa nhận là bằng hữu thổ địa thần, đây chính là thiên đỉnh khai thiên tích địa đầu một lần. Lý Tiêu thấy thế, cũng chỉ là đối với hai người cười nhạt một tiếng, chắp tay, bàn đảo viên Lý Tiêu, gặp qua hai vị tiên hữu. Hắn không có tự xưng tiểu tiên, cũng không có không đúng, chỉ là lấy bình đẳng dáng vẻ chào. Phần này thong dong, nhường linh chi đồng tử cùng ngọc thố tiên tử càng thêm không dám kinh thường. Hai người vội vàng đáp lễ. Linh chi đồng tử cười nói: "Hóa ra là Lý tiên hữu, khách khí. Đã là công chúa điện hạ bằng hữu, chính là ta Bách Hoa Yến quý khách. Hai vị xin mời đi theo ta, tiến hội đã chuẩn bị tốt." Nói, hắn liền cùng ngọc thố tiên tử một trái một phải, cung kính tại phía trước dẫn đường. Lý Tiêu cùng Hồng Y Di tiên tử sóng vai mà đi, cảm thụ được chung quanh tiên gia lễ phép chu đáo thái độ, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, thực lực cùng bối cảnh mới là tiên giới duy nhất giấy thông hành. Chính mình cái này công chúa bằng hữu thân phận, có thể so sánh bàn đào viên thổ địa thân phận dùng tốt nhiều lắm. Chương 7, Vạn Mục Mâu Khí Bình chương 7, Vạn Mục Mâu Khí Bình vừa mới bước vào Bách Hoa Viên. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho Lý Tiêu hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy bên trong vườn tiên quang lượn lờ, kỳ hoa như biển. Vô số thân mang các loại hoa mỹ cung trang tiên tử như là như hồ điệp qua lại đùi hoa ở giữa. Tiên nhạc chợt chợt thản nhiên cười nói, trong không khí tràn ngập, không chỉ có là hương hoa, càng là vô số tiên gia hội tụ vào một chỗ hình thành khổng lồ linh cơ khí thế. Lý Tiêu cảm giác mình tựa như là dòng suối tụ hợp vào giang hải, mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng mừng rỡ tự tại. Hắn có chút hăng hái đánh giá bốn phía kỳ hoa dị thảo cùng các lộ thần tiên, thưởng thụ lấy cái này khó được náo nhiệt cùng mới lạ. Tại linh chi đồng tử cùng ngọc thố tiên tử dẫn dắt hạ, Lý Tiêu cùng Hồng Y Di tiên tử đi vào Bách Hoa Yến khu vực hải tâm. Trước mắt là một mảnh từ cả khối cẩm thạch lát thành to lớn bình đài. Trên bình đài, thiên ban nở rộ, linh thảo trải đất, tương tòa từ ngàn năm bạch ngọc điêu chắc mà thành bàn sen vào nhau thích thú trưng bày. Mỗi một bàn lớn trên bàn đều thịnh phóng lấy tiên quả quỳnh tương, tản ra mê người mùi thơm ngát. Vô số tiên tử tiên quan đã ngồi xuống, tay áo đồng bền, chuyện trò vui vẻ, quả nhiên là thiên đình một đại thịnh cảnh. Lý Tiêu thần niệm bất động thanh sắc khẽ quét mà qua, trong lòng liền có số. Ở đây tiên nhân phần lớn là chút thiên tiên, huyền tiên chi lưu, trong đó không thiếu khí tức hòa hợp, đạo hạnh thâm hậu người. Nhưng trong truyền thuyết những cái kia chân chính dậm chân một cái tam giới đều muốn chấn động đại thần, lại là một cái cũng không. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cũng là chưa phát giác ngoài ý muốn. Nghĩ đến cũng là những cái kia quyền cao chức trọng tinh quân đế quân, hoặc là bề bộn nhiều việc thiên đình sự việc cần giải quyết, hoặc là lâu dài bế quan để cầu đại đạo, đương nhiên sẽ không tùy tiện tham gia cái loại này đến hội. Hôm nay trình diện phần lớn là chút tiên đình bên trong đối lập thanh nhàn, yêu thích náo nhiệt tiên gia, cũng là chuyến đi này không tệ. Lý Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Linh chi đồng tử đem bọn hắn dẫn đến phía trước nhất, tới gần chủ vị một chỗ tuyệt hảo vị trí. Nơi đây bàn rõ ràng so nơi khác càng tinh xảo hơn, trên bàn tiên quả cũng càng lộ ra phẩm tướng bất phàm, hiển nhiên là quý khách chuyên hưởng. "Công chúa điện hạ, Lý Tiên Hữu, xin mời ngồi." Hồng Y Di tiên tử tự nhiên tại chủ vị xa xuất tòa, mà Lý Tiêu thì được an bài tại nàng bên người. Khác một bên, vị kia đến từ Quảng Hàn cung ngọc thố tiên tử cũng thẹn thùng ngồi xuống, vừa vặn cùng Lý Tiêu liền nhau. Một màn này lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, vô số đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc kinh ngạc ánh mắt, như có như không rơi vào Lý Tiêu trên thân. Hồng Y Di tiên tử là thiên đế chi nữ, thân phận tôn quý, ngồi chủ khách vị đương nhiên. Ngọc thố tiên tử tuy chỉ là Quảng Hàn cung một viên, nhưng Quảng Hàn cung địa vị siêu nhiên, có thể cùng công chúa cùng bàn cũng không đủ là lạ. Có thể cái này Lý Tiêu là người thế nào? Một cái không có danh tiếng gì bản đạo viên thổ địa, pháp lực thường thường, khí tức yếu ớt, có tài đức gì, có thể cùng đại công chúa láng giềng mà ngồi? Trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận xôn xao tại tân khách ở giữa lặng yên vang lên. Vị địa tiên hữu là ai? Có thể đến đại công chúa như thế ưu ái, tựa như là bản đạo viên thổ địa, thật sự là kỳ. Một cái mặt đẳng tiểu tiên, làm sao có thể nhập công chúa pháp nhãn? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù theo hầu lai lịch? Đối với những này ánh mắt dò xét đàm phán hòa bình bàn luận, Lý Tiêu lại giống như chưa tỉnh. hắn thần thái tự nhiên tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, phối hợp nhấc lên trên bàn bạch ngọc bầu rượu, vì chính mình châm một chén tản ra mát lạnh hương hoa tiên ngưỡng. Hắn vốn là tùy tính người, người khác cái nhìn cùng hắn có liên can gì? Hắn hôm nay tới đây, bất quá là làm cái quân chúng, nếm một chút tiên rượu, thưởng thưởng tiên múa, chỉ thế thôi. Hắn bộ này thong dong bình tĩnh bộ dáng, rơi vào một bên ngọc thố tiên tử trong mắt, nhưng nàng càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được vụng trộm chăm chú nhìn thêm. Mà Hồng Y tiên tử thì là khóe môi khẽ nhếch, hiển nhiên đối Lý Tiêu biểu hiện rất là hài lòng. Nhưng vào lúc này, một hồi càng thêm nồng đậm dị hương truyền đến, tiên nhạc âm thanh cũng theo đó biến trang trọng trang nhã. Chỉ thấy yến hội chủ vị phía trên, một đạo ung dung hoa quý thân ảnh, tại ngàn vạn cánh hoa chen chúc hạ chậm rãi hiện thân. Kia là một vị thân mang bách hoa gấm hoa cung trang mỹ phụ nhân, khuôn mặt dịu dàng, khí chất đoan trang, chính là nơi đây chủ nhân, Bách Hoa Viên chi chủ, Mẫu Đơn tiên tử. Cung nên Mẫu Đơn tiên tử. Ở đây chúng tiên nhao nhao đứng dậy hành lễ. Chư vị tiên hữu miễn lễ, mời ngồi. Mẫu Đơn tiên tử thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính, hôm nay trăm hoa đua nở, quần vương tranh diễm, có thể mời chư vị tiên hữu cùng nhau thưởng thức cảnh này, quả thật ta Bách Hoa Viên may mắn sự tình. Nhìn chư vị tận hứng. Theo nàng vừa dứt tiếng, vô số nụ hoa chấm nở kỳ hoa dị thảo dường như nghe được hiệu lệnh, trong nháy mắt hoàn toàn nở rộ. Trong chốc lát, toàn bộ Bách Hoa Viên bên trong hào quang vạn đạo, dị sắc ngàn đầu. Nồng đậm hương hoa cùng tinh thuần linh khí đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh chói lọi hải dương. Càng có người hơn tư luyện chuyển hoa tiên tử nhóm theo trong đùi hoa bay ra, cùng với tiên nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới trận trận tán thưởng. Bách Hoa Yến chính thức bắt đầu. Lý Tiêu thích trí tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức rượu ngon, nếm lấy tiên quả, nhìn xem tiên múa, chỉ cảm thấy cái này tiên đỉnh công chức sinh hoạt quả nhiên là hài lòng tới cực điểm. Ngay tại hắn hưởng thụ lấy cái này khó được nghe nhìn thịnh yến lúc, một cái chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm trong đầu lặng yên vang lên. Đốt kiểm tra tới túc chủ lần đầu tiến vào đặc thù linh địa Bách Hoa Viên cũng tham dự thiên đỉnh cỡ lớn thịnh hội Bách Hoa Yến hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Tới. Lý Tiêu trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, chỉ là bưng chén rượu lên động tác có chút dừng một chút. Đánh thẻ. Trong lòng của hắn mặc niệm. Đốt. Đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thiên pháp khí, vạn mục mẫu khí bình. Vâng. Một đạo ôn nhuận màu xanh huyền quang, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thức hải. Hắn nhìn tới, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay thanh ngọc tịnh bình, lặng lặng lơ lửng tại trung ương thức hải của hắn. Cái này tịnh bình toàn thân xanh biếc, tựa như một khối hoàn mỹ đế vương lục phỉ thúy. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa hoa văn trang sức, lại thiên nhiên tạo ra lấy huyền ảo vô cùng hoa văn đại đạo. Thân bình dường như từ thuần túy nhất trước thiên đất mộc chi tinh điều khắc thành. Vẹn vẹn nhìn xem nó, liền phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông ngông ngẩn, đại biểu cho vạn mục chi nguyên, sinh mệnh bắt đầu mẫu khí đập vào mặt. Cùng khốn tiên thẳng loại kia nội liễm chói buộc khí tức khác biệt. Cái này vạn mục mẫu khí bình tán phát, là thuần túy đến cực hạn sinh cơ cùng tạo hóa. Một đoạn tin tức cũng theo đó chạy vào Lý Tiêu não hải. Vạn mục mẫu khí bình, thiên thiên pháp khí, nội sinh vạn mục mẫu khí. Này khí chính là giữa thiên địa tất cả thảo mục tinh quái bản nguyên chi khí, diệu dụng vô tận, đã có thể thúc đẩy sinh trưởng trong thiên hạ tất cả linh căn tiên thảo, khiến cho năm tăng gọn, phản ngày mai vi tiên thiên, cũng có thể dùng để chữa thương. Chỉ cần còn có một tia sinh cơ, liền có thể khiến cho nhục thân phục hồi như cũ, sinh cơ tái tạo. Bảo bối tốt. Lý Tiêu trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, thúc đẩy sinh trưởng linh căn, hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương. Đây quả thực là hệ phụ trợ đỉnh cấp pháp khí, khốn tiên thẳng chủ trói buộc, mà cái này vạn mục mẫu khí bình thì chủ tạo hóa, một công một phụ, quả thực là tuyệt phối. Chương 8, cũng là thật tâm mắt thổ địa chương 8, cũng là thật tâm mắt thổ địa vạn mục mẫu khí bình hạch tâm. Chính là trong bình kia một đạo tựa như màu xanh mây khói vạn mục mẫu khí, mà tôn này tịnh bình bản thân thì có thể quần quận không ngừng mà từ thiên địa ở giữa hấp thu cỏ cây tinh khí cùng tiên tiên linh cơ. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể tự động ngưng tụ ra một tia mới vạn mục mẫu khí. Mặc dù ngưng tụ tốc độ không tính nhanh, nhưng thắng ở quần quận không dứt, vĩnh viễn không khô cạn. Ý vị này, chỉ cần nắm giữ bình này, Lý Tiêu thì tương đương với nắm giữ một cái lấy không hết sinh mệnh nguyên tuyển, dùng để bồi dưỡng linh căn, quả nhiên là không thể tốt hơn. Lý Tiêu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Bàn Đào Viên là địa phương nào? Trong tam giới, đỉnh cấp linh căn bồi dưỡng căn cứ. Nơi đó tiên ngưỡng sao mà phì nhiêu, linh khí sao mà dồi dào. Nhưng mặc dù là như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, cấp cao nhất 9000 năm bàn đảo, cũng cần kinh nghiệm dòng giá 27,0005 năm tháng dài đằng đẵng khả năng thành tụ. Có thể thấy được bồi dưỡng đỉnh cấp linh căn chi gian nan. Mà bây giờ, có cái này vạn mục mẫu khí bình, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Vạn mục mẫu khí chính là vạn mục chi nguyên, tạo hóa bắt đầu. Dùng nó đến đổ vào linh căn, hiệu quả tuyệt không phải giao trì linh dịch có thể so sánh. Giao trì linh dịch thắng ở linh khí tinh thuần, có thể cung cấp chất dinh dưỡng. Mà vạn mục mẫu khí thì là trực tiếp theo bản nguyên nâng lên thăng linh căn phẩm giai cùng sinh mệnh cấp độ. Ở trong đó chênh lệch không thể đạo lý kế. Kia đoạn cây gỗ khô Lý Tiêu trong đầu, trong nháy mắt hiện ra Hồng Y Di tiên tử giao phó cho hắn kia đoạn thần bí rễ cây. Món đồ kia mấy năm như một ngày, dùng giao chỉ linh dịch đút đều không hề có động tĩnh gì, có thể thấy được bản nguyên hao tổn sự nghiêm trọng, hoặc là bản thân phẩm giai cao tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu là dùng cái này một tia vạn mục mẫu khí đi thúc đẩy sinh trưởng, Lý Tiêu trong lòng trong nháy mắt biến lửa nóng. Cái này không chỉ là còn rất một phần ân tình đơn giản như vậy, có thể khiến cho Hồng Y Di tiên tử như thế đệ bụng, thậm chí không tiếc ghi nợ ân tình cũng muốn nếm thử cứu sống Linh Căn. Lai lịch cùng giá trị tuyệt đối không thể coi thường. Một khi chính mình thật đem nó cứu sống, kia thu hoạch chỉ sợ cũng không chỉ là đại công chúa hữu nghị. Việc này nhàn cờ, có lẽ có thể biến thành một bước chân chính diệu thủ. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu tâm tình càng thêm thư sướng. Hắn dương mắt, nhìn về phía trong yến hội trung tâm, tiên nhạc đồng bền, dáng múa huyền chuyển. Những cái kia từ bách hoa tinh hoa hóa thành tiết tử, dáng người nhẹ nhàng, tiêu ý hiệp như hoa, tại chói lọi trong biển hoa xuyên thẳng qua nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Lý Tiêu hoàn toàn trầm tĩnh lại, bắt đầu chân chính hưởng thụ trận này đến hội. Hắn bưng chén rượu lên, đem ly kia từ bách hoa tinh sản xuất bình tương uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch vào cổ họng, hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, theo toàn thân tản ra, không nói ra được dễ chịu. Hắn lại nhặt lên một cái bàn bên trên màu đỏ thắm tiên quả. Cái quả này toàn thân óng ánh, hào quang lưu chuyển, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần nhất linh khí, từ dưỡng hắn tiên thể. Không tệ, không tệ. Lý Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn một bên thưởng thức ngày bình thường khó gặp tiên quả món ngon, một bên thưởng thức cảnh đẹp y vui tiên tử ca múa, ngẫu nhiên còn cùng bên cạnh Hồng Y Di tiên tử cùng Ngọc Thố tiên tử nhẹ giọng trò chuyện vài câu. Hắn ăn nói khôi hài, kiến giải độc đáo, cũng không nói chút định nọt lời nói xuông, cũng không lộ vẻ sợ hãi rụt rè. Kia phần phát ra từ nội tâm tùy tính cùng thong dong, nhường Hồng Y Di tiên tử cùng hắn trò chuyện lúc càng thêm nhẹ nhõm, cũng làm cho vị kia vốn có chút e lệ Ngọc Thố tiên tử dần dần buông xuống câu nệ, thỉnh thoảng sẽ tò mò chen vào mấy câu. Một trận dưới yến hội đến, Lý Tiêu dù chưa tận lực kết giao, nhưng cũng tại trong lúc vô hình cho ở đây không ít tiên gia lưu lại đại công chúa bên người vị kia thú vị thổ địa thần ấn tượng. Không biết nghiêm túc, yến hội đã tới hồi cuối, Mẫu Đơn tiên tử lần nữa đứng dậy, nâng chén hướng chúng tiên thăm hỏi, tuyên cáo lần này bách hoa yến kết thúc mỹ mãn. Các tân khách nhao đứng dậy, lẫn nhau thở dài cáo tử, hóa thành các loại lưu quang, rời đi bách hoa viên. Lý Tiêu cũng theo đó đứng dậy, đối với Hồng Y Di tiên tử chắp tay nói, tiên tử, hôm nay đa tạ khoản đãi, tiểu tiên mở rộng tầm mắt, cũng là thời điểm nên trở về bản đảo viên đang trực. Hôm nay chơi đến coi như tận hứng. Hồng Y Di tiên tử mỉm cười hỏi, tận hứng, tận hứng. Lý Tiêu liên tục gật đầu, rượu ngon tiên quả, tiên múa trợ hứng, như thế tình cảnh, tiểu tiên đời này khó quên. Ngày sau như còn có chuyện tốt bực này, tiên tử có thể tuyệt đối đừng quên ta. Hắn nửa đùa nửa thật ngữ khí, chọc cho Hồng Y Di tiên tử cười một tiếng. Người đất ngay này, nàng lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, kia Linh Căn sự tình, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Không chờ nàng nói xong, Lý Tiêu liền vẻ mặt trịnh trọng cắt ngang nàng lời nói, tiên tử yên tâm. Hắn vô bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tiểu tiên sau khi trở về, chắc chắn càng thêm dốc lòng chăm sóc gốc kia Linh Căn, định không phụ tiên tử nhờ bà. Hắn giờ phút này lòng tin tràn đầy, chỉ muốn nhanh đi về, dùng bạn một mẫu khí bình cho kia đoạn cây gỗ khô đến một cái vương nổ, nhìn xem hiệu quả, nhìn xem Lý Tiêu bộ kia nhiệt tình mười phần bộ dáng. Hồng Y Di tiên tử trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng thoải mái. Nàng khe khẽ thở dài, nói, ngươi có phần này tâm thuật điện, chỉ là kia Linh Căn, chính là ta tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đoạt được, bị phát hiện lúc bản nguyên liền đã gần đến ư đoạt tuyệt, chỉ còn lại một tia còn sót lại. Những năm này ta đã từng cầu qua không ít tinh thông đạo này đại năng, đều nói hết cách xoay chuyển, đưa nó trùng tại bản đảo biên, bất quá là ta sau cùng nếm thử, vốn cũng chưa ôm hy vọng quá lớn. Ngươi hết sức liền có thể được hay không được đều là thiên ý, chớ có bởi vậy hao phí quá nhiều tâm thần. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tiêu cam đoan, bất quá là một loại an ủi mà thôi. Liền những cái kia đại năng đều thúc thủ vô sách đồ vật, một cái nho nhỏ thổ địa, lại có thể có biện pháp nào đâu. Nàng lời nói này, bản ý là muốn vì Lý Tiêu giảm sức ép, không muốn để cho hắn vì mình nhân tình mà phí công tâm lực. Có thể nghe vào Lý Tiêu trong tai, lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn. Thượng cổ di tích, đại năng đều thúc thủ vô sách, cái này không thì càng nói rõ kia đoạn cây gỗ khô lai lịch không phải tầm thường sao? Trong lòng của hắn càng thêm lửa nóng, hắn không thể lập tức sần sinh hai cánh, bay trở về bản đảo biên. Tiểu tiên minh bạch, Lý Tiêu cúi người hành lễ, thần sắc nhưng như cũ kiên định, thiên ý khó dò, nhưng nhân sự làm thật. Tiểu tiên xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn liền hướng Hồng Y Di tiên tử cùng Mẫu Đơn tiên tử bọn người cáo tử, dựng lên một đóa chậm ung dung thổ hoàng sắc tường vân, lắc lắc ung dung hướng lấy bản đảo viên phương hướng bay đi. Nhìn xem cái kia không nhanh không chậm, lại lộ ra một cỗ vội vàng bóng lưng, Hồng Y Di tiên tử không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng tự nói, cũng là thật tâm mắt thổ địa chương chín, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này tiên tiên pháp khí, đến cùng có cỡ nào huyền diệu chương chín, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này tiên tiên pháp khí, đến cùng có cỡ nào huyền diệu. Lý Tiêu lái cái kia đóa thổ hoàng sắc tường vân, chậm ung dung phiêu trở về bản đảo biên. Trên đường đi, hắn vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, thoải mái nhàn nhã bộ dáng, dường như chỉ là vừa mới đi ra ngoài tản bước trở về. Nhưng này song bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, lại cất giấu vẻ mong đợi. Tường vân vững vàng đáp xuống quen thuộc trong rừng đảo. Lý Tiêu không có một lát trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở 9000 năm đảo lâm chỗ sâu. Chỗ kia thuộc về hắn bí ẩn đạo trường. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là thuần thục bố trí xuống mấy tầng liễm tức cùng che đậy trận pháp. Mặc dù đơn giản, nhưng đủ để bảo đảm chính mình tiểu động tác sẽ không bị ngoại giới phát giác. Làm xong đây hết thảy, hắn mới không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào thức hải. Tôn này toàn thân xanh biết vạn một mẫu khí bình, đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, tản ra ôn nhuận bảo quang. Liên để ta xem một chút, ngươi cái này tiên thiên pháp khí, đến cùng có cỡ nào huyền diệu. Lý Tiêu tâm niệm vừa động, vạn một mâu khí bình liền trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thân bình vào tay ôn nhuận, xúc cảm cực dai, một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi truyền đến. Nhường trong cơ thể hắn tiên lực đều biến sinh động mấy phần. Hắn đem miệng bình nghiêng về, nhắm ngay cách đó không xa kia phiến hắn tỉ mỉ chăm sóc thổ địa. Nơi đó, Hồng Y tiên tử kia đoạn thần bí linh căn, vẫn như cũ như là một đoạn không có chút nào sinh cơ thang gốc, lặng lặng chôn dưới đất. Theo Lý Tiêu pháp lực thôi động, một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh màu xanh mây khói, chậm ung dung theo miệng bình bay ra. Cái này chính là vạn một mẫu khí. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ trong không gian của cây tinh khí dường như đều sôi trào. Trung quanh những cái kia bàn đảo tiên thụ cành lá đều không gió mà bay, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là đang hoan hô, lại giống là tại triều bái. Cái này sợi khói xanh cũng không có tiêu tán, mà là tại Lý Tiêu dẫn đạo hạ, như là một đầu nắm giữ sinh mệnh màu xanh tiểu xà, nhẹ nhàng tinh chuẩn rơi vào kia đoạn cây gỗ khô chỗ tiên nhượng phía trên. Sau đó lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đi vào. Lý Tiêu nín thở, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vùng đất kia. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mặt đất không có chút nào biến hóa. Kia đoạn cây gỗ khô cũng vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Ân, vô dụng. Lý Tiêu nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Không nên á, đây chính là vạn một mẫu khí, làm sao lại một chút phản ứng đều không có? Ngay tại hắn tưởng rằng chính mình thao tác không làm, hoặc là cái này cây gỗ khô đã hoàn toàn đều chết hết, không có thuốc chữa thời điểm, dị biến đã xảy ra. Răng rắc một hồi cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vang. Theo kia phiến tiên ngưỡng phía dưới truyền đến, Lý Tiêu thần niệm đội vàng tìm kiếm, chỉ thấy nguyên bản cứng rắn vô cùng tiên ngưỡng, giờ phút này vậy mà có chút buông lỏng, phảng phất có thứ gì ngay tại dưới nền đất chậm rãi giãn ra, khôi phục. Ngay sau đó, hắn nhìn tới làm hắn tâm thần rung mạnh một màn, kia đoạn bị hắn nhận định là nửa chết nửa sống cây gỗ khô rễ cây, đang hấp thu kia một sợi vạn một mẫu khí về sau, trong đó kia tia yếu ớt tới cực hạn sinh mệnh bản nguyên, lại như cùng bị đầu nhập vào hỏa tinh củi khô, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Một cô bảng bạc sinh mệnh lực theo rễ cây trọng yếu nhất chỗ ẩm vàng một phát, kia đen nhánh như than mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng, theo vết dạng bên trong lộ ra một chút xíu yếu ớt sinh mệnh chi khí. Nó sống, mặc dù chỉ là nhỏ bé nhất biến hóa, thậm chí theo mặt ngoài nhìn nó vẫn như cũng là một đoạn cây gỗ khô, nhưng thân làm thổ địa thần, đối phía dưới mặt đất mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay, Lý Tiêu lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này đoạn linh căn sinh mệnh khí tức đang lấy một loại chậm rãi tốc độ từ không tới có, liên tục tăng lên, có hiệu quả. Vậy mà thật sự hữu hiệu quả, to lớn vui mừng như điên, trong nháy mắt che mất Lý Tiêu, không biết hao tốn Lý Tiêu nhiều ít giao chỉ linh dịch đổ vào, cũng không từng nhường động đậy mảy may, mà vẹn vẹn một sợi vạn một mẫu khí, liên để nó khởi tử hồi sinh, cây khô gặp mùa xuân. Cái này vạn một mẫu khí bình công hiệu, quả thực là huyền diệu tới không nói đạo lý. Lý Tiêu tay nâng lấy tôn này thanh ngọc tịch bình, trong lòng ầm ầm sóng dậy, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không khỏi nhớ tới Tây Du ký bên trong một cái như sấm bên tai truyền thuyết, Quan Âm đại sĩ trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Truyền thuyết kia Tịnh Bình bên trong, thịnh phóng lấy từ ánh nắng, ánh trăng, tinh quang ba loại thần thủy hội tụ mà thành Tam Quang Thần Thủy. Này nước có hoạt tử nhân, mọc lại thịt tử xương chi năng. Phổ biến nhất là người biết sự tích, chính là cứu sống kia bị hầu tử đẩy ngã, thập đại tiên thiên linh căn một trong nhân sâm quả cây. Nhân sâm quả cây như thế nào tồn tại? Chấn nguyên tử đại tiên chấn động chi bảo. Trong tam giới đều tiếng tăm lừng lấy đỉnh cấp linh căn. Nó bị nổ tận gốc đã là gây mất sinh cơ, nhưng như cũng có thể bị Tam Quang Thần Thủy cứu sống. Bởi vậy có thể thấy được kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tam Quang Thần Thủy tạo hóa chi công là bực nào nghịch thiên. Ta tôn này vạn một mẫu khí bình, Lý Tiêu cúi đầu nhìn xem trong tay bà bình, trong mắt thần quang trong trẻo. Bàn luận phẩm giai cùng là tiên thiên pháp khí, chắc hẳn không thể so với Quan Âm đại sĩ Ngọc Tịnh Bình kém đến đi đâu. Luận công hiệu, Tam Quang Thần Thủy có thể cứu sống nhân sâm quả cây, ta cái này vạn một mẫu khí có thể khiến cho cái này lai lịch bí ẩn liền đại năng đều thúc thủ vô sách linh căn khôi phục. Nhìn như vậy đến, ta cái bình này giá trị chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của ta. Cái này nhận biết nhường Lý Tiêu trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Nắm trong tay của hắn là một cái đủ để so sánh Quan Âm Bồ Tát trong tay trí bảo thần khí nghịch thiên. Lý Tiêu lần nữa nhìn về phía vùng đất kia. Giờ phút này, dưới mặt đất sinh mệnh khí tức đã hướng tới ổn định, không còn điên cuồng kéo lên, mà là tiến vào một loại nhẹ nhàng mà kéo dài trạng thái khôi phục. Lý Tiêu minh bạch, kia một sợi vạn một mẫu khí đã bị nó hoàn toàn hấp thu, mong muốn để nó tiến một bước sinh trưởng, thậm chí nảy mầm, chui từ dưới đất lên, liền cần càng nhiều vạn một mẫu khí. Không đợi, không đợi, Lý Tiêu đè xuống trong lòng lập tức lại đến một phát xúc động, cái bình này ngưng tụ mẫu khí cần thời gian, nên tế thủy trường lưu mới là. Hơn nữa cái này linh căn vừa mới khôi phục, căn cơ còn thấp, nóng nổi, ngược lại khả năng đả thương nó bản nguyên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vạn một mẫu khí bình một lần nữa thu nhập thức hải, dùng bát cửu huyền công pháp lực đem nó cùng khốn tiên thẳng cùng nhau tầng tầng bao khỏa, hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cảm giác an tâm rất nhiều. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm tình lại là thật lâu không cách nào bình phục. Hôm nay phát sinh tất cả, lượng tin tức thực sự quá lớn. Một trận bách hoa yến, không chỉ có nhường hắn kiến thức tiên đình phồn hoa, thu hoạch hồng ý dị tiên tử cùng ngọc thố tiên tử hữu nghị, càng quan trọng hơn là nhường hắn đạt được vạn một mẫu khí bình cái này lịch thiên chí bảo. Bài của hắn lại nhiều một chương vương nổ. Cậu ở, chúng ta có thể thắng. Lý Tiêu ở trong lòng cho mình động viên, chỉ cần an an ổn ổn tại cái này bản đảo viên đánh thẻ phát dụng, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể trở thành trong mắt người khác đại năng. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển huyền công, bình phục tâm cảnh. Chương 10, ngồi xem tam giới phong vân, bản thân bất động như núi. Chương 10, ngồi xem tam giới phong vân, bản thân bất động như núi. Tự Bách Hoa Yến trở về, lại là mấy chục năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Đối với thiên đình chúng tiên mà nói, đây bất quá là chớp mắt, bế tiểu quan công phu. Trong tam giới, dường như không có cái gì cải biến. Nhưng đối với Lý Tiêu mà nói, cái này mấy chục năm, lại là hắn đạo hạnh phi tốc tiến mạnh thời kỳ bằng son. 9000 năm đào lâm chỗ sâu, bí ẩn đạo trường bên trong, Lý Tiêu lười biếng tựa ở khối kia bị hắn bàn đến ôn nhuận như ngọc trên tảng đá. Miệng bên trong ngậm một cây đào lá, trong lòng mặc niệm một tiếng. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã ở bàn đào viên chú lưu đầy một ngày, phải chăng tiến hành hôm nay đánh thẻ. Đánh thẻ. Cái này sớm đã trở thành hắn trong sinh hoạt như là hô hấp uống nước giống như tự nhiên quen thuộc. Đốt. Bàn đào viên bình thường đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng, 3 năm tu vi. Phát động gấp 10 bảo kích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, 30 năm tu vi. Một cỗ so ngày xưa muốn hùng hồn mấy lần tinh thuần pháp lực dòng nước ấm. Từ đan điền ầm vang dâng lên, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Cuối cùng tụ hợp vào cái kia sâu xa như biển trong khí hải. Lý Tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình tiên lực lại lớn mạnh một đoạn. Khoảng cách cái kia đạo vô hình cánh cửa cũng càng tới gần một bước. Không tệ, khó được tới một lần bạo kích. Hắn nổ ra miệng bên trong lá cây, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày kiên trì đánh thẻ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hệ thống cho tu vi ban thưởng, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Ngẫu nhiên còn sẽ có như vậy bạo kích ngạc nhiên mừng rỡ. Góp gió thành bão, tích cắt thành hắc. Lại thêm bát cửu huyền công cái loại này công pháp bị tiên. Cùng nơi đây nồng đậm đến cực hạn tiên tiên linh khí. Ba hợp nhất. Nhưng hắn tu hành tốc độ đạt đến một cái nghe rợn cả người hoàn cảnh. Bây giờ, đạo hạnh của hắn sớm đã vững chắc tại thiên tiên đỉnh phong. Khoảng cách kia bạn năm đạo hạnh, ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí. Thành tựu huyền tiên nghiệp vị. Cũng chỉ là cách xa một bước. Một khi đột phá, hắn liền có thể chân chính coi là tiên nhân bên trong không tầm thường tồn tại. Tại thiên đỉnh cũng coi là có phân lượng nhất định. Đương nhiên, ngoại trừ tu vi phi tốc tăng trưởng, những năm này hệ thống đánh thẻ cho ra khen thưởng thêm, cũng là ngũ hoa tán môn, thu hoạch tương đối khá. Tỷ như kia đại danh đỉnh đỉnh định thân thuật hắn sớm đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Trong lúc rảnh rỗi lúc, hắn sẽ đối với lấy bay xuống đào lá, trong miệng khẽ quát một tiếng định. Kia phiến lá liền sẽ trái với lẽ thường lơ lửng giữa không trung, rất là thú vị. Lại tỷ như kia định phong đan tị thủy châu loại hình pháp bảo, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thắng ở thực dụng. Lý Tiêu đưa chúng nó phân loại cất kỹ. Hắn thấy, nhiều một lá bài tẩy, tóm lại là tốt. Bất quá, tại tất cả những phần thưởng này bên trong, nhất làm cho hắn cảm thấy thú vị, vẫn là tại một lần nào đó đặc thù đánh trong thẻ, lấy được một cái kỳ lạ pháp khí. Hắn tâm niệm khẽ động, một mặt lớn chừng bàn tay, tạo hình cổ pháp thanh đồng cổ kính liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Này kính tên là Quan Tiên Kính, công hiệu cũng như kỳ danh, đơn giản mà huyền diệu vô cùng. Chỉ cần Lý Tiêu bằng lòng, liền có thể thông qua này kính, nhìn trộm tam giới lục đạo, tứ hải bát hoang đủ loại kính tượng. Kiện bảo bối này, không nghi ngờ gì cho hắn cái này hơi có vẻ đơn điệu mỏ cá sinh hoạt, tăng thêm vô tận niềm vui thú. Từ khi có nó, Lý Tiêu thường ngày liền nhiều một hạng giải trí hoạt động, nhìn tam giới trực tiếp. Hắn thôi động pháp lực, mặt kính phía trên quang hoa lưu chuyển. Nguyên bản mơ hồ thanh đồng mặt kính trong nháy mắt biến vô cùng rõ ràng, như là một khối siêu cao song màn hình. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc đích. Trong kính cảnh tượng liền bắt đầu phi tốc hoán đổi. Khi thì là Đông Hải Long cung chỗ sâu, lão Long Vương đang dựng râu trừng mắt khiển trách cái nào đó bất thành khí Long tử Long tôn. Khi thì là Bắc Câu Lô Châu Vạn Yêu Thâm Sơn, hai đầu đại yêu đang vì tranh đoạt một gốc ngàn năm linh thảo mà đánh cho đất trời tối tăm, yêu khí trùng thiên. Khi thì lại là thế gian cái nào đó vương triều hoàng cung đại nội, đế vương ngay tại vì cầu trường sinh mà xây dựng rầm rộ, thế tự thượng tiên. Lý Tiêu thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng còn cầm lấy một quả tiên quả, một bên ăn một bên xem ảnh hài lòng vô cùng. Đương nhiên, cái này Quan Tiên Kính cũng không phải vấn năng, rất nhiều nơi đều bao phủ tại cường đại cấm chế hoặc thiên cơ phía dưới, không cách nào thăm dò. Thì như kia Thiên Đình Hạch Tâm, Lang Tiêu Bảo Điện, Lý Tiêu từng nếm thử thăm một lần, mặt kính phía trên chỉ có kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, căn bản thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Một cỗ uy hoàng thiên uy càng là theo tấm gương phản vệ mà đến, nhường hắn thức hải đều chấn động một chút. Từ đó về sau, hắn liền cũng không tiếp tục đi làm cái này chết. Lại tỉ như Thái Thượng Lão Quân đầu xuất cung, trong kính binh biển là tử khí mở miệng, đan hương tràn ngập, đồng dạng là không thể thăm dò. Trừ cái đó ra, giống như là Tam Thanh Thiên, Tây Thiên Linh Sơn, Ngũ Trang Quan cái loại này thánh nhân hoặc đỉnh cấp đại năng đạo trường, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trong kính chỉ có thể hiện ra một mảnh hỗn độn, dường như chưa từng tồn tại. Dù vậy, Quan Thiên Kính diệu dụng cũng đã là vô tận. Nó mặc dù thăm dò không được những cái kia đứng đầu nhất tồn tại, nhưng dùng để quan sát tam giới bên trong tuyệt đại đa số thần tiên đại năng, lại là dư xài. Lý Tiêu trong lòng hơi động, đem mục tiêu khóa chặt tại quán giang khẩu. Mặt kính một hồi biến hóa, rất nhanh liền hiện ra một tòa khí thế rộng rãi chân quân thần miếu. Miếu thờ chỗ sâu, một gã người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội tam sơn phi phượng mũ tuổi trẻ thần tướng. Chính nhất kia không qua loa dùng một khối tơ lụa lau sạch lấy cái kia trôi tam tiên lưỡng nhận đao. Hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một cỗ chém hết thiên hạ yêu tả vô thượng uy thế. Chính là Thiên Đình đỉnh tiêm tiên thần. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, Dương Tiễn. Nhị Lang thần vẫn là đẹp trai như vậy, chính là nhìn xem có chút cao ngạo, không dễ đánh lắm quan hệ dáng vẻ. Lý Tiêu đánh giá một câu, lại hoán đổi mục tiêu. Trong kính cảnh tượng lại biến. Đi tới một chỗ hoa sen nở rộ tiên trì. Một cái kim trùng tiên tóc để trọm, người mặc màu đỏ cải yếm, trên cổ phủ lấy càn khôn quyển, chân đạp phong hỏa luân thiếu niên, đang buồn bực ngán ngẩm dùng trong tay hỏa tiêm thương đi đâm trong hồ hoa sen bao. Trên mặt hắn mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần. Dường như cảm thấy thời gian này nhàm chán cực độ, đang nghĩ ngợi muốn đi đâu gây chút chuyện bưng mới tốt. Chính là uy chấn tam giới tam đàn hải hội đại thần, Na Tra. Nhìn xem trong kính hai vị này tương lai đại kiếp bên trong nhân vật phong vân. Lý Tiêu không khỏi sờ lên cái cảm. Cái này quan tiên kính, không chỉ có thể dùng để xem náo nhiệt, càng có thể khiến cho hắn trước thời hạn hiểu những đại nhân vật này tính cách cùng độc tính. Trong tương lai trận kia quét sạch tam giới kinh khủng trong ván cờ, những tin tức này có lẽ liền có thể tại cái nào đó thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Hắn thu hồi quan tiên kính, mặt kính khôi phục cổ phát bộ dáng. Lý Tiêu duỗi lưng một cái, theo trên tảng đá đứng người lên, chuẩn bị đi xem một chút chính mình gốc kia cục cưng quý giá mọc như thế nào. Loại này ngồi xem tam giới phong vân, bản thân bất động như núi cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Chương 11, Quảng Hàn cung bí mật. Chương 11, Quảng Hàn cung bí mật thu hồi quan thiên kính. Lý Tiêu nện bước nhàn nhã bước chân, đi hướng đạo trường bên cạnh kia phiến bị hắn trọng điểm chiếu cố thổ địa. Còn chưa đến gần, một cỗ tươi mát mà huyền ảo có cây mùi thơm ngát liền bay vào trong núi, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Mùi thơm này không giống với bản đảo ngọt nào, cũng khác biệt tại bách hoa viên mùi thơm ngát, nó càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa sơ khai lúc bản nguyên đạo vận. Lý Tiêu trên mặt lộ ra một tia hiểu ý cười, đi vào kia phiến tiên ngưỡng trước, chỉ thấy một gốc gốc chừng cao nửa thước, toàn thân xanh biếc như ngọc cây giống, đang đón gió lay động, tản ra sinh cơ bừng bừng. Nó thân cảnh mặc dù mảnh, lại dị thường thẳng tắp, phiến lá không nhiều, chỉ có chút ít mấy mảnh, nhưng mỗi một phiến đều bày biện ra hoàn mỹ hình thái. Trên bề mặt lá cây, thiên nhiên tạo ra lấy huyền ảo kim sắc đường vân, phản phất tại bày tỏ một loại nào đó thiên địa chí lý. Chính là gốc kia đã từng sắp chết thần bí linh căn. Trải qua những năm này, Lý Tiêu thỉnh thoảng dùng vạn một mẫu khí cẩn thận từng ly từng tí tầm bổ. Cái này đoạn cây gỗ khô rốt cục không phụ kỳ vọng, hoàn toàn tỏa sáng tân sinh. Ngay tại trước đó không lâu, nó thành công phá đất mà lên, chân chính sống lại. Lý Tiêu ngồi xổm người xuống, cẩn thận ngắm nghĩa cái này gốc cây giống. Hắn có thể cảm giác được, cây giống thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng, chỉ là bây giờ vẫn còn nảy sinh giai đoạn, thâm tàng chưa lộ. Nó cắm rễ ở tiên ngưỡng bên trong, bộ rễ có thể trực tiếp hấp thu 9000 năm đảo lâm bản nguyên nhất tiên linh khí. Hấp thu hiệu suất so bên cạnh 9000 năm bản đảo cây còn muốn bá đạo mấy phần. Thật là một cái khó lường tiểu gia hỏa. Lý Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ tiếc, cho dù nó đã phá đất mà lên, Lý Tiêu vẫn như cũng nhìn không ra nó chân chính theo hầu. Hắn lật khắp trong đầu tất cả liên quan tới tam giới linh căn ký ức, cũng tìm không thấy tới cùng nhau xứng đôi tồn tại. Nó không giống bất luận một loại nào đã biết tiên thiên linh căn, thần bí mà phi phàm. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lý Tiêu tùy tính lắc đầu, ngược lại là bảo bối là được rồi. Hắn liền nghĩ tới cái này linh căn chủ nhân, Hồng Y Địa Tiên Tử. Nói đến, từ lần trước Bách Hoa Yến về sau, đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua nàng. Đối với tiên thần mà nói, thời gian mấy chục năm bất quá là một cái búng tay. Lý Tiêu cũng không có quá để ý, chỉ coi là vị công chúa điện hạ này hoặc là đang bế quan tu hành, hoặc là bị thiên đế phái cái gì việc phải làm, nhất thời không nhàn rỗi mà thôi. Đợi nàng lần sau lại đến, nhìn thấy tiểu gia hỏa này xuống lại, sợ không phải muốn ngoác mồm kinh ngạc. Lý Tiêu có chút hăng hái mà thầm nghĩ, cho cây giống đổ vào một chút pha loãng qua giao chỉ linh dịch xem như thường ngày bảo dưỡng sau. Lý Tiêu lại về tới hắn đá xanh trên bảo tọa, lần nữa lấy ra quan tiên kính. Mỗi ngày tam giới trực tiếp câu, lại bắt đầu. Hắn thuần thục đem mục tiêu khóa chặt tại Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung. Đây cũng là hắn trước đó không lâu mới khai phát ra mới băng tần. Nguyên nhân gây ra không hắn, thuần túy là bắt nguồn từ một người đàn ông một mạc nhất lòng hiếu kỳ. Trong truyền thuyết mỹ mạo có 102 tam giới, khiến thiên đồng nguyên soái cũng vì đó thất thố hàng ngà tiên tử, đến tột cùng là bực nào phong hoa tuyệt đại. Hắn thấy đại công chúa Hồng Y Lìa tiên tử liền đã là tiên tư ngọc mạo, khuynh quốc khuynh thành, mà hàng nga có thể lấy mỹ mạo nghe tiếng tam giới, lực áp quần vương, kia tất nhiên là đẹp đến một cái không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Căn cứ học thuật nghiên cứu cùng thẩm mỹ học tập thái độ, Lý Tiêu quyết định tận mắt chứng kiến một phen. Chỉ tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Cái này Quảng Hàn cung cấm chế, xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Mặt kính phía trên, chỉ có thể bày biện ra Quảng Hàn cung ngoại vi cảnh tượng. Kia là một mảnh thanh lãnh đến cực điểm tiên cảnh, cây quế thành rừng, tiên khí hóa sương mù. Điện ngọc quỳnh lâu tại mông lung ánh trăng hạ như ẩn như hiện. Mỹ thì mỹ vậy, lại lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm cô tịch. Mà Quảng Hàn cung chỗ xấu nhất, tòa kia trong truyền thuyết hàng nga tiên tử ở lại cung điện, thì từ đầu đến cuối bị một tầng nồng nặc tan không ra thái âm chi lực bao phủ. Mặc cho Lý Tiêu như thế nào thôi động quan tiên kính, đều không thể nhìn trộm mảy may. Hiển nhiên, nơi đó bị bày ra cực kỳ cường đại cấm chế, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Tiêu chật chật lưỡi, có chút tiếc nuối. Bất quá, mặc dù không thể nhìn thấy hàng nga tiên tử, nhưng trong khoảng thời gian này quan sát, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. hắn phát hiện một cái tương đối thú vị bí mật. Giờ phút này, trong kính cảnh tượng, đang khóa chặt tại Quảng Hàn cung ngoại vi một mảnh cây quế trong rừng. Trong rừng, có một tòa tiểu xảo tinh xảo cung điện. Trước điện có một mảnh đất trống. Phía trên trưng bày một cái to lớn ngọc cứu, một cái thân ảnh quen thuộc. Ngay tại ngọc cứu trước, không có thử một cái đảo lấy thuốc, chính là vị kia tại Bách Hoa bữa tiệc từng có gặp mặt một lần ngọc thố tiên tử. Nàng vẫn như cũng là một bộ trắng thuần quần áo, thần sát chuyên chú, động tác thành thạo, chỉ là kia khuôn mặt thanh lệ bên trên, dường như luôn luôn mang theo một vẻ vung đi không được ưu sầu. Lý Tiêu đối đảo thuốc không có gì hứng thú. Ánh mắt của hắn xuyên qua ngọc thỏ, rơi vào nàng sau lưng tòa kia đóng chặt cung điện trên cửa chính. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này quan sát, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một vị thân phận thần bí tiên quan lặng yên không một tiếng động lại tới đây, tiến vào tòa cung điện kia. Vị kia tiên quan tu vi cực cao, hành tung cũng dị thường quỷ bí, mỗi lần tới đi đều lấy đặc thù thần thông ẩn nấp thân hình, nếu không phải quan tiên kính huyền diệu, căn bản là không có cách phát giác. Mà ngọc thố tiên tử tựa hồ chính là chuyên môn vì hắn trông chừng cùng nghiệp hộ. Hôm nay dường như lại đến vị kia thần bí tiên quan tới thăm thời gian. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chỉ thấy Quảng Hàn cung thanh lanh ánh trăng có hơi hơi đãng, một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ tựa như quỷ mị xuất hiện ở cây quế trong rừng. Thân ảnh kia bị một đoàn thần quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, cũng phân biệt không ra nam nữ, nhưng hắn trên người tán phát ra sự uy nghiêm đó mà khí tức ngột ngạt, cho dù là cách tấm gương đều để Lý Tiêu cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tuyệt đối là đại nhân vật. Ngọc Thố tiên tử nhìn thấy người này, lập tức dừng tay lại bên trong động tác, cung kính thi lễ một cái, sau đó liền cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, một bộ trung tâm hộ vệ bộ dáng. Cái kia đạo thần bí thân ảnh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy thẳng mở cửa điện đi vào. Cửa điện lại kẹt kẹt một tiếng, chậm rãi đóng lại. Có ý tứ. Lý Tiêu bước cằm, trong mắt tinh quang lóe lên. Quảng Hàn cung chính là Thái Âm Tinh Quân địa bàn, thanh lãnh cô tịch, đồng đẳng với Thiên Đình lãnh cung. Bình thường thần tiên tuyệt sẽ không tới đây. Vị này thần bí đại nhân vật, hào tổn tâm cơ, như thế lén lén lút lút thường xuyên tới thăm nơi đây, cần làm chuyện gì? Cùng hắn Nga, Ngọc Thỏ lại là cái gì quan hệ? Lý Tiêu mơ hồ có loại dự cảm, chính mình dường như tại trong lúc vô tình, nhìn trộm tới Thiên Đình cái nào đó khó lường đại bí mật. Phát hiện này, nhường hắn cái này bình thản mò cá sinh hoạt, trong nháy mắt biến kích thích. Chương 12, người thành thật thiên đồng chương 12, người thành thật thiên đồng quan thiên kính bên trong, quang ảnh lưu chuyển. Quảng Hàn cung tòa kia vắng vẻ nhỏ điện bên trong, thần bí thân ảnh đang treo chọc lưu lại ước chừng một nén nhang sau, liền lại như lai lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình không có để lại một tơ một hào vết tích. Lý Tiêu thấy âm thầm kinh hãi, vị đại nhân vật này ẩn nấp thần thông, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Nếu không phải có quan thiên kính cái loại này gì bảo, cho dù là ở ngay trước mặt chính mình bỏ chạy, sợ cũng khó mà phát giác hành tung. Chờ kia cố làm người sợ hãi uy áp hoàn toàn tan đi, một mực canh giữ ở ngoài điện ngọc thố tiên tử mới dường như thở dài một hơi. Nhưng nàng cũng không có lập tức trở về lò thuốc, mà là quỷ quỷ túy túy dò ra cái đầu nhỏ, hướng phía bốn phía nhìn quanh một phen, xác nhận không người về sau, lại xách theo nàng kia thân trắng thuần váy, hướng phía Quảng Hàn cung cửa ra vào phương hướng, lặng lẽ trượt đã qua. A, còn có đến tiếp sau. Lý Tiêu lập tức tới hào hứng, cầm lấy một quả tiên đào, chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn. Chỉ thấy ngọc thố tiên tử động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chuyên chọn cây quế rừng trô bóng tối ghé qua, hiển nhiên là kẻ tái phạm. Nàng một đường thông suốt, mắt thấy là phải chuẩn ra Quảng Hàn cung phạm vi, trốn vào phía dưới vô ngần thiên giới. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô, như là to như cột điện, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Kia là một vị người mặc màu đen thiên hà thủy quân soái khải thần tướng, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, trong tay khiêng một thanh hàn quang loẹt loẹt cửu sĩ đinh ba, chính là trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân thiên đồng nguyên soái. Tốt ngươi con thỏ nhỏ, lại muốn trộm trượt xuống phàm. Thiên đồng nguyên soái tiếng như hồng trung, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, nhưng càng nhiều hơn là không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngọc thố tiên tử bị giật mình kêu lên, giống như là một cái mèo bị giẫm đuôi, toàn thân quặp lông đều kém chút nổ lên. Nàng ôm trong ngực chảy ngọc, lui về sau hai bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ta không có, ta chỉ là đi ra tản bộ. Miệng nàng cứng rắn giải thích. Tản bộ, tán tới Nam Thiên môn đi. Thiên đồng nguyên soái hừ lạnh một tiếng, ngươi thật to gan, chẳng lẽ quên thiên quy giới luật, tự mình hạ phàm, phải bị tội gì? Trước gương Lý Tiêu thấy trực nhạc, cái này không phải liền là hậu thế trong thần thoại, vị kia nổi tiếng người thành thật hiệp sĩ đổ vào sao? Không nghĩ tới lúc còn trẻ vẫn rất có nguyên soái uy phong đi. Ngọc thố tiên tử bị hắn răn dạy đến túi lầu xuống, hai cánh tay siết thật chặt góc áo, và ánh mắt có chút phím hồng, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Thiên đồng nguyên soái nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, kia cố uy nghiêm khí thế cũng theo đó tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nặng nề mà thở dài, ngữ khí hòa hoan xuống tới, mà thôi, xem ở cung chủ trên mặt mũi, hôm nay ta liền làm không nhìn thấy. Nhưng ngươi nhớ lấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không, một khi bị thiên đỉnh cụ sát linh quan bắt được, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý ngọc thỏ, khiêng đinh ba, quay người rời đi. Ngọc thố tiên tử đứng tại chỗ, cắn môi, nhìn qua thiên đồng nguyên xoáy bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn uất. Lý Tiêu đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đã là hiểu rõ, thì ra là thế. Xem ra thiên đồng nguyên xoáy mê luyến hàng Nga tiên tử, sớm đã là thiên đỉnh công khai bí mật. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Đối cái này thuộc về hàng ngang ngọc thỏ, tự nhiên cũng là có nhiều dung túng. Mà cái này ngọc thỏ, hiển nhiên cũng không phải an phận thủ thường chủ. Lý Tiêu sờ lên cái cằm. Hiện tại, hắn xem như nắm cái này con thỏ nhỏ một cái không nhỏ cán. Trong kính, bị bắt bao ngọc thố tiên tử, chỉ có thể ủ rũ túi đầu về tới nàng ngọc cứu bên cạnh. Nhưng nàng hiển nhiên không có gì tâm tư đào thuốc, chỉ là cầm dược sự. Tại cứu bên trong câu được câu không đâm, mặt mũi tràn đầy đều viết bản bảo bảo không vui. Nàng tại nguyên chỗ đi qua đi lại, khi thì đá một cước trên đất hoa quế, khi thì lại nhìn thanh lãnh cung điện thở dài thở ngắn. Cái này Quảng Hàn cung thời gian, đối nàng dạng này hoạt bát hiếu động tính tình mà nói, thật sự là quá đau khổ. Đồng nhiên, cước bộ của nàng dừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó. Trong đầu của nàng hiện ra trước đây không lâu trận kia vô cùng náo nhiệt bách hoa yến. Trên yến hội, cái kia gọi Lý Tiêu bàn đảo viên thổ địa, cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Rõ ràng chỉ là không đáng chú ý tiểu tiên, lại dám cùng thất công chúa chuyện trò vui vẻ. Rõ ràng pháp lực thấp, khí độ lại so rất nhiều thượng tiên còn muốn thong dong bình tĩnh. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn có loại không nói ra được, cùng cái này thiên đình không hợp nhau thú vị sức lực. Bàn đảo viên ngọc thố tiên tử ánh mắt, một chút xíu mà lộ ra. Đúng a, Quảng Hàn cung đợi nhàm chán, hạ phàm lại không đi được, nhưng cái này thiên đình bên trong, ta còn là có thể tùy tiện đi lại đi. Kia bàn đảo viên nghe liền so nơi này náo nhiệt nhiều, trông đây quả đảo, khẳng định chơi rất vui. Cái kia Lý Tiêu, nhìn cũng là dễ nói chuyện, không bằng ta đi tìm hắn chơi bừa. Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Ngọc thỏ trên mặt mây đen quét sạch xanh xanh, thay vào đó là một loại kích động hưng phấn. Nàng quyết định chủ ý, đem chảy ngọc hướng bên cạnh vừa để xuống, nhưng là nhìn chung quanh một chút, nhưng cũng là không có lập tức khởi hành. Vừa rồi bị thiên đồng bắt tại trận, điều này cũng làm cho ngọc thỏ trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Cho dù là mong muốn đi, chỉ sợ cũng qua được chút trận. Mà quan thiên kính trước Lý Tiêu, đem đây hết thể thấy rất rõ ràng, không khỏi bật cười lắc đầu. Khá lắm, cái này phiền vãi thật đúng là muốn chủ động tìm tới cửa. Hắn thu hồi quan thiên kính, đối với cái này cũng tịnh không thèm để ý. Cái này ngọc thỏ tại Tây Du đại tiếp bên trong, có thể giả trang công chúa, chiêu đường tăng là phò mã, quấy một phương phong vân, hiển nhiên tâm tư linh hoạt, tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Nhưng này lại như thế nào? Bây giờ chính mình, Huyền Tiên đang nhìn, đạo hạnh xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Trong tay có khốn tiên thẳng cái loại này đại sắc khí, lại có vạn mục mẫu khí bình như vậy nghịch tiên chi vật, càng đừng đề cập còn nắm bước nàng tự mình hạ phàm chưa đạt được điểm. Mặc nàng có muôn vàn tính toán, tại thực lực tuyệt đối cùng tình báo ưu thế trước mặt, cũng là không nổi cái gì bọn nước. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, ta ngược lại muốn xem cái này không an phận con thỏ nhỏ muốn chơi hoa dạng gì. Hắn dù bận vẫn ung dung nằm lại trên tảng đá, chuẩn bị chờ vị này quý khách tới thăm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngọc thỏ không đợi tới, một vị khác đã lâu không gặp khách nhân lại trước một bước tới. Một đạo quen thuộc mà xinh đẹp màu đỏ hồng quang từ trên trời giáng xuống, bình ổn rơi vào hắn đạo trường bên ngoài. Quang hoa tán đi, Hồng Y Dị tiên tử kia tuyệt mỹ thân ảnh hiện lộ ra. Hôm nay nàng mặc một thân bình thường cung trang, mặc dù vẫn như cũ lộng lẫy, lại ít đi rất nhiều lễ tiết tính trang trí, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm tùy ý. Trên mặt của nàng mang theo ý cười nhợt nhạt, hiển nhiên không phải có cái gì chuyện quan trọng, càng giống là đơn thuần tới giải sầu. Lý Tiêu, nhiều ngày không thấy, ngươi cái này đảo viên vẫn là như vậy thanh tịnh. Lý Tiêu thấy thế, liền vội vàng đứng lên, cười chắp tay, tiên tử hôm nay sao có rảnh rỗi đến ta cái này. Hồng Y Dị tiên tử chậm rãi đi tới, tại tảng đá gần đó tìm chỗ địa phương ưu nhã ngồi xuống, nói, trong cung đợi đến lâu, có chút khí muộn, liền muốn đến ngươi cái này thành tịnh đảo viên đi một chút. Ngươi người này mặc dù lười nhác, nhưng cũng là thú vị, nói chuyện cùng ngươi lại so với ứng phó những cái kia tiên quan muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Giọng nói của nàng tự nhiên, nghiễm nhiên đã xem Lý Tiêu coi như một cái có thể tùy thời thăm viếng bằng hữu. Tiên tử quá khen rồi. Lý Tiêu cười ha ha một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, Hồng Y Dị tiên tử xoay chuyển ánh mắt, thuận miệng hỏi, nói đến kia đoạn ta giao phó cho ngươi cây gỗ khô bây giờ ra sao? Nghĩ đến cũng không biến hóa gì à, ta hôm nay tới tạm thời cho là hoàn toàn lại cái này cái cọc tưởng niệm. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại sớm đã tiếp nhận sự thật thoải mái. Nhưng mà Lý Tiêu lại thần bí cười cười, tiên tử, ngươi tới được sớm, không như lai đến xảo. Kia cái cọc tưởng niệm có lẽ hôm nay liền có thể có một cái kết thúc. Nói, hắn đứng người lên, đối với mình đạo hạnh phương hướng làm một cái mời thủ thế. Tiên tử, mời đi theo ta. Chương 13, tiên tử không được, không được a. Chương 13, tiên tử không được, không được a. Lý Tiêu kia ra vẻ thần bí nụ cười, nhường Hồng Y Dị tiên tử khuôn mặt thanh lệ bên trên không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc cùng mỉm cười. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tiêu cử động lần này hơn phân nửa là muốn cho mình một cái hạ bậc thang. Dù sao lúc trước chính mình trịnh trọng kỳ sự đem tia đoạn cây gỗ khô phó thác với hắn, đã nhiều năm như vậy không hề có động tĩnh gì, trong lòng của hắn chắc hẳn cũng có chút băn khoăn. Bây giờ chính mình chủ động nói muốn giải quyết xong tưởng niệm, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, làm ra chút manh lưới, đơn giản là muốn để cho mình chẳng phải tiếc nuối mà thôi. Người đất ngay này cũng là luôn có chút ngoài dự liệu cử động. Hồng Y Dị tiên tử trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại phối hợp khẽ cười nói, tốt, vậy ta liền tùy ngươi đi xem một chút, ngươi những năm này đến tột cùng chuẩn bị cho ta như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ coi là bằng hữu ở giữa một cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Lý Tiêu cũng không nói ra, vẫn như cũng là bộ kia đã tính trước bộ dáng, dẫn nàng xuyên qua 9000 năm đảo lâm ung tùm cánh lá, đi hướng chính mình kia phiến bí ẩn đạo trường. Trên đường đi, tiên khí mở mịt, đào hương say lòng người. Hồng Y Di tiên tử đi lại nhẹ nhàng, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ. Đánh giá cái này nàng mặc dù tới qua mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập qua nơi hẻo lánh. Càng là đi vào trong, trong không khí kia cố nồng đậm tiên tiên linh khí liền càng thêm tinh thuần. Nhưng thời gian dần qua, Hồng Y Di tiên tử bén nhạy đã nhận ra một chút không bình thường. Tại vô số bàn đào tiên căn kia ngọt ngào thuần hậu hương khí bên trong, lặng yên lẫn vào một sợi cực kỳ thanh nhã, nhưng lại vô cùng cổ lão, vô cùng thâm thúy cỏ cây mùi thơm ngát. Cô này hương khí, dường như cũng không phải là bắt nguồn từ thế này, mà là đến từ thiên địa sơ khai, vạn vật hồng mông thời điểm. Vẹn vẹn hít vào một hơi, liên nhường trong cơ thể nàng tiên lực cũng vì đó rung động, nguyên thần đều cảm thấy một hồi thanh minh. Đây là Hồng Y Di tiên tử bước chân, không khỏi chậm lại mấy phần. Nàng cặp kia thanh tịnh như thu thủy trong con ngươi, lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ kinh dị. Lý Tiêu thấy thế, khoe miệng ý cười sâu hơn. Hắn không nói gì, chỉ là nghiêng người sang. Tướng đạo trận bên cạnh kia phiến bị hắn tỉ mỉ chăm sóc thổ địa, hoàn toàn hiện ra ở Hồng Y Di tiên tử trước mặt. Sau một khắc, Hồng Y Di tiên tử bước chân im bặt mà dừng. Cả người nàng dường như bị một đạo vô hình tiên pháp đứng yên ngay tại chỗ. Cặp kia từng thấy đã quen tiên đình ngàn vạn kỳ chân dị bảo, từ đầu đến cuối không hề bận tâm đôi mắt, giờ phút này bỗng nhiên có bảo, trong đó viết đầy khó có thể tin rung động. Chỉ thấy kia phiến phỉ nhiều tiên nhưỡng phía trên, một gốc gốc chừng cao nửa thước cây giống đang lặng lặng đứng sừng sững lấy. Nó toàn thân xanh biếc, tản ra ôn nhuận mà thánh khiết bảo quang. Một cỗ bàng bạc mênh mông, tinh thuần tới cực hạn sinh mệnh khí tức, lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi quyết tán. Trung quanh những cái kia không ai bị nổi 9000 năm bản đạo tiên thụ, tại cỗ khí tức này trước mặt, lại cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Cái này sao có thể? Thật lâu, Hồng Y Di tiên tử mới từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thanh âm của nàng mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Nàng đi tới gần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm gốc kia cây giống, kia quen thuộc bản nguyên khí tức, kia độc nhất vô nhị đạo vận, sẽ không sai. Đây chính là nàng theo chỗ kia thượng cổ di tích bên trong, hữu tử nhất sinh mới mang ra kia đoạn cây gỗ khô. Có thể, nó không phải đã bản nguyên đoạn tuyệt, sinh cơ xa vời, bị tam giới vô số đại năng khẳng định hết cách xoay chuyển sao? Vì sao? Vì sao nó không chỉ có sống lại, còn tỏa ra khủng bố như thế sinh cơ cùng tiềm lực? Đây cũng không phải là cây khô gặp mùa xuân có thể hình dung. Đây quả thực là nghịch chuyển tạo hóa, tái tạo càn khôn. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía một bên khí định thần nhàn Lý Tiêu, vội vàng hỏi: "Lý Tiêu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng làm cái gì?" Đối mặt Hồng Y Di tiên tử kia đủ để hòa tan kim thạch ánh mắt, Lý Tiêu lại chỉ là gãi đầu một cái, lộ ra kia mang tính tiêu chí người vật vô hại nụ cười. "Tiên tử, ngài trước đừng kích động." Hắn chậm ung dung mở miệng, ngữ khí vẫn là trước sau như một khiêm tốn cùng hiền hòa. "Tiểu tiên nào có loại kiêm lịch thiên cải mệnh bản sự, có thể có hôm nay chi công, nói đến kỳ thật cũng không nhỏ tiên một người chi cực khổ, chỉ giáo cho." Hồng Y Di tiên tử truy vấn. Lý Tiêu háng giọng một cái, nghiêm trang giải thích: "Tiên tử ngài muốn, thứ nhất, cái này bàn đảo viên chính là tam giới linh khí hội tụ chi địa, tiên ngưỡng càng là phi phạm, là cái này linh căn cung cấp cấp cao nhất sinh trưởng hoàn cảnh, đây là thiên thời địa lợi. Thứ hai, tiểu tiên bất quá là lấy hết thổ địa bản phận, mỗi ngày dùng kia giao chỉ thánh thủy pha loan qua linh dịch cẩn thận độ bảo, mấy chục năm như một ngày, chưa bao giờ có mảy may buông lỏng, đây là người cùng." Hắn giang tay ra, trên mặt lộ ra một bộ ta cũng chỉ là làm công người vẻ mặt thành khẩn. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là thứ ba, cái này linh căn tự thân nền móng quá mức phi phạm, sinh mệnh bản nguyên cường đại, viễn siêu tưởng tượng. Cho dù chỉ còn một tia còn sót lại, cầu sinh ý chí vẫn như cũ ương ngạnh. Tại thiên thời địa lợi nhân hòa cộng đồng tác dụng dưới, nó có thể tự mình gắng gượng qua đến, chui từ dưới đất lên trọng sinh, quả thật là chuyện hợp tình hợp lý. Một phen nói đến dọn nước không lọt, đem công lao lớn nhất giao cho bản đảo viên hoàn cảnh cùng linh căn bản thân, đem chính mình đặt ở một cái cần cù chăm chỉ, nhưng tác dụng có hạn người làm vườn vị trí bên trên. Hồng Y Di tiên tử lặng lặng nghe, nàng cực kỳ thông minh, đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn Lý Tiêu lần này hời hợt lý do thoái thác. Thiên thời địa lợi, cái này bản đảo viên tồn tại đâu chỉ vạn năm, chưa từng nghe nói qua có thể khiến cho bản nguyên đoạn tuyệt thượng cổ linh căn khởi tự hồi sinh, linh căn tự thân ương ngạnh. Nếu là thật sự có thể tự mình gắng gượng qua đến, làm sao về phần tại trong tay nàng mấy ngàn năm đều không có chút nào khởi sắc? Giải thích duy nhất chính là kia nhìn như tầm thường nhất người cùng, là trước mắt cái này nhìn như lười biếng thổ địa thần, dùng kia mấy chục năm như một ngày, chưa hề gián đoạn cẩn thận che chở, mạnh mẽ đã sáng tạo ra cái này liền đại la kim tiên đều không thể hoàn thành kỳ tích. Ở trong đó ẩn chứa kiên nhẫn, nghị lực cùng nỗ lực, như thế nào lấy hết bản phận bốn chữ có thể khái quát? Nghĩ tới đây, Hồng Y Di tiên tử nhìn về phía Lý Tiêu ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt kia không còn bẹn bẹn ở giữa bạn bè thưởng thức cùng thân cận, mà là nhiều hơn một phần phát ra từ nội tâm kính nể cùng cảm kích. Nàng hít sâu một hơi, đối với Lý Tiêu trịnh trọng vô cùng túi người hành lễ: "Lý Tiêu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay chi tình ta nhớ kỹ." Cái này thi lễ nàng đi đến cam tâm tình nguyện, nàng biết phần nhân tình này đã lớn đến nàng khả năng mãi mãi cũng trả không hết tình trạng. "Tiên tử, không được, không được." Lý Tiêu liền vội vàng tiến lên hư đỡ, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. "Rất tốt, đầu tư lâu dài rốt cục gặp được phong phú nhất hồi báo." Hồng Y Dị Tiên Tử ngồi dậy, nàng không tiếp tục tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, chỉ là đem phần ân tình này vững vàng ghi tạc đáy lòng. Lập tức thần sắc biến nghiêm túc lên. Lý Tiêu, ta hôm nay đến đây ngoại trừ thăm viếng người, kỳ thật còn có một cái chuyện quan trọng. Nàng nhìn xem Lý Tiêu, trầm giọng nói, ta phụng mẫu hậu chi mệnh, ít ngày nữa muốn hạ giới một nhóm, đi xử lý một vòng vô cùng đặc thù yêu họa.
Yêu họa?
Lý Tiêu trong lòng hơi động. Không tệ. Hồng Y Dị Tiên Tử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, yêu vật kia cũng không phải là bình thường tinh quái, lai lịch quỷ dị, thần thông cũng cực kỳ kỳ lạ, đã có nhiều vị phụng mệnh hạ giới thiên tướng tiên quan hao tổn tại tay. Mẫu hậu suy tính ra, việc này nếu không thể giải quyết thích đáng, sợ sẽ ủ thành đại họa. Lý Tiêu nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, chuyến này tuy có hung hiểm, nhưng nếu có thể công thành, mẫu hậu đã ưng thuận hứa hẹn, nhưng phải một phần đại công đức. Công đức? Bốn chữ này, nhường Lý Tiêu ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Công đức chính là trong tam giới huyền diệu nhất, cũng vật quý giá nhất. Nó nhìn không thấy, sợ không được, lại chân thực tồn tại. Nhỏ đến tăng cao tu vi, tăng tiến khí vận, lớn đến chống cự bà thai cửu nạn, thậm chí có thể trở thành tấn thăng tiên chức, thu hoạch nghiệp vị mấu chốt. Bên cạnh ta tuy có hộ vệ tiên tướng, nhưng cuối cùng đều là chút nghe lệnh làm việc thuộc hạ. Hồng Y Dị Tiên Tử ngữ khí vô cùng chân thành, trước chuyến này không biết đường ta muốn tìm một cái tin được, có bản lĩnh bằng hữu đồng hành. Càng nghĩ, toàn bộ thiên đỉnh, ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi. Nàng nhìn chăm chú Lý Tiêu. Lý Tiêu, phần này công đức là cơ duyên to lớn. Bằng này, ngươi đủ để thoát khỏi đất đai này chi thân, tấn thăng cao hơn tiên chức, chân chính danh liệt tiên bang. Ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi. Chương 14, cái này phiền toái nhỏ, cuối cùng vẫn là chủ động tìm tới cửa. Chương 14, cái này phiền toái nhỏ, cuối cùng vẫn là chủ động tìm tới cửa phá thiên công đức, tấn thăng tiên chức. Cái này tám chữ, đối với thiên đình bất kỳ một cái nào dễ rủa tại tầng dưới chót tiên quan mà nói, đều là đủ để cho bọn hắn đánh cược tính mệnh đi tranh thủ vô thượng tạo hóa. Mang ý nghĩa từ đây thoát khỏi mặc người phân công vận mệnh, mang ý nghĩa có thể đăng đường nhập thất, thực sự trở thành cái này tam giới thế cuộc bên trong một cái có phân lượng tồn tại. Lý Tiêu trong mắt sắc thực lóe lên một nháy mắt ý động. Dù sao ai không khát vọng biến càng mạnh, ai không khát vọng có nhiều hơn quyền nói chuyện đâu, nhưng vậy cũng vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi. Trong đầu của hắn cơ hồ là vô ý thức nổi lên nhân sinh của mình tín điều. Câu nói thứ nhất yếu nghĩa, an toàn trí thượng, mò cá tối cao chuẩn tắc, rời xa phân tranh, rời đi bản đảo biên, đi một cái liền thiên tướng tiên quan đều liên tiếp hao tổn không biết hiểm địa, chủ động đem chính mình đặt thiên cơ vận chuyển, nhân quả dây dưa nơi đầu sóng ngọn gió. Nói đùa cái gì, hắn xuyên việt mà đến không phải là vì kiến công lập nghiệp, danh dương tam giới, hắn là đến hưởng thụ cái này thiên đình bắt sát, qua cái kia thanh nhàn an nhàn công chức sinh hoạt. Công đức tuy tốt, tiên chức tuy cao, nhưng nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, nào có tại cái này bản đảo viên bên trong mỗi ngày đánh thẻ, vụ trộm tu luyện, ngồi xem tam giới phong vân tới hài lòng tự tại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Tiêu đã chọn ra phù hợp nhất chính mình bản tâm quyết định. Chỉ thấy trên mặt hắn vừa đúng toát ra một tia sợ hãi thần sắc. Đối với Hồng Y Dị Tiên Tử, thật sâu bái. Tiên tử hậu ái, tiểu tiên. Tiểu tiên cảm động đến rơi nước mắt. Thanh âm của hắn mang theo một tia vừa đúng run rẩy, dường như đang thừa nhận lớn lao vinh quang cùng áp lực. Nhưng tiểu tiên sợ không chịu nổi này chức trách lớn a. Lý Tiêu ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là có lòng giết tặc, vô lực hồi thiền cay đắng cùng bất đắc dĩ. Tiên tử minh giám, tiểu tiên bất quá một giới không quan trọng thổ địa, pháp lực thấp, thần thông có hạn. Sở dĩ có thể may mắn nhường cái này linh căn khôi phục, toàn do bản đảo viên được trời ưu ái địa lợi cùng tiểu tiên kia một chút không có ý nghĩa khổ công mà thôi. Trong đó vận khí thành phần chiếm 89 phần 10. Hắn chỉ chính mình, ta điểm này đạo hạnh tầm thường, ở trong vườn nhìn xem hoa cỏ còn có thể. Nếu là thật sự theo tiên tử hạ giới, đối mặt loại kia liền tiên tướng đều thúc thủ vô sách yêu họa, chỉ sợ không những không thể giúp mảy may, ngược lại sẽ bởi vì thực lực không tốt, lo trước lo sau, trở thành tiên tử vương hữu, hoàng vương mẫu nương nương đại kế a. Lời nói này, hắn nói đến tình chân ý thiết, lại câu câu đều có lý, hoàn toàn phù hợp hắn trước sau như một biểu hiện ra mặt đẳng tiểu tiên thân phận. Nói bóng do vô cùng rõ ràng, ta rất cảm kích, nhưng ta quá cúi bắp, ngài vẫn là mời cao minh khác cá Hồng Y Dị Tiên Tử lặng lặng nghe. Lập tức nàng nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, ai chính mình có lẽ là có chút ép buộc. Lý Tiêu nói không sai, hắn chỉ là một cái bản đảo viên thổ địa, an ổn sống qua ngày mới là bổn phận của hắn. Nhưng hắn đi đối mặt loại kia vượt qua hắn phạm vi năng lực quá nhiều hung hiểm, đích thật là quá quá nghiêm khắc. Mà thôi, Hồng Y Dị Tiên Tử lắc đầu, trên mặt khôi phục kia phần thanh lãnh không màng danh lợi, là ta đường đột. Ngươi nói có lý, việc này hoàn toàn chính xác, không nên đưa ngươi liên lụy vào. Nàng không còn thuyết phục, chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua gốc kia sinh cơ bừng bừng cây giống, nói khẽ, cái này linh căn, liền tiếp theo cực khổ ngươi chịu khán. Tiên tử yên tâm, đây là tiểu tiên việc nằm trong phận sự. Lý Tiêu lập tức cung kính đáp. Ân. Hồng Y Dị Tiên Tử khẽ mút cằm, không nói thêm gì nữa, quay người hóa thành một đạo màu đỏ hừng quang, phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Lý Tiêu đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng rời đi, ánh mắt tiến tĩnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Từ chối một trận cơ duyên to lớn, cũng tránh đi một trận khó lường hung hiểm. Hắn thấy cuộc mua bán này có lời thật sự. Hồng Y Dị Tiên Tử sau khi rời đi, bàn đảo viên lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lý Tiêu sinh hoạt cũng một lần nữa về tới đầu kia hắn quen thuộc nhất, yêu quý nhất quý đạo trên. Mỗi ngày hắn vẫn như cũng là cái kia sách theo bụi bẩn hồ lô, phiên ngọc chất nhỏ quốc, tại vô biên bát ngát trong rừng đào lắc lắc ung dung lười nhác thổ địa, tưới nước, xới đất, tuần sát, sau đó tìm một chỗ một nằm, bắt đầu hắn thần thánh nhất mỏ cá sự nghiệp. Đốt. Bàn đảo viên bình thường đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng, 5 năm tu vi. Đốt. Bàn đảo viên bình thường đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, tiên đan thanh linh đan 3 cái. Thời gian ngay tại như vậy ngày qua ngày đánh thẻ cùng trong tu luyện lặng yên trôi qua. Lại là mấy năm trôi qua. Tại một cái bình thường buổi chiều, làm Lý Tiêu hoàn thành hôm nay phần đánh thẻ, đem một cỗ tinh thuần pháp lực luyện hóa về sau, trong cơ thể hắn kia lao nhanh như giang hà tiên lực, rốt cục tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, nước chảy thành sông giống như đột phá một đạo vô hình bích trướng. Trong cơ thể hắn pháp lực tích lũy, chính thức đột phá vạn năm đại quan, bước vào huyền tiên chi cảnh. Một cỗ xa so với thiên tiên càng thêm hòa hợp, càng cường đại hơn khí tức từ trong cơ thể nổ tản ra. Nhưng vẹn vẹn một cái mắt, liền bị hắn dùng bát cửu huyền công gắt gao ép xuống, một lần nữa biến trở về cái kia 900 năm đạo hạnh, pháp lực phù phiếm bộ dáng. Huyền tiên, ân, cảm giác an toàn lại nhiều mấy phần. Lý Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, cảm giác chính mình tại cái này nguy cơ tứ phía tây du thế giới, lại có thể cầu đến càng an ổn một chút. Tu vi vững chắc, trong lúc rảnh rỗi, hắn lại lấy ra chính mình tam giới trực tiếp thần khí, quan tiên kính. Những ngày qua, hắn một mực có chút hăng hái quan sát lấy Quảng Hàn cung động tĩnh. Hắn phát hiện, từ lần trước chuẩn ếm hạ phàm bị thiên đồng nguyên soái bắt bao sau, Ngọc Thố tiên tử yên tĩnh một thời gian, nhưng này quả sao động bất an tâm, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lắng lại qua. Mặt kính phía trên, quang hoa lưu chuyển, rõ ràng chiếu rọi ra Quảng Hàn cung kia phiến quen thuộc cây quế rừng. Ngọc Thố tiên tử đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ngọc cứu bên cạnh, dùng dược sử một chút gõ cứu đáy, phát ra keng 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 đơn điệu tiếng vang. Trên mặt của nàng viết đầy nôn nóng cùng không kiên nhẫn, một đôi thanh tịnh ánh mắt luôn luôn không tự chủ được hướng phía Quảng Hàn cung bên ngoài phương hướng nghiêng mắt nhìn đi. Kia phần đối với ngoại giới luôn tới, cơ hồ muốn theo trong ánh mắt của nàng tràn ra tới. Lý Tiêu thấy chực nhạc, cái này con thỏ nhỏ, nhưng nàng tại cái này thanh lãnh cô tịch Quảng Hàn cung bên trong đào thuốc, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Rốt cục, tại lại một lần tâm phiền ý loạn đem dược sử ném vào ngọc cứu sau, ngọc thỏ dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trong mắt của nàng lóe ra rảo hoạt quan mang. Chỉ thấy nàng như tên trộm theo trong tay áo lấy ra một cây màu trắng thỏ cọp lông, đối với nó nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Kia thỏ cọp lông đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành một cái cùng nàng giống nhau như lúc dạng ngọc thỏ. Sau đó cầm lấy dược sử, cần cù chăm chỉ đảo sức thuốc, động tác tiêu chuẩn, thần sát chuyên chú, quả thực là thiên đình hàng năm ưu tú nhân viên điển hình. Một chiêu giống như lúc phân thân trướng nhãn pháp, làm xong đây hết thảy, chân chính Ngọc Thố tiên tử thì phủi tay, xách theo váy, thân hình như là một cái linh xảo con báo, lặng yên không một tiếng động hướng phía Quảng Hàn cung bên ngoài chạy đi. Lần này không biết là thiên đồng nguyên soái vừa lúc không tại, vẫn là nàng tiềm hành kỹ thuật lại có đột phá mới, lại để cho nàng một đường thông suốt, dễ dàng chạy ra khỏi Quảng Hàn cung phạm vi, thành công thoát thân ngọc thỏ. Trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, nàng đứng tại đám mây, phân biệt một chút phương hướng, lập tức liền lái một đóa màu trắng đám mây, hướng thú bừng bừng hướng lấy một cái phương hướng bay đi. Quan tiên kính trước Lý Tiêu, miệng bên trong ngậm đảo là có chút dừng lại, bởi vì hắn tin tưởng xem tới, Ngọc Thố tiên tử phương hướng sắp đi, công bằng, đúng là hắn chỗ, bàn đạo viên. Hắc, cái này phiền toái nhỏ, cuối cùng vẫn là chủ động tìm tới cửa. Lý Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt cũng lộ ra một tia có chút hăng hái nụ cười. Chương 15, Lý Tiên Hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem việc này báo cáo Thiên Đình a. Chương 15, Lý Tiên Hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem việc này báo cáo Thiên Đình a. Bàn đạo viên bên trong, tiên khí mở mịt. Đối với lần đầu đặt chân nơi đây Ngọc Thố tiên tử mà nói, nơi này mọi thứ đều tràn đầy mới lạ. Nàng lanh lợi ghé qua tại rừng đào ở giữa, khi thì đưa tay đi đụng vào kia cứng cáp như rồng thân cảnh, khi thì lại hít sâu một ngụm kia ngọt ngào say lòng người đào hương, chỉ cảm thấy toàn thân đều giãn ra, không nói ra được hài lòng. Quảng Hàn cung mặc dù thanh nhã tuyệt trần, nhưng cũng thanh lãnh cô tịch tới cực điểm. Nào có như vậy sinh cơ bừng bừng, làm người tâm thần thanh thản cảnh tượng. Cái kia ngốc tử thổ địa, ngược sẽ tìm chỗ tốt tránh quấy rầy. Ngọc Thỏ trong lòng thầm đủ, vì mình anh minh quyết định cảm thấy đắc ý nàng thi triển Quảng Hàn cung bí truyền liễm tức chi thuật, đem tự thân huyền tiên cảnh giới khí tức thu liễm đến như có như không. Thân hình tại cây đào thấp thoáng hạ giống như quỷ mị, tự tin cho dù là thiên đình tuần tra thiên binh đi ngang qua đất này, cũng quả quyết không cách nào phát hiện tung tích của nàng. Nàng đang suy nghĩ nên đi phương hướng nào rừng đào tìm kiếm hiểm, tốt nhất có thể tìm được cái kia trong truyền thuyết 9059 đỉnh cấp tiên đào mở mang tầm mắt. Ngay tại nàng vòng qua một gốc to lớn cây đào, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, một cái thanh âm bình thản, lại không có dấu hiệu nào tại nàng bên cạnh thân vang lên. Tiên tử, thật là theo Quảng Hàn cung mà đến. Như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không phải là đang tìm cái gì thất vật. Âm thanh này không lớn, ngữ khí cũng ôn hòa cung kính, lại giống như là một đạo trống giống nổ vang kinh lôi, nhường Ngọc Thố tiên tử toàn thân đột nhiên cứng đờ. Nàng hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy một người mặc một mạc thổ địa bào phục tuổi trẻ tiên quan đang đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt một tia ấm áp mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Chính là bàn đào viên thổ địa Lý Tiêu. Ngươi Ngọc Thỏ tiên tử một đôi thanh tịnh con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nàng vô ý thức dò ra thân nghiệm trên người đối phương kia cố thuộc về 900 năm đạo hạnh địa tiên yêu ớt khí tức, nhìn một cái không sót gì, tuyệt không giả mạo. Có thể, cái này sao có thể, chính mình chính là đường đường huyền tiên, lại tu luyện thái âm tinh liễm tức bí pháp, đừng nói là một cái nho nhỏ địa tiên, chính là bình thường kim tiên. Nếu không tận lực dò xét, cũng tuyệt khó phát hiện hành tung của mình. Hắn lại như thế nào phát hiện chính mình? Ngọc Thỏ trong lòng kiêu ngạo cùng tự tin, tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, thốt ra, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Ta chính là huyền tiên tu vi, ngươi một giới nho nhỏ thổ địa, làm sao có thể khám phá hành tung của ta? Đối mặt Ngọc Thố tiên tử kia hôn tạp chấn kinh cùng chất vấn ánh mắt, Lý Tiêu nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào đắc ý hoặc khoe khoang. Hắn vẫn như cũng là bộ kia khiêm tốn cung kính bộ dáng. Đối với Ngọc Thỏ xa xa chắp tay, không nhanh không chậm giải thích nói, tiên tử hiểu lầm, tiểu tiên nào có loại kia bản sự. Chỉ là cái này lớn như vậy bản đạo viên, chính là tiểu tiên suy tính đạo trường. Trong vườn một ngọn cây cọn cỏ khô bình, một hoa một lá tàn lụi, tiểu tiên mặc dù không thể toàn bộ trường khống, nhưng cũng luôn có thể cảm giác một hai. Vừa rồi tiểu tiên ngay tại tuần sát, vừa lúc đi đến nơi đây, đúng lúc liền cùng tiên tử đụng vừa vặn, quả thật là ngẫu nhiên mà thôi. Hắn lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, đã chỉ ra chính mình xem như thổ địa thần quyền hạ, lại đem phát hiện đối phương công lao quy về trùng hợp, hoàn mỹ che giấu thực lực chân thật của mình. Ngọc Thỏ nghe xong, nửa tin nửa ngờ, nhưng Lý Tiêu kia thành khẩn thái độ cùng yếu ớt tu vi, lại làm cho nàng tìm không ra mảy may sơ hở. Có lẽ thật chỉ là chính mình vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải hắn tuần tra lộ tuyến bên trên. Ngay tại trong nội tâm nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại lúc, Lý Tiêu kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa, không biết tiên tử giá lâm bàn đạo viên cần làm chuyện gì. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Ngọc Thỏ tấm kia nguyên bản còn mang theo vài phần tiêu căng gương mặt xinh đẹp, bá một chút liền chợt nhìn. Nàng lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình giờ phút này hành vi cũng không phải đơn giản thông cửa, mà là vụ trộm xâm nhập thiên đỉnh trọng địa bàn đạo viên. Đây chính là rõ ràng bạch bạch trái với thiên quy sai lầm. Nói nhỏ chuyện đi, là tự tiện xông vào cấm địa. Nói lớn chuyện ra, nếu là bị người hưu tâm cài lên một đỉnh lưu đồ làm loạn ý đồ trộm cắp tiên đạo mũ, chính là nháo đến Ngọc Đế trước mặt, chính mình cũng hết đường chối cãi. Vừa nghĩ tới thiên đỉnh những cái kia khắc nghiệt giới luật, cùng củ sát linh quan nhóm kia thiết diện vô tư bộ dáng, Ngọc Thố tiên tử lập tức hoàng hồn. Nàng cặp kia linh động ánh mắt rảo hoạt bên trong, lần thứ nhất nổi lên chân chính bối rối cùng vô phương ứng đối, cũng không tiếp tục phục vừa rồi chấn định. Nàng tiến lên hai bước, nguyên bản thẳng tắp cái eo cũng có chút cong xuống tới, ngữ khí bội vàng, mang theo một tia liền chính nàng cũng không phát giác năn nỉ, ta chẳng qua là cảm thấy trong cung quá khó chịu, muốn đi ra tùy tiện đi một chút, bất chi bất giác liền đi tới nơi này tới. Ta cái gì cũng không làm, thật. Lý Tiên Hiếu, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem việc này báo cáo thiên đình a. Nàng siết thật chặt góc áo, thanh âm đều mang tới một tia cầu khẩn, nếu là bị thiên đình biết, ta chắc chắn bị phạt nặng. Nhìn trước mắt vị này trước một khắc còn bênh báo tự đắc huyền tiên, giờ phút này lại giống một cái đã làm sai chuyện bình thường thọ thất kinh. Lý Tiêu trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, phảng phất tại nghiêm túc cân nhắc lợi hại. Hắn này nháy mắt trầm mặc, tại Ngọc Thố tiên tử trong mắt lại bị vô hạn phóng đại, trong nội tâm nàng càng thêm lo lắng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng dài, dường như liền chung quanh đảo hương đều mang tới một tia đắng chát. Ngay tại nàng sắp nhịn không được mở miệng lần nữa cầu tình lúc, Lý Tiêu rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiên tử nói quá lời. Hắn cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đất phảng phất đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Người ta từng tại bách hoa bữa tiệc từng có gặp mặt một lần, cũng coi như bằng hữu. Đã tiên tử chỉ là vô tâm chi thất, tiểu tiên há lại sẽ làm kia mật báo mưu hại sự tình, không duyên cớ tổn thương hòa khí. Việc này, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Chỉ cần tiên tử không nói, tiểu tiên không nói, liền không người sẽ biết được. Lời vừa nói ra, Ngọc Thố tiên tử chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng xuống tới. To lớn vui sướng trong nháy mắt tách ra tất cả sợ hãi cùng bối rối. Thật, ngươi thật không tố giác ta. Nàng ngạc nhiên xác nhận nói. Quân tử nhất ngôn. Lý Tiêu mỉm cười, khẳng định đáp. Quá tốt rồi. Ngọc Thố tiên tử lập tức vui vẻ ra mặt. Trước đó câu nệ cùng sợ hãi quét sạch sành sanh, lại khôi phục bộ kia hoạt bát linh động bộ dáng. Nàng vỗ bộ ngực, vẻ mặt hào khí đối Lý Tiêu nói rằng, Lý Tiêu, ngươi người bạn này ta giao định. Ngươi yên tâm, hôm nay chi tình ta nhớ kỹ, về sau phàm là có việc, chỉ quản đến Quảng Hàn cung tìm ta. Nàng nhãn châu xoay động, tiến đến Lý Tiêu bên người. Thần thần bí bí nhỏ giọng nói, như vậy đi, vì cảm ơn ngươi, ngày khác ta tìm một cơ hội, dẫn ngươi đi chúng ta Quảng Hàn cung dạo chơi. Để ngươi cũng kiến thức một chút, chúng ta cung chủ hàng Nga tiên tử tuyệt đại phong thái, như thế nào? Đây chính là tam giới đệ nhất mỹ nhân, bình thường thần tiên, liền nhìn một cái tư cách cũng không có chứ. Lý Tiêu nghe vậy, chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngọc Thỏ gặp hắn bằng lòng giữ bí mật, liền hoàn toàn yên tâm phòng. Lòng hiếu kỳ lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đúng rồi, nơi này chính là bản đảo viên a, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, khắp nơi đều là quả đảo. Nàng tràn đầy phấn khởi ngắm nhìn bốn phía, nhanh, mang ta bốn phía dạo chơi, những cái kia 9000 năm quả đảo, đến cùng hình dạng thế nào? Nói, nàng cũng không đợi Lý Tiêu trả lời, liền phối hợp lôi kéo ống tay áo của hắn, hướng phía rừng đảo chỗ sâu đi đến. Nghiễm nhiên đã đem nơi này xem như có thể tùy ý du lãm hậu hoa viên. Chương 16, Ngọc Thỏ động phàm tâm chương 16, Ngọc Thỏ động phàm tâm. Lý Tiêu thấy Ngọc Thỏ như thế không sợ lạ, cũng là không buồn. Hắn tùy ý Ngọc Thỏ lôi kéo ống tay áo, không nhanh không chậm tại trong rừng đảo ghé qua, tạm thời cho là tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tiên tử đừng nội, cái vườn này rất lớn, chúng ta chậm rãi đi dạo. Hắn vừa đi, một bên thuận miệng giới thiệu, cái này ngoại vi 1200 gốc, chính là 3059, người ăn có thể thân nhẹ thể kiện, đắc đạo thành tiên. Ngọc Thỏ rũi cổ, tò mò đánh giá những cái kia thanh bên trong phiếm hồng tiên đảo. Tiểu xảo mũi thở có chút run run, tán thán nói, tốt nồng linh khí, so ta trong cung bánh quế nghe còn hương. Lý Tiêu nghe vậy, cười cười, lại dẫn nàng đi vào trong, xuyên qua một phiến khu vực, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Trong không khí tiên linh chi khí cơ hồ hóa thành thực chất sương mù, quanh quẩn tại cây đào ở giữa. Nơi đây chính là 6059, người ăn có thể hạ nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Ngọc Thỏ nhìn xem những cái kia đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bảo quang lưu chuyển tiên đảo, ánh mắt đều nhanh biến thành quả đào hình dạng. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nàng một đường lanh lợi, đối cái gì đều cảm thấy mới lạ. Kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng, cho cái này thanh tịnh vô số năm đảo viên, bằng thêm mấy phần hoạt bát sinh khí. Lý Tiêu cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hỏi gì đáp đấy, đem một chút không quan trọng trong vườn tin đồn thú vị hạ bút thành văn. Thực cũng đã Ngọc Thỏ nghe được say sưa ngon lành. Trong bất chi bất giác, hai người liền tới 9000 năm đảo lâm khu vực bên ngoài. Lý Tiêu bước chân dừng lại, chỉ về đằng trước kia phiến bị tử sắc mây mù bao phủ khu vực trung tâm, nói rằng, tiên tử, lại hướng bên trong, chính là 9000 năm bản đảo nơi ở nơi đó cấm chế trùng điệp, ngoại trừ phụng có vương mẫu ý chỉ, bình thường là không thể tới gần. Đạo trường của hắn liền ở mảnh này tử sắc mây mù biên giới, một chỗ không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Ngọc Thỏ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tử khí bốc lên, hào quang vạn đạo, một cỗ so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần tiên thiên linh khí đập vào mặt, nhưng nàng tinh thần vì đó rung động một cái, nàng vô ý thức liền muốn đi đến sông, lại bị Lý Tiêu bất động thanh sắc ngăn cản. Tiên tử, hôm nay ngươi ta gặp nhau đã là cơ duyên xảo hợp, nếu là thâm nhập hơn nữa cấm khu, vạn nhất xúc động cảnh cáo phát trận, kinh động đến thiên đình tuần vệ, đến lúc đó hai người chúng ta coi như thật hết đường chối cãi. Lý Tiêu ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Ngọc Thỏ nghe vậy cũng biết nặng nhẹ, đành phải hậm hực dừng bước lại, nhón chân lên, dùng sức đi đến nhìn nhìn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung tự quang. Nàng không có phát hiện, ngay tại nàng ánh mắt chiếu tới cách đó không xa một phiến khu vực, không gian phảng phất có nhỏ không thể thấy bằng mẹo, mấy khối to lớn đá xanh nhìn như tùy ý trưng bày, cùng chung quanh cây đào hòa làm một thể, hoàn mỹ không một tí vết. Nơi đó chính là Lý Tiêu tu hành đạo trường, hắn sớm đã ở chỗ này bày ra theo trong hệ thống đánh dấu có được cao giai trận pháp, biểu chuyển mê tung trận. Trận này không chủ công phạt, lại thiện ẩn nấp cùng che đậy, đủ để hóa hữu hình là vô hình, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đừng nói là huyền tiên cảnh giới Ngọc Thỏ, chính là kim tiên đại năng đích thân đến, cũng tuyệt khó phát hiện trong cái này mánh khỏe. Mắt thấy không cách nào kiến thức đến 9000 năm bản đảo hình dáng, Ngọc Thỏ lập tức cảm thấy có chút hứng. Nàng tìm một khối bóng loáng tảng đá ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, nhìn qua cái này cả vườn tiên đảo, sâu kín thở dài. Ai, cái này thiên cung tuy tốt, mọi loại cảnh vật ngàn năm không thay đổi, thật sự là không thú vị cực kỳ. Lý Tiêu tại nàng bên cạnh ngồi xuống, thiện tay lấy xuống một mảnh đào lá, đặt ở bên miệng, không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Ngọc Thỏ tựa hồ là tìm tới một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Máy hát vừa mở ra liền thu lại không được. Ta mỗi ngày tại Quảng Hàn cung bên trong đào thuốc, một sử một cứu, một đảo chính là mấy ngàn năm. Ngầm đầu là thanh lành ánh trăng, túi đầu là đảo không hết tiên thảo, bên người liền có thể nói chi tâm lời nói người đều không có. Nàng bẻ ngón tay, vẻ mặt buồn khổ gỡ trách nói, thất tiên nữ các tỷ tỷ đều có các việc cần làm, ngày bình thường khó gặp. Thiên Đồng Nguyên Soái mặc dù thường xuyên tới, nhưng cũng rất ít cùng ta nói nhiều. Về phần những người khác, gặp ta cũng chỉ là tất cung tất kính, nào dám cùng ta nhiều lời nửa câu nói nhảm. Ngươi nói, cuộc sống như vậy, cùng ngồi tù lại có cái gì phân biệt? Nàng quay đầu, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn qua Lý Tiêu, trong mắt tràn đầy đối với ngoại giới luôn tới. Ta nghe những cái kia hạ phàm qua tiên quan nói, thế gian mặc dù thọ nguyên ngắn ngủi, lại có thất tình lục dục, có thăng trầm, so cái này thiên cung cần phải náo nhiệt đặc sắc nhiều. Ta cũng rất muốn đi thế gian nhìn xem, nếm thử nơi đó khói lửa, cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính tình người ấm lạnh. Nói đến đây, gương mặt của nàng có chút phím hồng, thanh âm cũng thấp xuống, mang theo một tia thiếu nữ hoài xuân ước mơ. Tốt nhất có thể tìm một cái tình đầu ý hợp đạo lữ, không cầu hắn cao bao nhiêu tu vi, cũng không cầu hắn có nhiều thân phận hiển hách, chỉ cần hắn chân tâm lợi ta, hiểu tâm ta ý, ta liền bằng lòng cùng hắn vứt bỏ cái này tiên gia thân phận, làm một đôi khoái hoạt phàm nhân vợ chồng, cùng chung quãng đời còn lại. Lý Tiêu nghe nàng lần này to gan ngôn luận, chỉ là lắc đầu cười cười. Tiên tử, nhớ trần tục hạ giới chính là thiên quy đầu thứ nhất lệnh cấm, vạn vạn đụng vào không được. Hắn đem bên miệng đào lá gỡ xuống, ngựa khí bình tĩnh khuyên nhủ nói, thiên hạ chi cách, tiên phàm các đường, đây là thiên đạo trật tự, không phải chúng ta có khả năng vượt qua. Tiên tử còn cần hảo hảo tu hành, chớ có động nguy hiểm như vậy suy nghĩ mới là. Hắn trên miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng sáng như gương. Ngọc Thỏ hạ phàm vốn là mệnh trung chú định sự tình, nàng chính là tương lai Tây Du đại kiếp bên trong kia 81 khó bên trong tiên trúc quốc chọn rể một nạn nhân vật chính. Lần này nhớ trần tục chi tâm chính là ứng kiếp mà sinh, không phải là người ngoài dăm ba câu liền có thể quyết đủ. Chính mình điểm đến là rừng, đã là lấy hết bằng hữu bản phận. Nói thêm nữa, chính là cưỡng ép can thiệp thiên cơ, với người với ta đều vô ích chỗ. Ngọc Thỏ nghe xong hắn lơ đến miết miệng, thiên quy liền biết cầm thiên quy ép ta, thật sự là không thú vị. Nàng thấy Lý Tiêu cũng là lão cổ bản liền không còn nói cái đề tài này, lại lôi kéo hắn ở trong vườn đi dạo một hồi. Thằng đến xem chừng giờ không sai biệt lắm, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mà chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng lần nữa đối Lý Tê Tiêu hôm nay giữ bí mật tri ân biểu đạt cảm tạ, cũng liên tục mời hắn sau này đi Quảng Hàn cung làm khách. đợi cho ngọc thỏ thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời về sau, bàn đào viên rốt cục lại khôi phục tiên cổ bất biến yên tĩnh. Lý Tiêu trở lại đạo trường của mình, khuynh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào khí hải. Huyền tiên chi cảnh, pháp lực hòa hợp, xa không phải thiên tiên có thể so sánh. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội kia mênh mông tiên lực liền dựa theo bát cửu huyền công huyền ảo lộ tuyến vận chuyển lại. Chỉ một thoáng, cả người hắn khí tức đều biến nặng nề như núi, không thể phá bỡ. Nhục thân thành thánh pháp môn, nhưng hắn tại cùng cảnh giới bên trong, nắm giữ viễn siêu tiên nhân tầm thường cường hành chiến lực, vẹn vẹn huyền tiên ban đầu cảnh. Hắn tự tin, cho dù đối đầu huyền tiên đỉnh phong ngọc tỏ, cũng có thể nắm vững thắng lợi. Ngoại trừ công pháp tinh tiến, những năm gần đây, hắn đối hai kiện tiên thiên pháp khí lĩnh hội cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hắn đưa tay phải ra, tâm niệm vừa động, một cây kim sắc dây thường hư ảnh tại lòng bàn tay hiện hiện, trên đó đạo văn lưu chuyển, tản ra một cỗ đủ để phong cấm vạn vật khí tức khủng bố. Đây là hắn theo khốn tiên thẳng bên trong tìm hiểu ra trói buộc đạo tắc, một khi thi triển, liền có thể khóa kín không gian, giam cầm nguyên thần. Sau đó, hắn lại duỗi ra tay trái, một tôn xanh tươi bảo bình hư ảnh ngưng tụ thành hình, chỗ miệng bình, một sợi đại biểu cho vô tận sinh cơ khí lưu màu xanh chậm rãi xoay quanh. Đây là hắn theo vạn một mẫu khí bình bên trong lĩnh ngộ tạo hóa đạo tắc, một ý niệm liền có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vật, hoặc tử nhân mọc lại thịt từ xương, một chủ giam cầm, một chủ sinh cơ, hai đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng cường đại đạo tắc, bị hắn hoàn mỹ nắm giữ, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cung thức hải bên trong hai kiện nhẹ nhàng trôi nổi tiên thiên pháp bảo. Lý Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thật. Huyền tiên cuối cùng vẫn là không đủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, còn cần lại tiếp tục cầu bên trên một thời gian. Hắn biết rõ, huyền tiên tại thiên đỉnh vẫn như cũ tính không được đại nhân vật gì, chỉ có đột phá kim tiên, ngưng tụ bất hủ đạo quả, khả năng chân chính xem như tại cái này thiên đỉnh đứng vững góc chân. Đến lúc đó, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thiên thần, tinh quân, chính mình cũng có phần cao thấp tư cách. Dù sao, thiên đỉnh bên trong rất nhiều thành danh đã lâu chính thần, cũng bất quá chính là kim tiên tu vi mà thôi. Mà hắn tu luyện chính là đạo môn thứ nhất hộ giáo thần công, tay cầm hai kiện không muốn người biết tiên tiên pháp bảo. Một khi bước vào kim tiên chi cảnh, chân thực chiến lực chỉ sợ xa không phải bình thường kim tiên có thể so sánh. Không đợi, từ từ sẽ đến. Lý Tiêu lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần yên lặng, tiếp tục cái kia buồn tẻ mà phong phú con đường tu hành. Bàn đạo viên bên trong, tuế nguyệt im ắng, chỉ có đạo hạnh tại an ổn thời gian bên trong liên tục tăng lên. Chương 17, linh căn sơ thành, hỗn độn hồ lô đằng. Chương 17, linh căn sơ thành, hỗn độn hồ lô đằng. Trong mấy mắt, lại là mấy chục năm thời gian, tại bàn đảo viên tuyên cổ bất biến yên tĩnh bên trong lặng yên trôi qua. Lý Tiêu sinh hoạt vẫn như cũng là như vậy thanh nhàn mà quy luật, mỗi ngày đánh thẻ, tu luyện, chăm sóc trong vườn hoa mục. Huyền tiên chi cảnh, hắn sớm đã vững chắc. Hắn hôm nay đang hướng phía kim tiên kia đạo môn hạm, không nhanh không chậm tiến gần đến. Tu hành sau khi, hắn lớn nhất niềm vui thú chính là lấy ra quan tiên kính, nhìn một chút cái này tam giới phong vân, thành phẩm cây trạng nguyên bụi muôn màu. Hắn từng đem kính quang nhìn về phía cái kia trong truyền thuyết tứ đại bộ châu, từng trải qua đông thắng thần châu tiên sơn san sát, vật phụ dân phong, lãnh hội qua tây mưu hạ châu phật quang phổ chiếu, tín ngưỡng thành kính, cũng cảm thụ qua nam thiệp bộ châu vương triều thay đổi, hồng trần cuộn cuộn. Chỉ có kia bắc cầu lô châu, quanh năm yêu khí trùng thiên, sát khí tràn ngập, không phải là đại nghị lực, bậc đại thần thông, không dám đặt chân, mà hắn thấy nhiều nhất vẫn là đông thắng thần châu. Tòa kia tên là ngạo lai quốc hải ngoại tiên sơn, mặt kính phía trên tiên quang lưu chuyển, rất nhanh liền chiếu dọi ra một mảnh tiên sơn phúc địa cảnh tượng. Chỉ thấy kia sơn thế chấn đại dương mênh mông, uy thả giao biển, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, chim quý thú lạ thành đàn, chính là kia tam giới nghe tiếng hoa quả sơn. Lý Tiêu ánh mắt xuyên qua trùng điệp mây mù, cuối cùng khóa chặt tại trên đỉnh núi. Nơi đó một khối tiên thạch sừng sững sừng sững, thạch có 3 trượng 6 thước, cao 5 tấc, theo chu thiên 365 độ, có 2 trượng 4 thước vây tròn, theo đang lịch 21 khí, bên trên có cửu khiếu 8 lỗ, theo cửu cung bắt quái. Trong đá một đoàn hỗn độn linh quang ngay tại thai nghén, mơ hồ có sinh mệnh khí tức ở trong đó lưu chuyển, chỉ là khí tức kia còn yếu ớt, dường như còn cần vô số năm tuế nguyệt, khả năng chân chính long trời lở đất hiện ở nhân thế. Cái này chính là khối kia bổ thiên thần thạch, tương lai vị kia đại náo thiên cung, quay đến tam giới không yên tề thiên đại thánh, chính là ở đây bên trong thai nghén. Lý Tiêu từng nếm thử suy tính xuất thế ngày, nhưng mà trong kính tiên cơ lại là một mảnh hỗn độn, bị một cỗ vô hình đại lực chỗ che đậy, mà hắn như thế nào thôi động pháp lực cũng không cách nào nhìn trộm mảy may. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái loại này liên quan đến Tây Du đại kiếp mở ra nhân vật mấu chốt, mệnh số đã sớm bị thánh nhân cấp bậc tồn tại chỗ che đậy, như thế nào chính mình một cái nho nhỏ huyền tiên có khả năng suy tính? Mà thôi, thiên cơ khó dò, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Lý Tiêu thu hồi ánh mắt, đối với cái này cũng tỉnh không bắt buộc, hắn chỉ cần cách bên trên một thời gian, sang đây xem bên trên một cái, xác nhận kia hầu tử còn chưa xuất thế, trong lòng liền có thể nhiều một phần an ổn. Chỉ cần kia hầu tử một ngày không xuất thế, Tây Du đại kiếp mở màn liền một ngày sẽ không kéo ra, hắn liền có thể nhiều một ngày an ổn mò cá thời gian. Thu hồi quan tiên kính, Lý Tiêu đứng dậy, đi hướng đạo trường của mình. Nơi đó, bị hắn dùng cựu chuyển mê tung trận bao phủ, tự thành một phiến thiên địa. Hắn xuyên qua vô hình trận pháp bình chướng, đi vào gốc kia thần bí linh căn trước đó. Cảnh tượng trước mắt sớm đã không còn lúc đầu cây gỗ khô bộ dáng. Một gốc cứng tắp dây leo, chẳng biết lúc nào đã dài đến mấy trượng chi cao, thân cành bảy biện ra một loại cổ phát huyền hoàng sắc. Phía trên hiện đầy thiên nhiên đạo văn. Dây leo phía trên, lá xanh như thúy ngọc, mỗi một phiến đều tản ra sinh cơ bừng bừng. Mà làm người khác chú ý nhất là ở đằng kia nồng đậm lá xanh ở giữa, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hồ lô đang lẳng lặng treo. Hồ lô kia toàn thân bảy biện ra một loại hỗn độn sắc thái, đã không phải vàng, cũng không phải ngọc, dường như do thiên địa ở giữa bản nguyên nhất vật chất ngưng tụ mà thành. Mặt ngoài tiên quang lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Đây cũng không phải là bình thường thực vật, mà là một gốc hồ lô đằng. Làm Lý Tiêu lần thứ nhất nhận ra nó chân thân lúc, dù hắn tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm, cũng không khỏi đến nhắc lên kinh đào hải lãng. Hồ lô đằng, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là trong truyền thuyết, gốc kia đại danh đỉnh đỉnh thập đại tiên tiên linh căn đứng đầu, hỗn độn hồ lô đằng. Truyền thuyết gốc kia tiên tiên hồ lô đằng, sinh tại Bất Chu Sơn, kết có bảy nhan sắc khác nhau hồ lô. Về sau đạo tổ Hồng Quân giảng đạo, đem bảy hồ lô điểm cùng người khắc thánh, mọi thứ thành trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Chiêu yêu phiên, thử kim hồng hồ lô, chạm tiên phi đao. Thứ nào, không phải uy chấn hoàn vũ vô thượng linh bảo? Lý Tiêu không biết rõ trước mắt cái này gốc hồ lô đằng, cùng trong truyền thuyết gốc kia tiên thiên hồ lô đằng đến tột cùng có quan hệ gì? Là phía sau duệ, hoặc là thứ nhất đoạn thất lạc tàng can? Hắn không thể nào biết được, nhưng hắn tin tưởng một chút, có thể khiến cho Hồng Y tiên tử như thế quý trọng, lại có thể tại vạn một mẫu khí tẩm bổ hạ khởi tử hồi sinh. Gốc rễ chân chi phi phàm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn xuất một sợi vạn một mẫu khí, dung nhập dây leo gốc rễ. Hồ lô đằng dường như cảm nhận được vật đại bổ, cành lá nhẹ nhàng lay động, phát ra một hồi hân hoan tiếng vang. Viên kia màu hỗn độn nhỏ hồ lô, mặt ngoài tiên quang cũng dường như càng sáng một phần. Lại để ngươi chậm rãi sinh trưởng, ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng có thể kết xuất cái gì bảo bối đến. Lý Tiêu trong lòng tràn đầy chờ mong, đem nơi đây lần nữa dùng trận pháp cẩn thận che đậy tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về trên tảng đá tiếp tục tham ngộ huyền công thời điểm, một đạo xa lạ khí tức lại từ xa mà đến gần, rơi thẳng vào bản đảo viên lối vào chỗ. Khí tức kia uy nghiêm mà trang nghiêm, mang theo một cỗ thiên đình chính thần huy hoàng chi uy. Lý Tiêu hơi nhíu mày, tâm niệm vừa động, người đã lặng yên xuất hiện ở trong vườn. Chỉ thấy một vị người mặc kim sắc tỏa tử giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích thiên tướng, chính nhất mặt nghiêm túc đứng tại nhập khẩu mây mù trước. Người đến người nào? Đây là thiên đình trọng địa bản đảo viên, không vương mâu ý chỉ, không được tiệm nhập. Lý Tiêu hiện ra thân hình, ngữ khí cung kính, nhưng không mất bản phận. Kia thiên tướng nhìn thấy Lý Tiêu, uy nghiêm trên mặt hơi hòa hoãn, chắp tay nói, bản tướng chính là Thác Tháp Thiên Vương tọa hạ tiên phong cự linh thần, phụ thiên vương chi mệnh, đến đây hướng bản đảo viên thổ địa, hỏi thăm một cọc chuyện quan trọng. Hóa ra là cự linh thần tướng quân, tiểu tiên thất kính. Lý Tiêu trong lòng hiểu rõ, nghiêng người tránh ra con đường, tướng quân tỉnh giảng. Cự linh thần nhanh chân đi tiến rừng đảo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, mấy chục năm trước, đại công chúa Hồng Y Liễu tiên tử, phải chăng từng tới ngươi cái này bản đảo viên? Lý Tiêu ung dung thản nhiên, cung kính đáp, hồi bẩm tướng quân, thật có việc này. Mấy chục năm trước đó, đại công chúa từng phụng vương mẫu nương nương ý chỉ, đến đây trong vườn ngắt lấy qua 9000 năm tiên đạo. Cự linh thần ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Lý Tiêu, kia nàng rời đi về sau, có thể từng nói qua muốn đi hướng nơi nào? Làm những gì? Lý Tiêu trong lòng tin tưởng, Hồng Y Liễu tiên tử hạ giới trừ yêu, một đi không trở lại, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Nhất là giờ phút này bản đảo đại hội sắp tổ chức, thiên đế chi nữ mất tích. Đây đối với thiên đình mà nói, tuyệt không phải việc nhỏ. Hắn không dám có chút dầu diếm, đem ngày đó Hồng Y tiên tử đối với hắn nói lời, thực sự thuật lại một lần. Đương nhiên, trong đó liên quan tới linh căn khôi phục sự tình, cùng mời hắn cùng đi nội dung, thì bị hắn xảo diệu tóm tắt đã qua. Hắn chỉ nói Hồng Y tiên tử đề cập phụng vương mẫu chi mệnh, muốn đi hạ giới xử lý một cọc khó giải quyết yêu họa, sau đó liền không còn tin tức. Cự linh thần lặng lặng nghe, lông mày càng nhăn càng chặt. Lý Tiêu trả lời, cùng bọn hắn theo cái khác tiên quan chỗ đạt được tin tức không khác nhiều. Hiển nhiên, đại công chúa đích thật là đi xử lý kia cái cọc yêu họa, sau đó liền thất thủ ở dưới giới. Đến nay vật vô âm tín. Bản tướng biết. Cự linh thần nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi như lại nhớ tới bất kỳ chi tiết, cần trước tiên báo cáo thiên đình. Bàn đào đại hội ở tức, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Tiểu tiên minh bạch. Lý Tiêu không người đáp, đưa tiễn này vị diện sắc mặt ngưng trọng cự linh thần. Lý Tiêu đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Hồng Y Liễu tiên tử, hẳn là bị yêu quái bắt lấy. Trong lòng của hắn cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ có một loại quả là thế hiểu rõ. Đây chính là có thể khiến cho thiên đình đều cảm thấy khó giải quyết yêu họa. Trình độ hung hiểm có thể nghĩ. May mắn, ta không có đi. Lý Tiêu ở trong lòng lần nữa may mắn chính mình sản xuất. Tam giới nước, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là tại cái này bản đảo viên bên trong, tiếp tục an an ổn ổn tiếp tục chờ đợi. Thằng đến nắm giữ đủ để ứng đối tất cả sóng gió thực lực. Chương 18, Hàng Nga, trong tim ta, sớm đã dung không được người bên ngoài. Chương 18, Hàng Nga, trong tim ta, sớm đã dung không được người bên ngoài. Cự linh thần mang tới tin tức, nhường Lý Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Hồng Y Dị tiên tử xảy ra chuyện, kết quả này tại trong dự liệu của hắn, nhưng cũng ngoài ý liệu. Trong dự liệu là kia cái cọc liền thiên đình đều cảm thấy khó giải quyết yêu họa, trình độ hung hiểm tất nhiên không thể coi thường. Hồng Y Dị tiên tử chuyến này vốn là cựu tử nhất sinh, ngoài ý liệu chính là đường đường thiên đế chi nữ, thân phụ đại khí vận, lại cũng sẽ có thất thủ tại yêu tà chi thủ kiếp số, cũng không biết chính là yêu nghiệt, lại có như vậy thông tiên năng lực. Lý Tiêu trong lòng thầm nghĩ, hắn xác thực là Hồng Y Tiên Tử cảm thấy một kia lo lắng. Dù sao quen biết một trận, đối phương đợi hắn cũng xem là tốt. Nhưng phần này lo lắng, cũng giới hạn trong này. Hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực trước mắt, cho dù đi, cũng đơn giản là thêm một cái chịu chết mà thôi. Huống chi, Hồng Y Tiên Tử thân phận tôn quý, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Chắc hẳn giờ phút này, Thiên Đình sớm đã điều động chân chính đại năng hạ giới nghĩ cách cứu viện. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Tiêu liền đem việc này tạm thời buông xuống, sinh hoạt lại khôi phục kia phần khoan thai tự đắc tiết tấu, đánh thẻ, tu luyện, tưới nước, sới đất, đạo hạnh của hắn ngay tại như vậy nhìn như khô khan tuần hoàn bên trong, bước bước mà nhanh chóng tăng trưởng. Huyền tiên chi cảnh đối với tiên nhân tầm thường mà nói, mỗi tiến lên trước một bước đều cần hao phí trăm ngàn năm khổ công, mà Lý Tiêu bằng vào mỗi ngày đánh thẻ ổn định đích lợi, cùng bát cửu huyền công nghịch tiên hiệu suất, tốc độ tiến bộ đủ để cho bất kỳ tiên nhân cảm thấy không thể tưởng tượng. Huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên đỉnh phong, cảnh giới của hắn như ngồi chung lên vân xa, một đường hát vang tiến mạnh. Khoảng cách kia 10 vạn năm đạo hạnh mới có thể thành tựu kim tiên nghiệp vị, cũng càng ngày càng gần. Đương nhiên, cuối cùng này một bước cũng là một bước khó khăn nhất. Theo huyền tiên tới kim tiên, chính là tiên đạo trong tu hành một lần lộ sắc to lớn, cần đối tự thân đại đạo có càng sâu càng ngộ, không phải là đơn thuần pháp lực tích lũy liền có thể một lần là xong. Bất quá Lý Tiêu cũng là không đợi, hắn có nhiều thời gian, chỉ cần an ổn chờ tại cái này bản đạo viên bên trong, mỗi ngày kiên trì đánh thẻ, đại đạo khả kỳ, kim tiên chi cảnh cũng bất quá chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một ngày này, tu hành hoàn tất, Lý Tiêu theo thường lệ lấy ra hắn tam giới trực tiếp thần khí, quan tiên kính. Trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem tam giới bắt quái, là hắn số lượng không nhiều giải trí hoạt động. Hắn tâm niệm khẽ động, đem kính quang nhìn về phía tòa kia hắn có chút chú ý trong bắt quái, Quảng Hàn Cung. Mặt kính phía trên, tiên quang lưu chuyển, rất nhanh liền chiếu rọi ra kia phiến thanh lãnh cô tịch cây quế rừng. Chỉ là hôm nay Quảng Hàn Cung, bầu không khí dường như cùng thường ngày có chút khác biệt. Không có Ngọc Thỏ tại Ngọc Cứu top 100 không nơi nương tựa đạo thuốc, cũng không có kia Thiên Đồng Nguyên Soái khiêng đinh ba tại ngoài cung si ngốc cánh gác. Cả tòa cung điện đều bao phủ tại một mảnh đè nén trong yên lặng. Lý Tiêu hơi nhíu mày, thôi động pháp lực, đem kính quang hướng về Quảng Hàn Cung chỗ càng sâu tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tại Hàng Nga Tiên Tử ở lại tòa kia chủ điện bên ngoài, thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Hàng Nga Tiên Tử. Giờ phút này Thiên Đồng thay đổi ngày xưa kia thân uy phong lẫm lẫm soái khải, mà là đổi lại một thân gấm lan dị bảo, tiên khí lượn lờ hoa phục. Trong tay hắn bưng lấy một cái tinh xảo bảo hạt, bên trong dường như thịnh phóng lấy một cái cực kỳ chân quý dị bảo. Chính nhất mặt khẩn trương mà mong đợi nhìn xem đối diện Hàng Nga, mà Hàng Nga Tiên Tử vẫn như cũng là bộ kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Nàng thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, dáng người thướt tha, tóc xanh như suối, thanh lệ trên dung nhan không thi phấn trang điểm, lại đủ để khiến thiên địa vì đó thất sắc. Chỉ là nàng cặp kia đẹp đến nỗi người hít thở không thông trong con người, giờ phút này lại tràn đầy tan không ra băng lãnh cùng xa cách. Lý Tiêu thấy địa bộ này, lập tức tới hào hứng. Khá lắm, đây là muốn trình diễn thổ lộ vở kịch. Chỉ nghe trong kính, Thiên Đồng Nguyên Soái nổi lên suốt đời dũng khí, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại vô cùng chân thành mở miệng nói, "Hàng Nga, Tiên Tử, bản thân mới gặp ngươi lúc, liền đã vì ngươi cảm mến. Mấy ngàn năm qua này, ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy ngươi. Hôm nay, ta cố ý theo Đông Hải Long Vương chỗ, cầu tới cái này Mai Thương Hải Nguyệt Minh Châu này, châu có thể hội tụ thái âm tinh hoa, đối ngươi tu hành rất có ích lợi, mong rằng Tiên Tử có thể nhận lấy, cũng cho ta một cái cơ hội." Hắn nói đến tình chân ý thiết, trong mắt tràn đầy ái mộ cùng khát vọng. Lý Tiêu thấy âm thầm gật đầu. Cái này Thiên Đồng cũng là xem như si tình loại. Nhưng mà, đối mặt hắn thâm tình tỏ tình, Hàng Nga Tiên Tử lại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tay hắn bảo hạt, ngựa khí không có chút nào gợn sóng. Nguyên Soái hậu ái, Hàng Nga tâm lĩnh. Vật này quá mức quý giá, còn mời Nguyên Soái thu hồi. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, vội la lên, "Tiên Tử, cái này, đây là ta tấm lòng thành a. Tâm ý của ngươi, cùng ta có liên can gì?" Hàng Nga Tiên Tử thanh âm lạnh lùng như cũ, thậm chí mang tới một chút xíu không che giấu phiền chán. Nàng chậm rãi dương mắt, cặp kia từng khiến Thiên Đồng nhớ thương đôi mắt đẹp bên trong, giờ phút này cũng chỉ có tránh xa người ngàn dặm hờ hững. "Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi là Thiên Hà Thủy Quân Tông Soái, chấp trưởng tiên quy, biết được tiên thần không thể động tư tình. Ngươi như vậy năm lần bảy lượt đến đây ta cái này Quảng Hàn Cung dây dưa, còn thể thống gì?" Ta Thiên Đồng bị nàng lời nói này chắn đến cứng miệng không trả lời được, một trương uy nghiêm mặt trướng thành màu gan heo. Hàng Nga Tiên Tử không có cho hắn bất kỳ giải thích cơ hội, tựa hồ là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tưởng niệm, ngữ khí quyết tuyệt nói rằng, "Hôm nay, ta liền đem nói chuyện rõ ràng. Nguyên Soái, mời trở về đi. Từ nay về sau, cũng xin đừng nên lại đến cái này Quảng Hàn Cung, phiền nhiễu ta thanh tu." Nàng dừng một chút, dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Chỉ nghe nàng dùng tia thanh lãnh thanh âm tuyệt mỹ, nói từng chữ từng câu, trong tim ta sớm đã dung không được người bên ngoài, bởi vì nơi đó chỉ ở đến người kế tiếp. Chương 19, mới vào Quảng Hàn Cung, tụ lý càn khôn. Chương 19, mới vào Quảng Hàn Cung, tụ lý càn khôn trong kính. Hàng Nga Tiên Tử kia câu nói sau cùng, như là một đạo cửu thiên huyền lôi, bổ đến Thiên Đồng Nguyên Soái thất hồn lạc phách, cũng làm cho trước gương Lý Tiêu trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong tim ta sớm đã dung không được người bên ngoài, bởi vì nơi đó chỉ ở đến người kế tiếp. Khá lắm, Lý Tiêu nhìn xem trong kính Hằng Nga kia thanh lãnh cao ngạo, nhưng lại tại đề cập kia một người lúc, trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia hồi ức cùng dịu dàng phức tạp thân sắc. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái này thiên đình nước, quả nhiên so Đông Hải Long Cung còn muốn sâu. Tam giới đệ nhất mỹ nhân, trong truyền thuyết cao không thể chạm Thái Âm tiên tử, trong lòng vậy mà sớm có sở thuộc. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ thiên đình đều muốn run ba lần. Lý Tiêu lắc đầu, lại nhìn trong kính vị kia thất hồn lạc phách thiên đồng nguyên soái, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Vị này tương lai chư bát giới, giờ phút này vẫn là một lòng say mê sai giao, quả nhiên là thần thoại trong lịch sử nổi tiếng nhất người bị hại một trong. Trong kính thiên đồng nguyên soái mặt xám như cho, đau thương cười một tiếng, trung bi là không tiếp tục nói nhiều một câu. Hắn yên lặng thu hồi viên kia thương hải nguyệt minh châu, đối với Hằng Nga vái chào một cái thật sâu. Tấm lưng kia không nói ra được tiêu điều cùng cô đơn, quay người hóa thành một đạo lưu quang, rời đi mảnh này nhường hắn ái mộ mấy ngàn năm, cũng tổn thương thấu tâm quảng hàn cung. Một trận kinh thiên lớn dưa như vậy kết thúc, Lý Tiêu vẫn chưa thỏa mãn thu hồi quan thiên kính, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn tiện tay lại đem kính quang nhìn về phía Hoa Quả Sơn chi đỉnh, khối kia bổ thiên thần thạch vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Thạch thai bên trong linh quang dường như so với lần trước lại sáng một tia, nhưng khoảng cách long trời lở đất hiển nhiên còn có cực kỳ dài lâu tuyến nguyện. Xác nhận hầu tử còn không có xuất thế, Lý Tiêu liền hoàn toàn yên lòng. Thiên đình bắt quái mặc dù đặc sắc, trung quy là người khác cố sự, chính mình tu hành mới là lập thân gốc dễ. Nhưng mà hắn cái này thanh tĩnh thời gian dường như đã định trước sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Mấy ngày sau, một đạo quen thuộc màu trắng đám mây lại một lần quỷ quỷ túy túy rơi vào bản đảo viên biên giới. Ngọc Thố tiên tử thò đầu ra nhìn quanh một phen, xác nhận bốn phía không người về sau, lúc này mới xách theo váy quen cửa quen mẹo trượt tiến đến. Lý tiên gia, ta tới tìm người chơi nữa. Còn chưa chờ Lý Tiêu hiện thân, nàng thanh âm thanh thúy kia liền đã ở trong rừng đảo vang lên. Lý Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, theo một tảng đá xanh sau đi ra, đối với nàng chắp tay, tiên tử hôm nay lại phải nhàn rỗi. Ngọc Thỏ nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, kia là tự nhiên. Ta lần trước đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đi chúng ta Quảng Hàn cung dạo chơi, hôm nay chính là thời cơ tốt. Nàng thần thần bí bí xích lại gần Lý Tiêu, nhỏ giọng nói, Thiên Đồng Nguyên Soái trước đó vài ngày bị chúng ta cùng chủ khiển trách một chầu, gần nhất cũng không dám tới. Trong cung thanh tịnh thật sự, vừa vặn mang ngươi tới mở mang tầm mắt. Lý Tiêu nghe vậy, trong lòng hơi động. Nói đến, chính mình tại cái này bản đảo viên bên trong, cũng xác thực chờ quá lâu tuế nguyệt. Mỗi ngày đối mặt, không phải cây đảo, chính là đá xanh. Mặc dù an nhàn, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút buồn hẻ. Bây giờ huyền tiên chi cảnh vững chắc, kim tiên thấy ở xa xa, ngẫu nhiên ra ngoài đi lại một phen, thay đổi tâm tình, cũng là không sao. Thúng chi, hắn đối vị kia tam giới đệ nhất mỹ nhân, cùng Quảng Hàn cung bên trong bí mật, cũng xác thực ôm lấy mấy phần hiếu kỳ. Như thế, vậy liền làm phiền tiên tử. Lý Tiêu suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý, quá tốt rồi. Ngọc Thỏ gặp hắn bằng lòng, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, lập tức lôi kéo hắn, lái đám mây, hướng phía Thái Âm tinh phương hướng bay đi. Trên đường đi, biển mây bốc lên, thiên cung tại dưới chân lướt qua. Rất nhanh, một tòa bị thanh lành ánh trăng bao phủ to lớn sao trời liền xuất hiện ở trước mắt. Còn chưa tới gần, một cỗ cực hạn thanh hàn chi khí liền đập vào mặt, nhường Lý một đêm thể nội tiên lực cũng vì đó trì trệ. Nơi này chính là Thái Âm tinh. Ngọc Thỏ ở một bên giới thiệu nói, nơi đây Thái Âm chi lực cực nặng, bình thường tiên gia nếu không có chuyện quan trọng, là tuyệt sẽ không tới đây. Tướng Vân chậm rãi đáp xuống Quảng Hàn cung kia từ vạn niên huyền băng lắt thành trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, điện ngọc bình lâu, cây quế thành rừng, mọi thứ đều bao phủ tại mông lung ánh trăng phía dưới, lộng lẫy nhưng lại lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm cô tịch. Lý Tiêu bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tại Ngọc Thỏ dẫn dắt hạ, hắn xuyên qua tầng tầng hành lang, rốt cục đi tới một tòa hùng vĩ nhất, cũng nhất là thanh lãnh cung điện trước đó. Trước cửa điện, một vị áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thiên tử đang lẳng lặng dựa vào lan can trông về phía xa, thân ảnh của nàng dường như cùng cái này thanh lãnh ánh trăng hòa thành một thể, đẹp đến mức không giống phàm trần bên trong người. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền đủ để khiến tâm thần người chập chờn. Sinh ra chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể khinh nhẫn cảm giác. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, tiên tử kia chậm rãi xoay người lại, làm Lý Tiêu thấy rõ nàng dung nhan một phút này. Cho dù là lấy cái kia sớm đã không hề bận tâm tâm cảnh, cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ. Mỹ, cực hàn mỹ, đó là một loại không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung mỹ. Dường như giữa thiên địa tất cả linh tú cùng mỹ hảo đều ngưng tụ ở trên người nàng. Dung nhan của nàng siêu việt thế gian tất cả màu vẽ bức tranh, khí chất của nàng thanh lãnh như trăng, cao khiết như tuyết, đủ để cho bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm. Dù cho đã tại quan thiên kính bên trong nhìn thấy qua Hằng Nga chân dung, nhưng là giờ phút này chân chính cùng Hằng Nga gặp mặt, nhưng như cũng nhường Lý Tiêu có chút sợ hãi thán phục. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên Đồng Nguyên Soái sẽ vì nàng cùng nhiệt đến tận đây. Mà liên tại hắn nhìn thấy Hằng Nga tiên tử trong chớp nhoáng này, một cái chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm trong đầu ầm vang vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần đầu tiến vào đặc thù địa điểm Quảng Hàn cung cũng cùng nhân vật trọng yếu Hằng Nga sinh ra gặp nhau, hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Đánh thẻ. Lý Tiêu trong lòng mặc niệm. Đốt. Đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên tiên linh căn, Thái Âm Ngọc Quế Thụ, mầm non. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại thần thông, tụ lý càn khôn. Hai đạo bảng bạc tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào Lý Tiêu thức hải. hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt vẫn như cũ duy trì kia phần cung kính mà lạnh nhạt thần sắc. "Cung chủ, ta mang bằng hữu tới thăm ngươi." Ngọc Thỏ lanh lợi chạy đến Hằng Nga bên người, thân mật kéo lại cánh tay của nàng. Hằng Nga ánh mắt rơi vào Lý Tiêu trên thân. Ánh mắt của nàng thanh lãnh, lại không giống đối đại thiên đồng nguyên soái như vậy mang theo phiền chán, mà là nhiều một tia thuần túy hiếu kỳ. "Quảng Hàn cung, đã có bao nhiêu năm không có người ngoài tới thăm? Ngươi chính là Ngọc Thỏ thường xuyên nhắc lên, vị kia bản đạo viên thổ địa." Hằng Nga môi son khẽ mở, thanh âm réo rắt, dường như khay ngọc rơi châu. "Tiểu tiên Lý Tiêu, gặp qua Hằng Nga tiết tử." Lý Tiêu không tiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ. Hằng Nga khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Nàng thấy Lý Tiêu tuy chỉ có địa tiên tu vi, nhưng ở trước mặt mình lại không có chút nào có quắp cùng định loạn. Kia phần phong dong bình tĩnh khí độ, cùng nàng ngày bình thường nhìn thấy những cái kia thiên đỉnh tiên quan hoàn toàn khác biệt. Trong mắt cũng không khỏi hơn nhiều một tia thưởng thức. Ngọc Thỏ ở một bên kỳ kỳ cha cha giới thiệu Lý Tiêu là như thế nào thú vị, bàn đạo viên là như thế nào chơi vui. Lý Tiêu cũng chỉ là mỉm cười, ngẫu nhiên đáp lại vài câu. An nói khôi hài, nhưng lại biết được phân tức. Trong lúc nhất thời, cái này thanh lãnh bạn cổ Quảng Hàn cung bên trong, lại khó được có một tia nhẹ nhõm nói chuyện phiếm không khí. Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ ở lâu thâm cung, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Mà Lý Tiêu, tay cầm quan thiên kính, tam giới tin đồn thú vị hạ bút thành văn. An nói ở giữa, luôn có thể dẫn tới hai người mỉm cười. Các nàng đều đúng cái này nhìn như bình thường, nhưng lại dường như cái gì đều hiểu một điểm bàn đảo viên thổ địa, sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 20, gặp lại Na Tra, hai đại thần thông chương 20, gặp lại Na Tra, hai đại thần thông Quảng Hàn cung bên trong chuyện phiếm, bầu không khí ngoài ý liệu hòa hợp. Lý Tiêu An nói khôi hài, kiến thức bên bác, đã có thể nói chút thế gian vương triều tin đồn thú vị, cũng có thể trò chuyện chút thiên đình tiên quan việc ít người biết đến. Hắn luôn có thể xảo diệu tránh đi những cái kia đề tài nhạy cảm, đem nói chuyện không khí duy trì tại một cái nhẹ nhõm mà vui sướng phạm vi bên trong. Hằng Nga tiên tử, vị này thanh lãnh bạn cổ Nguyệt cung chi chủ, lại cũng khó được lộ ra mấy phần nhạt meo ý cười. Nàng cung Ngọc Thỏ ở lâu thâm cung, chứng kiến hết thảy đều là phương này tấp tiên điện. Lý Tiêu mang tới những này ngoại giới tin tức, đối với các nàng mà nói, tựa như cùng một sợi mang theo khói lửa gió mát. Ngọc Thỏ càng là nghe được mặt mày hớn hở, đối Lý Tiêu càng thêm bội phục. Chỉ cảm thấy cái này bản đạo viên thổ địa, so với nàng thấy qua bất kỳ thần tiên đều muốn thú vị. Thời gian tại nói chuyện phiếm bên trong lặng yên trôi qua. Lý Tiêu thấy không còn sớm nữa, liền chủ động đứng dậy cáo tử. Hôm nay quấy rầy tiên tử cùng cung chủ đã lâu, tiểu tiên cũng là thời điểm nên trở về bản đảo viên đang trực. Hắn không mình hành lễ, dáng vẻ thong dong. Hôm nay nghe ngươi một lời nói, cũng là hiểu không ít phiền muộn. Hằng Nga tiên tử khẽ bước cằm, ngựa khí vẫn như cũ thanh đạm, lại so mới gặp lúc nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Ngày sau nếu có nhàn hạ, có thể thường đến trong cung đi lại. Cái này đã là cực cao lễ ngộ. Một bên Ngọc Thỏ càng là liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đúng a đúng a, ngươi có thể nhất định phải thường đến a. Lý Tiêu cười đáp ứng, cùng hai người từ biệt. Sau đó liền dựng lên một đóa thổ hoàng sắc tường vân, không nhanh không chậm rời đi mảnh này thanh lãnh thái âm tình. Tường vân đung dung, bay khỏi Quảng Hàn cung phạm vi. Lý Tiêu đứng tại đám mây, quay đầu nhìn lại. Tòa kia treo ở thiên ngoại thanh lãnh cung khuyết dần dần từng bước đi đến, nhưng trong lòng thì ầm ầm sóng dậy. Tụ lý càn khôn, chấn nguyên tử đại tiên tuyệt kỹ thành danh. Đây là không gian thần thông cực hạn, một tay áo bên trong có thể chứa càn khôn vạn vật, điên đảo nhật nguyệt tinh thần. Bàn luận huyền diệu, bàn luận thực dụng, không thua kém một chút nào bát cửu huyền công. Còn có gốc kia thái âm ngọc quế thụ, chính là cùng bản đạo nhân sâm quả cùng cấp bậc tiên tiên linh căn. Tuy chỉ là một gốc mầm non, nhưng chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Quảng Hàn cung một nhóm, quả nhiên là thu hoạch to lớn. Hắn đang chìm ngâm ở thực lực tăng vọt trong vui sướng, chuẩn bị nhất cổ tác khí bay trở về chính mình yên vui ổn. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang như là mũi tên, nhanh như điện chớp theo hắn bên cạnh thân gào thét mà qua. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, mang theo cương phong thổi đến Lý Tiêu tưởng vân đều lung lay ba lắc. Lý Tiêu hơi nhíu mày, định thần nhìn lại, chỉ thấy kia hỏa hồng lưu quang đang bay ra không xa sau, dường như đã nhận ra cái gì, lại một cái dừng, lại thay đổi phương hướng, hùng hùng hổ hổ bay trở về, lơ lửng tại hắn trước mặt. Quang hoa tán đi, lộ ra một cái ghim trùng tiên tóc để trọng, người mặc màu đỏ cải hiếm, trên cổ phủ lấy càn cốt quyển, chân đạp phong hỏa luân thiếu niên thần tướng. Hắn mặt mày ở giữa mang theo vài phần kiệt ngạo cùng linh động, trong tay xách theo một cây hỏa tiêm thương, chính nhất mặt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Lý Tiêu. Người đến chính là thiên đình bên trong đại danh đỉnh đỉnh tam đàn hải hội đại thần Na Tra. Lý Tiêu trong lòng run lên, vội vàng theo tường vân bên trên không mình hành lễ. Bàn đảo viên thổ địa Lý Tiêu gặp qua tam đàn hải hội đại thần. Hắn mặc dù nắm chắc trong lòng, nhưng mặt ngoài công phu vẫn như cũ muốn làm đến mười phần. Dù sao trước mắt vị này chính là thiên đình hiệu rõ đỉnh tiêm chiến thần, càng là nổi danh hôn thế ma vương, có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không nên trêu chọc. Na Tra nhìn xem Lý Tiêu, trừng mắt nhìn, tựa hồ là đang hồi ức. Hắn không giống rất nhiều cao cao tại thượng tiên thần như vậy mắt cao hơn đầu, đối Lý Tê Tiêu cái này không đáng chú ý nho nhỏ thổ địa cũng không ý khinh thường, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi chính là cái kia bàn đạo viên thổ địa, ta giống như nghe ai nhắc qua ngươi. Thanh âm của hắn thanh thúy, mang theo người thiếu niên sức sống, không có chút nào giá đỡ. Đại thần một ngày trăm công ngàn việc, lại cũng nghe qua tiểu tiên danh tự, quả thật tiểu tiên vinh hạnh. Lý Tiêu cung kính trả lời. Na Tra gãi đầu một cái, dường như nghĩ tới, nhếch miệng cười một tiếng, a, ta nhớ ra rồi, là Hồng Y Địa tỷ tỷ. Lần trước ta đi tìm nàng chơi, nàng nói quen biết một cái thú vị thổ địa, nghĩ đến chính là ngươi. Hắn thiên tính hoạt bát, thích nhất kết giao bằng hữu. Thấy Lý Tiêu cũng không phải là loại kia sợ hãi rụt rè, cẩn thận chặt chẽ tiên quan, lập tức hứng thú. Mà Lý Tiêu đang nghe hắn lời nói trong nháy mắt, trong đầu kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm cũng đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cùng nhân vật trọng yếu Na Cha sinh ra lần đầu gặp nhau, hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Đánh thẻ. Đốt. Đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần thông Tam Muội Chân Hỏa. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được pháp thiên tượng địa đại thần thông Tam Đầu Lục Tí. Và anh. Hai cỗ khổng lồ mà nóng bỏng tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào Lý Tiêu thức hải. Một cỗ là thiêu tân bản vật, chuyên khắc yêu tả vô thượng chân hỏa phương pháp tu luyện. Một cỗ khác thì là kia uy chấn tam giới, đấu chiến vô song đỉnh tiêm chiến đấu thần thông. Lý Tiêu trong lòng vui mừng như điên, trên mặt nhưng như cũ ung dung thản nhiên. Chỉ là kia phần ung dung khí độ, tại Na Cha trong mắt tăng thêm mấy phần thuận mắt. Hóa ra là đại công chúa điện hạ quá khen rồi. Lý Tiêu mỉm cười nói, tiểu tiên bất quá là tận trung cương vị mà thôi. Na Cha khoát tay áo, không để ý nói, được rồi, đừng tiểu tiên, nghe khó chịu. Ta gọi Na Cha, ngươi gọi Lý Tiêu đúng không? Ta nhìn ngươi người này không tệ, so phụ vương ta những cái kia cọp gỗ thú vị nhiều. Hắn khiêng hỏa tiêm thương, dưới chân phong hỏa luôn có chút chuyển động, vẻ mặt rất quen nói, ngươi đây là theo Quảng Hàn cung đi ra. Chậc chậc, lá gan không nhỏ a, liền chỗ kia cũng dám đi. Liền không sợ bị hàng Nga cái kia nữ nhân lạnh như băng cho đông thành tựa băng. Lý Tiêu nghe vậy, chỉ là cười cười, tiểu tiên chỉ là chịu Ngọc Thố tiên tử chi mời, tiến đến nấn ná một lát. Ngọc Thỏ a, con thỏ kia cũng là hỏa bát. Na Cha nhẹ gật đầu, lập tức lại giống là nhớ tới cái gì, vẻ mặt khó chịu nhếch miệng, chính là tổng bị Thiên Đồng cái kia ngốc hàng cho nhìn chằm chằm, phiền đều phiền chết. Xem ra Thiên Đồng nguyên soái lưu luyến si mê hàng Nga sự tình. Tại mấy vị này đời thứ hai thần tiên vòng tròn bên trong, sớm đã là công khai bí mật. Na Cha dường như còn có chuyện quan trọng, cũng không cùng Lý Tiêu quá nhiều dây dưa. Hắn vô vô Lý Tiêu bà bay, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng, cười nói, đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Lý Tiêu, về sau nếu là tại Thiên Đình đợi đến nhàm chán, có thể tới ta Tam Đàn Hải Hội cùng tìm ta, ta dẫn ngươi đi Đông Hải đánh Long Vương. Dứt lời, hắn cũng không đợi Lý Tiêu đáp lại, liền lần nữa hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, nhanh như điện chớp biến mất tại chân trời, chỉ để lại một câu hào khí vượt mây lời nói tại biển mây bên trong quanh quẩn. Lý Tiêu đứng tại chỗ, nhìn xem hắn biến mất phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ. Vị này Tam Thái Tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn tập trung ý chí, không lại trì hoãn, lái Tường Vân về tới chính mình kia xa cách nửa ngày bàn đảo viên, làm hai chân lần nữa đạp vào mảnh này quen thuộc tiên ngưỡng, cảm nhận được kia cố độc thuộc với mình đạo trường an bình khí tức lúc, Lý Tiêu mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Quảng Hàn cung tuy đẹp, cuối cùng quá mức thanh lãnh. Thế giới bên ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ biến số. Chỉ có cái này bàn đảo viên mới là hắn có thể an tâm tu luyện, tĩnh quan phong vân vĩnh hằng cảng. Hắn trở lại đạo trường, bố trí xuống trận pháp, ngồi xếp bằng. Tam Muội Chân Hỏa, Tam Đầu Lục Tí, tụ lý càn khôn. Mới thần thông, cảm ngộ mới. Trong lòng hắn chậm rãi chảy xuôi. Mò cá thường ngày, lại đem tiếp tục. Chương 21, bàn đào đại hội, sắp bắt đầu. Chương 21, bàn đào đại hội, sắp bắt đầu. Tự Quảng Hàn cung trở về, Lý Tiêu liền lần nữa tiến vào thâm cư không ra ngoài trạng thái. Đối với hắn mà nói, ngẫu nhiên ra ngoài là điều hòa, là cơ duyên, mà lâu dài mò cá mới là căn bản của tu hành. 9000 năm đào lâm chỗ sâu, kia phiến bị cựu chuyển mê tung trận bao phủ bí ẩn đạo trường bên trong, Lý Tiêu ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đối tân thần thông trong tham ngộ. Tụ lý càn khôn, môn này được từ tại Quảng Hàn cung đặc thù đánh thẻ đại thần thông, huyền ảo cùng cương đại, viễn siêu Lý Tiêu lúc đầu tưởng tượng. Nó cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa, tại trong tay áo mở một cái không gian chữ vật đơn giản như vậy. Chân chính hạch tâm chính là đối không gian pháp tắc cực hạn vận dụng cùng trường khống. Tu luyện phương pháp này cần lấy tự thân pháp lực làm dẫn, lấy thần niệm vi cốt, tại thể nội mở ra một phương chân thật bất hư động tiên hình thức ban đầu. Này động tiên, mặc dù ký thác tại tự thân, nhưng lại độc lập với tam giới bên ngoài, tự thành một giới. Theo người tu luyện đạo hạnh làm sâu thêm, phương này động tiên cũng biết tùy theo trưởng thành, diễn hóa. Theo một mảnh hỗn độn hư vô, dần dần sinh ra địa hỏa thủy phong, hóa thành núi non sông ngòi. Cuối cùng thậm chí có thể diễn hóa thành một phương có thể dung nạp vạn vật sinh linh tiểu thế giới, to lớn thành người. Một tay áo vung ra, có thể thu nạp thiên địa, điên đảo cả khôn. Khốn địch, sát phạt, chữ vật, ẩn trốn. Diệu dụng vô tận, có thể xưng tiên đạo hạng nhất vô thượng thần thông. Lý Tiêu bài trừ tạp niệm, dựa theo pháp môn thuật, dẫn dắt đến thể nội huyền tiên cảnh giới mênh mông pháp lực, bắt đầu ở đan điền khí hải bên trong, chậm rãi tạo dựng phương kia thuộc về mình đầu tiên. Quá trình này gian nan mà hung hiểm, mỗi một lần pháp lực vận chuyển, mỗi một lần thần niệm phát hỏa, đều cần tinh chuẩn tới hào điên. Có chút sai lầm, liền có thể dẫn đến không gian sụp đổ, pháp lực phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đạo cơ hủy hết. Nhưng Lý Tiêu, nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Hắn tu luyện bát cửu huyền công, vốn là nhục thân cường hành, tiên thể kiên cố, đủ để chịu đựng lấy không gian mở lúc kia áp lực cực lớn. Mà hắn mỗi ngày đánh thẻ đoạt được tu vi, càng là tinh thuần vô cùng, là tạo dựng động thiên cung cấp vững chắc nhất nền tảng. Không biết qua bao lâu, Lý Tiêu đan điền khí hải bên trong, một mảnh nước trường lớn gần mẫu nhỏ, tối tăm mở mịn không gian hỗn độn, rốt cục tại một lần kịch liệt chấn động sau, ổn định thành hình. Thành. Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo ẩn chứa không gian đạo vận huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tâm niệm khẽ động, đưa tay phải ra, rộng lượng tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ vô hình hấp lực chống rông sinh ra. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất một tảng đá xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã lẳng lặng nằm ở hắn trong tay áo kia mảnh hỗn độn động thiên bên trong. Hắn lại đối đạo trường bên cạnh kia phỉ nhiều tiên ngưỡng nhẹ nhàng một chiêu. Kia cứng rắn vô cùng, bình thường tiên khí đều khó mà dung chuyển tiên ngưỡng, lại như cùng dịu dàng ngoan ngoãn như nước chảy. Bị hắn mạnh mẽ địa nhiếp lấy ra một khối lớn, trưng nửa mẫu phương viên, toàn bộ thu nạp tại trong tay áo không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Tiêu mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này tụ lý căn khôn, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Hắn không có ngừng, thân hình thoát một cái, liền tới gốc kia thần bí hồ lô đằng cùng thái âm ngọc quế thụ mầm non trồng chi địa. Cái này hai gốc linh căn đều là tam giới hiếm thấy vô thượng chí bảo, đưa chúng nó trùng tại bản đảo viên bên trong, mặc dù ẩn nấp, lại cuối cùng không phải sách lược bài toàn. Vạn nhất ngày nào có đại năng đi ngang qua, tâm huyết dâng trào, khám phá hắn trận pháp, đó chính là phiền phức ngập trời. Mà bây giờ có phương này trong tay áo đầu tiên, tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thôi động pháp lực, đem hồ lô đằng cùng ngọc cây quế ngay tiếp theo chung quanh tiến ngưỡng, hoàn chỉnh cây ghép tiến vào chính mình trong tay áo không gian bên trong, làm hai gốc tiên tiên linh căn rơi vào động thiên. Một phút này, nguyên bản hỗn độn tối tăm mở mịt không gian, dường như bị rót vào một cô vô hình sinh cơ. Thái âm ngọc quế thụ tản ra thanh lãnh ánh trăng, là phương này không gian mang đến luồng thứ nhất quang. Mà hồ lô đằng bên trên kia cổ lao đạo vận, thì nhưng mảnh này tân sinh thổ địa biến càng thêm dày hơn trọng cùng vững chắc. Kể từ đó, vừa rồi coi là chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Lý Tiêu hoàn toàn yên lòng, đem cái này hai gốc chí bảo trồng tại tự thân động thiên bên trong, lấy tự thân pháp lực tầm bổ, lấy bạn một mẫu khí đổ vào, không chỉ có càng thêm an toàn ổn thỏa, cũng càng có lợi cho bọn chúng trưởng thành. Thứ này về sau, bất luận hắn người ở chỗ nào, đều tương đương với tùy thân mang theo một tòa di động đỉnh cấp linh căn bồi dưỡng căn cứ. Những ngày tiếp theo, Lý Tiêu sinh hoạt biến càng thêm phong phú. Mỗi ngày thường ngày, ngoại trừ cố định đánh thẻ đánh dấu, tu luyện bát cửu huyền công tích lũy đạo hạnh bên ngoài, lại nhiều ba loại trọng yếu bài tập. Thứ nhất, chính là tu luyện kia vô thượng chân hỏa, tam muội chân hỏa. Hắn thường tại đạo trường bên trong, dẫn động thể nội tinh, khí, thần tam bảo. Tại đầu ngón tay bước ra một đóa kim, đỏ, thanh tam sắc sen lẫn nho nhỏ ngọn lửa. Nay lửa nhìn như yếu ớt, nhiệt độ lại kinh khủng tới cực hạn, liền không gian chung quanh đều có thể thiêu đốt đến có chút mà mèo. Thứ hai, chính là diễn luyện kia đấu chiến thần thông, tam đầu lục ý. Phương pháp này một khi thi triển, Lý Tiêu liền sẽ chống rồng sinh ra mặt khác hai cái đầu, bốn đầu cánh tay, sáu tay đều cầm pháp quyết, hoặc là diễn luyện thần thông, hoặc là tìm hiểu đạo pháp, hiệu suất chống rồng tăng lên gấp ba không ngừng. Môn thần thông này không chỉ có là lúc đối địch vô thượng sát chiêu, càng là tu hành lúc tuyệt hảo phụ trợ. Thứ ba, chính là không ngừng hoàn thiện cùng phát triển hắn trong tay áo không gian. Hắn thường xuyên đem thần niệm chìm vào trong đó, trải bước địa khí, vững chắc không gian. Ngẫu nhiên sẽ còn đem một chút từ lúc trong thẻ đạt được bình thường tiên thảo linh hạt giống hoa nhập trong đó, là phương này mới sinh tiểu thế giới, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Thời gian ngay tại như vậy thanh nhàn mà bận rộn bên trong từng ngày trôi qua, thiên đình vẫn như cũng là như vậy uy nghiêm túc mục, tam giới cũng vẫn như cũng là như vậy phong vân biến ảo. Hồng Y Di tiên tử thất thủ ở dưới giới về sau, thiên đình từng mấy lần điều động tiên binh tiên tướng tiến về nghĩ cách cứu viện, lại đều như bùn trâu vào biển, không còn tin tức. Việc này cũng dần dần thành một có cán chưa giải quyết. Ngọc Thỏ cũng là lại vụng trộm tới qua mấy lần, thấy Lý Tiêu luôn luôn tại bế quan liền cũng đành phải hợp lực mà bề. Mà Lý Tiêu thì hoàn toàn đắm chìm trong thực lực phi tốc tăng lên trong vui sướng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu trường sinh đạo. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, một cố cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, long trọng mà vui sướng khí tức bắt đầu ở toàn bộ thiên đình bên trong tràn ngập ra. Vô số tiên quan thần tướng bắt đầu buôn tẩu bận rộn, các loại kỳ chân dị bảo như nước chảy bị vận chuyển về giao trì. Ngay cả bản đảo viên trên không cũng thường xuyên có bưng lấy khay ngọc, bưng bình tương tiên nga, lái tường vân, top 5 top 3, cười nháo bay qua. Trong không khí đều dường như mang tới một tia ngọt ngào mùi rượu. Lý Tiêu theo trong tu luyện mở hai mắt ra, khắp chỉ nhất toán, trong lòng hiểu rõ. Trong tam giới, vạn tiên chú mục thịnh hội, bàn đào đại hội sắp bắt đầu. Chương 22, Hồng Y tiên tử hạ lạc. Chương 22, Hồng Y tiên tử hạ lạc, bàn đào đại hội sắp tới. Toàn bộ thiên đình đều đắm chìm trong một mảnh bận rộn mà vui mừng trong không khí. Giao trì bên trong, tiên nhạc đồng bền, quỳnh tương tràn đầy. Thiên hà phía trên, thủy quân thao luyện, tinh kỳ pháp huế. Chỉ có cái này bản đảo viên, vẫn như cũng là một mảnh ngăn cách tiến tĩnh. Lý Tiêu đối với cái này vui thấy kỳ thành. Thịnh hội cũng tốt, kiếp số cũng được, đều cùng hắn cái này nho nhỏ thổ địa thần không quan hệ. Chức trách của hắn chính là bảo vệ tốt cái này một mẫu ba phần đất, bảo đảm những cái kia sắp thành thục tiên đạo không ra bất kỳ sai lầm. Một ngày này, Lý Tiêu đang khoanh chân tại đạo trường trên tảng đá, lĩnh hội tam đầu lục tí thần thông huyền ảo. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tường hòa mà cao quý khí tức đang từ bàn đảo viên lối vào chỗ chuyển đến. Lý Tiêu thu liễm thần thông, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong vườn. Chỉ thấy nhập khẩu mây mù chậm rãi tản ra, một vị thân mang trắng thuần cung trang tiên tử, tại hai tên thị nữ cùng đi, chậm rãi đi đến. Tiên tử kia dáng người hiểu điệu, dung mạo tú mỹ, khí chất đoan trang mà dịu dàng, mặt mày ở giữa cùng Hồng Y tiên tử lại có mấy phần rất giống. chỉ là thiếu đi mấy phần áo đỏ xinh đẹp cùng thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nhà bên tỷ tỷ giống như thân hòa cùng dịu dàng. Lý Tiêu trong lòng hiểu rõ, tiến lên không mình hành lễ, bàn đảo viên thổ địa Lý Tiêu gặp qua tiên tử. Tiên tử kia thấy Lý Tiêu hiện thân, ôn hòa cười một tiếng, thanh âm nhu huyền dễ nghe, ngươi chính là nơi đây thổ địa, không cần đa lễ. Ta tên Tô Y Y, phụ vương mẫu nương nương chi mệnh, đến đây xem xét bản đảo mọc, là sắp triệu khai bản đảo đại hội làm cuối cùng kiểm kê. Hóa ra là Tô Y Y tiên tử, tiểu tiên tuân mệnh. Lý Tiêu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thất tiên nữ một trong. Hắn cung kính tại phía trước dẫn đường, đem Tô Y Y tiên tử một đoàn người mang đi trong vườn các nơi xem xét. Tiên tử mời xem, đây là 3000 năm mới chín tiên đạo, tổng cộng 1200 gốc, bây giờ đã đều thành thụ, khỏa khỏa sung mãn, linh khí dồi dào, có thể cung cấp ngắt lấy. Đây là 6000 năm mới chín tiên đạo, cũng là 1200 gốc, bây giờ cũng đã đến thành thụ tiết điểm, hào quang lưu chuyển, dị hương sông và mũi. Lý Tiêu nhất nhất giới thiệu, trật tự rõ ràng, đối trong vườn tình huống như lòng bàn tay. Tô Y Y tiên tử một đường đi, một đường nhìn, không chỗ ở gật đầu. Chỉ thấy cái này lớn như vậy bản đảo viên, bị Lý Tiêu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mỗi một gốc tiên đảo cây đều sinh cơ bừng bừng, cành lá xanh ngắt. Trên cây kết xuất bản đảo, càng là từng cái phẩm tướng cực giai, hơn xa những năm qua. Nhất là khi bọn hắn đi vào 9000 năm đảo lâm bên ngoài, nhìn thấy kia phiến tử khí bốc lên, đạo vận do trời sinh cảnh tượng lúc, cho dù là thường thấy thiên đỉnh kỳ chân Tô Y Y tiên tử, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia tán thán. Không tệ. Tô Y Y tiên tử quay đầu, nhìn xem Lý Tiêu, dịu dàng trên mặt lộ ra rõ ràng khen ngợi chi sắc, ta trước khi đến còn nghe nói nơi đây thổ địa có chút tùy tính, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn không thật. Ngươi có thể đem cái này bản đảo viên chăm sóc đến tốt như vậy, có thể thấy được là chân chính tận chức tận trách phúc đức chính thần. Giọng nói của nàng chân thành cam kết, ngươi chi công cực khổ, ta sẽ như thực thượng bẩm mẫu hậu. Chờ bàn đào đại hội về sau, thiên đình nhất định có phong thưởng. Tiên tử quá khen rồi, nay đều là tiểu tiên việc nằm trong phận sự, không dám giành công. Lý Tiêu khiêm tốn trả lời. Một phen giải quyết việc trung tuần tra về sau, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Lý Tiêu nhìn trước mắt vị này khí chất dịu dàng tiên tử, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi tiên tử, tiểu tiên cùng đại công chúa Hồng Y Di tiên tử từng có vài lần duyên phận, không biết điện hạ bây giờ nhưng có tin tức. Nghe được áo đỏ hai chữ, Tô Y Di tiên tử trên mặt kia nụ cười ấm áp trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vẻ vung đi không được cảm đạm cùng ưu sầu. Nàng khe khẽ thở dài, lắc đầu, thanh âm trầm thấp xuống dưới, việc này vẫn như cũng là không có đầu mối. Nàng nhìn về phía xa xôi hạ giới phương hướng, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng, bản thân kia đại tỷ hạ giới về sau tựa như đá chìm đáy biển, không còn tin tức. Phu hoàng cùng mẫu hậu tức giận, đã mấy lần điều động thiên vương thần tướng hạ giới tìm kiếm, thậm chí liền tinh thông thôi diễn chi đạo thái bạch kim tinh đều từng tự mình ra tay, lại cũng chỉ có thể tính tới đại tỷ thân hãm một chỗ bị vô thượng yêu lực bao phủ đường cùng, thiên cơ hỗn loạn, không cách nào nhìn trộm nó cụ thể phương vị. Bây giờ bàn đào đại hội ở tức, đại tỷ lại sinh tử chưa biết, chúng ta tỷ muội trong lòng đều là ăn ngủ không yên. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nàng có chút phím hồng, hiển nhiên là vì mình tỷ tỷ lo lắng tới cực điểm. Lý Tiêu lặng lặng nghe, trong lòng cũng là trầm xuống. Liên thái bạch kim tinh cái loại này đại năng đều suy tính không ra cụ thể phương vị, có thể thấy được yêu vật kia cường đại, hoặc là chỗ ẩn thân quỷ dị. Tô Y Y tiên tử mang theo đầy bụng ưu sầu rời đi. Bàn đào viên lần nữa khôi phục yên tĩnh như cũ. Lý Tiêu một mình trở lại đạo trường, ngồi ở kia khối bóng loáng như gương trên tảng đá, nhưng trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước đây hắn tuy biết hiểu Hồng Y Y tiên tử hạ giới gặp nạn, nhưng lại chưa chân chính để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến đường đường tiên đế chi nữ, thân hệ tiên đỉnh mặt mũi, một khi xảy ra chuyện, ngọc đế cùng vương mẫu tất nhiên sẽ lôi đỉnh tức giận, điều động chân chính đại năng hạ giới nghĩ cách cứu viện, lấy thiên đình nội tình giải cứu chỉ là một cái đại công chúa, bất quá là trong trở bàn tay sự tình. Bởi vậy hắn chưa hề nghĩ tới muốn chủ động dùng quan thiên kính đi dò xét việc này. Thứ nhất là cảm thấy không cần thiết, thứ hai cũng là không nghĩ tới nhiều nhiễm cái loại này nhân quả. Nhưng mà hôm nay cùng Tố Y tiên tử một phen trò chuyện, lại làm cho hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dường như viễn siêu mình tưởng tượng. Liên thái bạch kim tinh đều thôi diễn không ra cụ thể phương bị, mấy lần điều động thiên binh tiên tướng đều có đi không về, cái này chứng minh vây cuốn Hồng Y tiên tử chỗ kia hiểm địa, cùng kia phía sau yêu vật, tuyệt không phải bình thường. Lý Tiêu trầm ngâm một lát, cuối cùng là hạ quyết tâm. Hắn cùng Hồng Y tiên tử ở giữa, cuối cùng có một phần hương hòa tình. Lúc trước kia đoạn thần bí hồ lô đằng, chính là nhận nàng ân tình. Bây giờ nàng sinh tử chưa biết, tay mình nắm quan tiên kính cái loại này dị bảo, nếu là chẳng quan tâm, tại tâm khó có thể bình an, tại đạo hữu ngại cũng được, liền nhìn lên một cái, chỉ nhìn, không nhúng tay vào. Lý Tiêu trong lòng mặc niệm lấy nguyên tắc của mình, lập tức lấy ra kia mặt cổ phát thanh đồng cổ kính. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội huyền tiên cảnh giới mênh mông pháp lực, không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Ông, quan tiên kính mặt kính phía trên, chưa từng có sáng chói huyền quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ đạo trường đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Lý Tiêu tâm thần hợp nhất, thân niệm cùng kính quang hòa làm một thể, trong nháy mắt liền siêu việt thời không trói buộc, bắt đầu lấy một loại hùng vĩ thị giác quan sát toàn bộ tam giới lục đạo. Trong lòng của hắn một mực tập trung vào Hồng Y Di tiên tử kia một tia yếu ớt mà đặc biệt khí tức, trong kính cảnh tượng bắt đầu điên cuồng lưu chuyển hoán đổi. Đông Thắng Thần Châu núi non trùng điệp, Tây Như Hạ Châu vạn dặm cát vàng, Nam Tiệm Bộ Châu phồn hoa đô thành, Bắc Câu Lô Châu vô tận yêu vân, vô số hình ảnh như phủ quang lược ảnh giống như chợt lóe lên. Quan thiên kính cũng không phải là vấn năng, Trong tam giới, có quá nhiều bị đại trận bao phủ, bị thiên cơ che đậy bí cảnh cùng đạo trường. Những cái kia thánh nhân đạo trường, đỉnh cấp đại năng đạo phủ. Tại trong kính chỉ hiện ra một mảnh hỗn độn, không cách nào nhìn trộm mảy may. Lý Tiêu tập trung toàn bộ tâm thần, cẩn thận tại vô số phân loạn hình tượng bên trong tìm kiếm. Hắn lấy yêu khí cùng đường cùng làm dẫn, đem siêu tầm phạm vi không ngừng thu nhỏ. Cái này đến cái khác yêu khí trùng thiên ma quật bị hắn loại trừ. Một mảnh lại một mảnh âm u đầy tử khí đường cùng bị hắn lướt qua. Thời gian một điểm trôi qua. Lý Tiêu cái trán rịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng dần dần biến tái nhợt. Lấy huyền tiên chi cảnh tu vi, cao cường như vậy độ thôi động quan tiên kính, đối với hắn mà nói, cũng là một cái to lớn gánh vác. Ngay tại hắn cảm giác pháp lực sắp khô kiệt, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, mặt kính phía trên hình tượng run lên bần bật, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình quấy nhiễu, biến vặn vẹo mà mơ hồ. Tìm tới, Lý Tiêu mừng rỡ. Đây chính là kia cỗ thiên cơ hỗn loạn cảm giác. Hắn cưỡng ép nghiền ép thể nội cuối cùng một tia pháp lực, đem kính quang gắt gao ổn định ở mảnh này khu vực. Mơ hồ hình tượng rốt cục bắt đầu biến rõ ràng. Kia là một mảnh chưa từng thấy qua hải vực. Nước biển cũng không phải là bình thường xanh thẳm, mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu đen như mực. Trên mặt biển, cả năm bị bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, đem sát trời cùng nhật nguyệt toàn bộ ngăn cách. Trong sương mù, một tòa lẻ loi trơ trọi màu đen hòn đảo, như là một đầu ẩn nút viễn cổ cự thú, lặng lặng nằm tại trên mặt biển. Cả hòn đảo nhỏ, không có một ngọn cỏ, quái thạch lởm chởm, bị một cỗ nồng đậm tới tan không ra yêu khí màu đen bao phủ. Kia yêu khí âm lãnh mà bá đạo, dường như có thể thôn vệ tất cả sinh cơ. Vẹn vẹn cách tấm gương, Lý Tiêu cũng có thể cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Nơi đây tuyệt đối là một chỗ tam giới hiếm có cấm kỵ chi địa. Lý Tiêu đem tầm mắt rút ngắn, xuyên thấu trùng điệp mây mù yêu quái, nhìn về phía hòn đảo trung tâm nhất. Tại hòn đảo trung ương, có một tòa từ màu đen cự thạch thiên nhiên hình thành to lớn tế đàn. Trên tế đàn, vô số quỷ dị phù văn lóe ra chẳng lành ánh sáng màu đỏ, tạo thành một tòa to lớn mà phức tạp cầm tù pháp trận. Mà tại pháp trận trung ương, một đạo thân ảnh quen thuộc đang ngồi xếp bằng, chính là mất tích đã lâu đại công chúa Hồng Y Lệ Tiên Tử. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bể bài tới cực điểm. Nàng quanh thân bị vô số đầu từ thuần túy yêu khí ngưng tụ mà thành xiềng xích màu đen, tầng tầng trói buộc. Những cái kia xiềng xích phía trên không ngừng có quỷ dị phù văn thoáng hiện, điên cuồng ăn mòn nàng tiên thể, thôn vệ lấy pháp lực của nàng. Tại đỉnh đầu của nàng lơ lửng một cái tản ra thất thải hào quang châm phượng. Kia châm phượng rủ xuống từng đạo màn sáng lưu hòa, như là một đạo kiên cố bình chướng, đem những cái kia yêu khí màu đen xiềng xích khó khăn ngăn cản bên ngoài, che lại tâm mạch của nàng cùng nguyên thần. Hiển nhiên chính là cái này phẩm giai cực cao hộ thân pháp bảo mới khiến cho nàng có thể tại cái này kinh khủng yêu trong trận kiên trì đến bây giờ, miễn ở rơi vào yêu vật chi thủ. Nhưng mặc dù là như thế, tình huống của nàng cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Kia màn ánh sáng bảy màu tại yêu khí màu đen không ngừng ăn mòn hạng, quang mang đang biến càng ngày càng ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một khi châm phượng linh lực hao hết, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lý Tiêu đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn rốt cuộc tìm được Hồng Y Di Tiên Tử chỗ. Nơi này là Nam Hải Chi Tân, một chỗ liền thiên đỉnh dư đồ bên trên cũng không từng ghi chép qua cấm kỵ chi hải. Chương 23, yêu vương chân thân, long tộc dương nghiệt. Chương 23, yêu vương chân thân, long tộc dương nghiệt. Lý Tiêu ngừng thở, ý đồ đem tầm mắt tiến một bước xâm nhập, đi xem thanh tế đàn kia phía dưới đến tột cùng cất giấu kinh khủng bực nào yêu vật. Nhưng mà ngay tại hắn thần niệm sắp chạm đến tế đàn chỗ sâu một phút này, một cỗ dường như đến từ thái cổ hồng hoang kinh khủng ý chí, dường như bị sự thăm dò của hắn sợ kinh động, có chút trở mình. Vẹn vẹn cái này vô ý thức động tác, liền dẫn động cả tòa cấm địa vô thượng yêu lực. Vâng. Quan thiên kính mặt kính kịch liệt rung động, trong kính hình tượng trong nháy mắt biến như là nước sôi giống như bạt mèo, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn sụp đổ. Lý Tiêu trong lòng báo động của mình, không chút do dự, quyết định thật nhanh cắt đứt pháp lực cung cấp, thu hồi thần niệm. Quan thiên kính quang hoa thu vào, khôi phục cổ pháp bộ dáng, bị hắn cấp tốc thu nhập trong tay áo. Mà Lý Tiêu thì phốc một tiếng, phun ra một ngụm tụ huyết, chỉ cảm thấy thần hồn một hồi nhói nhói, sắc mặt trắng bệnh. Đây là cưỡng ép gián đoạn thần thông chịu phản vệ, nguy hiểm thật. Lý Tiêu lòng còn sợ hãi, miệng lớn thở hổn hển. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó nhìn trộm Dương Tiễn, Na Cha bọn người lúc bình yên vô sự. Bởi vì Dương Tiễn, Na Cha tuy mạnh, lại là tại chỗ sáng. Khí tức của bọn hắn, đạo trường, đều là trong tam giới bình thường tồn tại. Quan tiên kính nhìn trộm, như là phàm nhân đứng xa nhìn, chỉ cần không chủ động khiêu khích, đương nhiên sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn. Mà đầu này Nguyệt Long, thì ẩn thân tại một chỗ cùng tam giới ngăn cách, tự thành pháp tắc cấm địa bên trong. Bản thân nó liền cùng phương này cấm địa hòa làm một thể. Bất kỳ ngoại lai nhìn trộm, đều sẽ giống như là một cây châm đâm vào ngủ say hung thú làn da. Dù là hung thú cũng không thức tỉnh, bản năng phản ứng cũng đủ để tạo thành to lớn phá hư. May mắn chính mình xem thời cơ được nhanh, nếu không, quan thiên kính sợ là thật muốn linh tính tổn hao nhiều, mà thân hồn của mình cũng không phải là chịu điểm này vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Vừa rồi kia nhìn thoáng qua ở giữa, hắn thấy được một bức mơ hồ hình tượng, bóng tối vô tận trong vực sâu, một đầu hình thể có thể so với dãy núi to lớn hắc long, chiếm cứ tại dưới tế đàn, lân giáp của nó đen như mực, sừng rồng cao chót vót, một đôi xích hồng như máu mắt rồng bên trong, tràn đầy bạo ngược. Ván độc cùng không che giấu chút nào dâm tà. Nam Hải Long tộc dư nghiệt, đây cũng là kia yêu vương chân thân. Lý Tiêu trong nháy mắt minh bạch tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả. Long tính bản dâm, Đầu này bị chính thống Long tộc đuổi nghịch long, bắt lấy thiên đế chi nữ, nó mục đích không cần nói cũng biết, đã là vì trả thù thiên đình, cũng là vì hài lòng bản thân tà niệm. Chỉ là hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Hồng Y Di tiên tử trên thân lại có Vương Mẫu ban thưởng đỉnh cấp hộ thân pháp bảo, viên kia bảy thải phượng châm, nhưng hắn không cách nào đáp thủ, chỉ có thể dùng mài nước công phu chậm rãi làm hao mòn. Lý Tiêu một bên điều tức lấy bị hao tổn thần hồn, một bên nhanh chóng sửa sang lấy trong đầu tin tức, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Hắn biết, chính mình đâm tới một cái thiên đại tổ ong vỏ vẽ. Hồng Y Di tiên tử tình cảnh so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Tiêu Nghiệt Long Tiên nhẫn hiển nhiên là có hạn, một khi châm phượng linh lực hao hết, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Thật là, nên như thế nào truyền lại? Trực tiếp báo cáo thiên đình. Lý Tiêu trước tiên liền bác bỏ ý nghĩ này. Hắn nên như thế nào giải thích tự mình biết hiểu đây hết thảy? Nói mình có cái có thể nhìn trộm tam giới cấm địa quan thiên kính, này bằng với đem chính mình bí mật lớn nhất một trong trực tiếp bại lộ tại thiên đình chúng thần ngay dưới mắt. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Cái loại này dị bảo một khi bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn an ổn mò cá sinh hoạt, chấp nhận này hoàn toàn kết thúc. Huống chi hắn một cái chỉ là bản đảo viên thổ địa, dựa vào cái gì có thể tìm tới liền Thái Bạch Kim Tinh đều suy tính không ra địa phương? Ở trong đó sơ hở quá lớn, căn bản là không có cách giải thích. Không được, tuyệt đối không thể chính mình báo cáo. Chuyện này quan hệ trọng đại, không chỉ có quan hệ tới Hồng Y Di Tiên Tử an nguy, càng quan hệ tới tương lai mình vận mệnh. Đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Không thể từ ta nói, nhưng tin tức lại nhất định phải truyền đi. Lý Tiêu ngồi ở trên tảng đá, đại não nhanh chóng vận chuyển. Hắn không thể bại lộ chính mình, nhưng có thể mượn dùng người khác miệng, tìm kiếm một cái thích hợp ống loa, một cái đã có phân lượng, lại có thể hợp tình hợp lý phát hiện việc này ống loa. Nhưng hắn đem cái này tin tức đem ra công khai, cứ như vậy, chính mình liền có thể hoàn mỹ ẩn vào phía sau màn, đã cứu được Hồng Y Lệ Tiên Tử, trả ơn tình, cũng sẽ không bại lộ tự thân mảy may, nhiễu loạn chính mình kiếm không dễ thanh tĩnh. Thật là, cái này ống loa lại nên tìm ai đây? Thiên đình bên trong, thần tiên vô số, phe phái săn sát, tìm ai mới an toàn nhất, ổn thỏa nhất? Tìm ai mới có thể để cho thiên đình cao tầng đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ? Cái này đến cái khác nhân tuyển, tại trong đầu của hắn hiện lên, lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Tháp Tháp Thiên Vương, không được, hắn cùng mình gặp nhau có ít, tùy tiện tiếp xúc quá mức tận lực. Thái Bạch Kim Tinh, càng không được, vị này lao thần tiên người giả thành tinh, chính mình điểm này tiểu thủ đoạn, sợ là không gạt được hắn ánh mắt. Nguyên một đám suy nghĩ tại Lý Tiêu trong đầu liên tục không ngừng. Chương 24, ta có lẽ biết đại công chúa điện hạ bây giờ người ở chỗ nào. Chương 24, ta có lẽ biết đại công chúa điện hạ bây giờ người ở chỗ nào. Trong đạo trường, Lý Tiêu ngồi ở trên tảng đá, điều tức lấy bị thương thần hồn, trong đầu lại tại nhanh chóng tính toán. Ống loa nhân tuyển cực kỳ trọng yếu, chọn đúng thì một hòn đá ném hai chim, tất cả đều vui vẻ, chọn sai thì dẫn lửa thiêu thân, hậu hoạn vô tận. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cùng mình đi được gần nhất Quảng Hàn cung ngọc thỏ. Cái này con thỏ nhỏ tâm tư linh hoạt, lại thiếu mình người tình, nếu là đem việc này phó thác nàng, nàng chắc chắn sẽ bằng lòng. Nhưng nghĩ lại, Lý Tiêu liền lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Ngọc thỏ mặc dù cơ linh, nhưng cũng quá mức nhạy thoát, không có gì lòng dạ. Nhưng nàng đi làm cái loại này thiên đại sự tình, một cái sơ sẩy liền có thể đem chính mình phá tan lộ ra đi. Không được, phong hiểm quá lớn. Cái thứ hai hiện lên ở trong đầu hắn là Na Cha Tam Thái Tử. Na Cha tính tình hào sảng, lại là Hồng Y Lý Tiên Tử bằng hữu, ghét ác như kiểu. Nếu là đem Nghiệt Long tin tức nói cho hắn biết, hắn chắc chắn nghĩa bất dung tử, trước tiên báo cáo thiên đình, thậm chí tự mình hạ giới. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, Na Cha cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, giao tình còn thấp, chưa hẳn chịu vì hắn cái này nhỏ nhỏ thổ địa đi che lấp cái gì. Càng quan trọng hơn là lấy Na Cha cái kia nóng nảy tính tình, rất khó nói hắn có thể hay không đem tin tức là ta Lý Tiêu nói cho ngươi chuyện này cho ồn ào ra ngoài. Không được, giống nhau không đáng tin. Nguyên một đám tên quen thuộc trong đầu sẽ qua, cuối cùng như ngừng lại cái kia dịu dàng đoan trang thân ảnh phía trên. Nhị công chúa, Tô Y Lệ Tiên Tử. Lý Tiêu ánh mắt chậm rãi phát sáng lên. Đúng, chính là nàng. Càng nghĩ, Tô Y Lệ Tiên Tử đúng là dưới mắt thích hợp nhất, cũng là ổn thỏa nhất nhân tuyển. Thứ nhất, nàng là đại công chúa Hồng Y Lệ Tiên Tử thân muội muội, tỷ muội tình thâm. Đối nghi cách cứu viện sự tình nhất là để bụng, cũng nhất có động lực. Thứ hai, nàng tính tình dịu dàng, tâm tư kín đáo. Đem việc này cáo chi nàng, nàng tất nhiên sẽ trước tiên cân nhắc lợi hại, lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức báo cáo, mà sẽ không giống Na Cha như vậy hành sự lỗ mãng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, nàng từng đích thân tới bản đảo viên, biết được sở hữu cái này thổ địa tận trung cương vị, đối nàng tỷ tỷ sự tình cũng có chút quan tâm. Chính mình bây giờ lấy cảm ứng được tỷ tỷ gặp nạn làm lý do đầu, đem việc này cáo chi nàng, mặc dù vẫn như cũ có chút gượng ép, nhưng cũng là tất cả giải thích bên trong dễ dàng nhất bị nàng tiếp nhận, cũng hầu như không dễ dàng gây nên hoài nghi một loại. Chỉ cần Tô Y thì tiên tử tin tưởng, từ nàng vị này nhị công chúa trong miệng đem tin tức truyền lại đi lên, phân lượng xa không phải sở hữu cái này mặt đẳng tiểu tiên có thể so sánh. Đến lúc đó, thiên đình cao tầng chỉ có thể chú ý kia Nghiệt Long cùng Nam Hải cấm địa, ai lại sẽ đi truy đến cùng? Việc này đến tột cùng cùng hắn cái này nhỏ nhỏ bản đảo viên thổ địa phải chăng có quan hệ? Cứ làm như thế, Lý Tiêu trong lòng nhất định không do dự nữa. hắn theo tụ lý càn khôn bên trong lấy ra mấy cái chữa thương tiên đan an bảo, đem khí huyết sôi trào ngăn chặn, lại đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng thổ địa bảo phục, đem tự thân khí tức điều chỉnh tới ngày bình thường bộ kia người vật vô hại bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, liền rời đi bản đảo viên. Đây là hắn hồi lâu đến nay lần thứ nhất tại không có người quen mời tình huống hạ, chủ động rời đi chính mình yên vui ổ dưới bóng đêm thiên đỉnh. So vào ban ngày càng nhiều mấy phần thanh lãnh cùng uy nghiêm. Hắn lái một đóa thổ hoàng sắc tường vân, dựa theo lần trước Tố Y tiên tử lúc đến lưu lại khí tức, một đường tìm kiếm. Bảy vị công chúa tiên cung đều tại giao chỉ phụ cận, lẫn nhau tương liên, tiên khí lượn lờ, hoa mỹ dị thường. Rất nhanh, một tòa toàn thân từ cẩm thạch xây thành, trước cửa trồng đầy các loại tiên ba trang nhã cung điện, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cung điện bảng hiệu bên trên, dùng tiên gia chữ truyện viết lấy Tố Tâm cung ba chữ to. Nơi này chính là nhị công chúa Tố Y tiên tử chỗ ở trước cửa cung. Hai tên người mặc ngân giáp thiên binh, cầm trong tay trường kích, như pho tượng đứng trang nghiêm. Bọn hắn nhìn thấy Lý Tiêu cái loại này mặt đằng tiểu tiên giá vân mà đến, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, giao nhau trường kích, đem hắn ngăn lại. Người đến người nào? Đây là công chúa tiên cung, nhanh chóng tối lui. Lý Tiêu theo tường vân bên trên rơi xuống, không tiêu ngạo không tự ti mà đối với hai người chắc tay, hai vị thiên binh, tại hạ bàn đảo viên thổ địa Lý Tiêu, có cấp tốc sự tình, cầu kiến Tố Y tiên tử, mong rằng hai vị có thể thay thông bẩm một tiếng. Hai tên thiên binh lẫn nhau, thấy Lý Tiêu mặc dù pháp lực thấp, nhưng khí độ thong dong, luôn từ khẩn thiết, cũng là không giống như là cái gì hạng giá áo túi cơm. Một người trong đó trầm giọng nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi bẩm báo. Dứt lời, liền quay người đi vào cửa cung bên trong. Lý Tiêu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán chờ một lúc lý do thoái thác. Hắn biết, bước đầu tiên này cũng là một bước mấu chốt nhất, chính là muốn để Tố Y Lệ tiên tử tin tưởng mình. Cũng may, hắn không có chờ quá lâu. Lúc trước đi vào cái kia thiên binh rất nhanh liền trở lại. Đối với Lý Tiêu nói, tiên tử có lệnh, để ngươi đi bảo. Dứt lời, liền nghiêng người sang, nhường đường ra. Lý Tiêu trong lòng buông lỏng, biết mình thành công. Tố Y tiên tử đối với hắn cái này tận chức tận trách thổ địa, quả nhiên còn lại mấy phần ấn tượng. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, cất bước đi vào Tố Tâm cung. Trong cung bày biện trang nhã, không giống áo đỏ cung điện như vậy xinh đẹp, lại khắp nơi lộ ra một cố dịu dàng cùng nhã nhặn. Tại một gã thị nữ dẫn dắt hạ, Lý Tiêu đi tới một chỗ trồng đầy phong lan phòng khách. Tố Y tiên tử chính đoan ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn thấy Lý Tiêu tiến đến, dịu dàng mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Lý thổ địa, ngươi đến ta cái này, nói có cấp tốc sự tình, cần làm chuyện gì? Lý Tiêu bước nhanh về phía trước, đối với Tố Y tiên tử thật sâu bái chào, trên mặt vừa đúng lộ ra lo lắng cùng ngưng trọng xen lẫn thần sắc. Một phen khách sáo hàn huyên, hắn đều toàn bộ giảm bớt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khởi bẩm tiên tử. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tố Y tiên tử, thanh âm trầm ổn nhưng lại mang theo một tia không cách nào ức chế bội vàng. Tiểu tiên, có lẽ biết đại công chúa điện hạ bây giờ người ở chỗ nào? Chương 25, tiểu tiên sở cầu chỉ có an ổn hai chữ. Chương 25, tiểu tiên sở cầu chỉ có an ổn hai chữ. Lý Tiêu một câu kia có lẽ biết đại công chúa điện hạ bây giờ người ở chỗ nào, như là một đạo kinh lôi, tại yên tĩnh trong khách sảnh ầm vang nổ vang. Tố Y tiên tử kia đoan trang dịu dàng khuôn mặt, trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh thay thế. Nàng đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, trước người bàn bạch ngọc án đều bởi vì nàng đứng dậy động tác mà hơi trao đảo một cái. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng cũng không tiếp tục phục ngày xưa nhu hòa, chuyện này là thật. Ngươi thật biết đại tỷ của ta hạ lạc. Những ngày qua, vì tìm kiếm tỷ tỷ tung tích, nàng ăn ngủ không yên, tâm lực lao lực quá độ. Thiên đình mấy lần tìm kiếm không có kết quả, cơ hồ đã để các nàng tỷ muội lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Mà giờ khắc này, hy vọng ánh dạng đông lại theo một cái nhất không tưởng tượng được nhân khẩu bên trong một lần nữa dấy lên. Lý Tiêu nhìn xem nàng kia kích động đến run nhẹ nhẹ thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng ổn. Hắn không có thừa nước đục thả câu, mà là đón Tố Y tiên tử kia vội vàng ánh mắt, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định nói rằng, tiểu tiên không dám có nửa phần nói ngoa. Đại công chúa điện hạ giờ phút này ngay tại Nam Hải Chi Tân. Nam Hải? Tố Y tiên tử tự lẩm bẩm, nàng chưa hề nghĩ tới tỷ tỷ sẽ ở Nam Hải, nhưng giờ phút này nàng đã tới không kịp đi nghĩ lại những này. Xác nhận tin tức chân thực tính sau, tỷ muội tình thâm nội vàng trong nháy mắt áp đảo tất cả. Tốt, tốt, tốt. Nàng nói liên tục ba cái tốt chữ, trong mắt lệ quang lấp lóe, ta cái này đi Nam Hải tìm nàng. Dứt lời, nàng không chút do dự, quay người liền muốn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Tiên tử chậm đã. Lý Tiêu thấy thế, liên nội vàng tiến lên một bước, đưa nàng ngăn lại. Tố Y tiên tử bước chân dừng lại, quay đầu không hiểu nhìn xem hắn, vội la lên, vì sao cả ta? Cứu tỷ tỷ sự tình, cấp bách. Lý Tiêu trên mặt lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc, trầm giọng nói, tiên tử, nơi cấm địa này hung hiểm bất phần. Vây cuốn đại công chúa điện hạ chính là một tôn đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại long tộc yêu vương. Ngài như vậy độc thân tiến về, không những cứu không ra đại công chúa, chỉ sợ liền chính ngài cũng muốn thân hãm nhà tù à? Long tộc yêu vương. Tố Y tiên tử nghe vậy, trong lòng giật mình. Nàng mặc dù cũng là huyền tiên tu vi, nhưng xưa nay bất thiện tranh đấu, có thể khiến cho thiên đình mấy lần phái ra thần tướng đều tìm không được tung tích, càng có thể vây khốn cầm trong tay bảy thải phượng châm đại tỷ. Kia yêu vương thực lực, tất nhiên đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Chính mình như vậy mà mạo muội tiến đến, đích thật là cùng chịu chết không khác. Nàng cưỡng ép đè xuống nóng nảy trong lòng, một lần nữa nhìn về phía Lý Tiêu, hỏi, kia, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Giờ phút này, nàng đã vô ý thức đem trước mắt cái này nhìn như bình thường thổ địa thần, coi là có thể dựa vào chủ tâm cốt. Lý Tiêu gặp nàng tỉnh táo lại, lúc này mới chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Tiên tử, việc này đã không phải ngươi ta chi lực có khả năng giải quyết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lập tức đem việc này thượng bẩm thiên đình, từ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương định đoạt, điều động chân chính đại năng, như Tháp Tháp Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, thậm chí là Tư Pháp Thiên Thần cái loại này đỉnh tiêm chiến thần, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, bố trí xuống thiên la địa võng, mới có thể một lần hành động dẹp thiên kia nghiệt long, cứu ra đại công chúa. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, trật tự rõ ràng. Trong nháy mắt liền nhường trong lòng đại loạn Tố Y thì tiên tử tìm tới phương hướng. Đúng, ngươi nói đúng. Tố Y thì tiên tử nặng nề mà gật đầu, ta cái này đi giao chỉ, gặp mặt mẫu hậu. Nàng vừa muốn động thân, nhưng lại nhớ tới mấu chốt nhất một vấn đề, lần nữa nhìn về phía Lý Tiêu. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật là, Lý Thổ Điện, việc này điểm đáng ngờ chủ điểm. Liên Thái Bạch Kim Tinh đều suy tính không ra, ngươi lại là như thế nào biết được đại tỷ của ta thân ở Nam Hải? Tới. Lý Tiêu trong lòng đã sớm chuẩn bị. Trên mặt vừa đúng toát ra một nụ cười khổ, đối với Tô Ý tiên tử không người bái chào. Tiên tử, việc này nói rất dài dòng, cũng có chút huyền diệu. Tiểu tiên tử tiền nhiệm bàn đảo viên thổ địa đến nay, liền cùng cái này trong vườn 3600 gốc tiên căn sớm chiều ở chung, thần hồn lại trong bất chi bất giác, cùng phương này thổ địa, cùng những này thảo mộc tinh quái, sinh ra một tia như có như không liên hệ. Ngày đó tiên tử đến đây tuần tra, đề cập đại công chúa điện hạ thất thủ tại một chỗ yêu khí bao phủ chi địa, tiểu tiên liền một mực đem việc này nhớ nhung trong lòng. Vừa rồi, tiểu tiên tại đạo trường ngồi xuống, tâm thần cùng rừng đảo tương hợp lúc, lại hoảng hốt ở giữa, cảm ứng được một sợi cực kỳ yếu ớt, thuộc về đại công chúa điện hạ cầu cứu ý niệm. Kia ý niệm bên trong, ẩn chứa bóng tối vô tận cùng oán độc, cũng xen lẫn Nam Hải hắc long trở lẻ đẻ chữ. Tiểu tiên bừng tỉnh về sau, không dám thất lễ, lúc này mới cấp tốc chạy đến, đem việc này cáo tri tiên tử. Hắn lần giải thích này, nửa thật nửa giả, hư thực kết hợp, đem chính mình biết được tin tức nơi phát ra, uy về thổ địa thần quyền hành cùng bản đảo viên huyền diệu. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng, nhưng lại vừa lúc lợi dụng thần tiên thế giới bộ kia cơ duyên cảm ứng lý luận, để cho người ta khó mà cãi lại. Trọng yếu nhất là, hắn không có đề cập bất kỳ vượt qua hắn thổ địa thần thân phận năng lực. Tố Y tiên tử nghe xong, quả nhiên không có hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tiêu có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân linh căn khôi phục, vốn là chứng minh hắn cùng có cây lưu duyên, thân có phúc đức. Bây giờ có thể cảm ứng được tỷ tỷ mình cầu cứu ý niệm, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, tại loại người này mệnh quan thiên thời điểm, nàng tha rằng tin là có, không thể tin là không. Thì ra là thế. Tố Y tiên tử bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Lý Tiêu ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Nàng đang muốn mở miệng cảm tạ, Lý Tiêu lại vượt lên trước một bước, lần nữa đối với nàng thật sâu bái chào, ngữ khí vô cùng thành khẩn nói rằng: "Tiên tử, tiểu tiên còn có một không tình chi mời." Thỉnh giảng. Tiểu tiên thấp cổ bé họng, bất quá một giới mặt đẳng thổ địa thần. Chuyện hôm nay, nếu là lan truyền ra ngoài, nói là tiểu tiên phát hiện đại công chúa tung tích, sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí thu nhận cái khác tiên thần đố kỵ. Tiểu tiên chỉ muốn tại cái này bản đảo viên bên trong, an an ổn ổn đáng trực, không muốn nhiễm này tiên đại công lao cùng đúng sai. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn xem Tô Y Lệ tiên tử, cho nên còn mời tiên tử ở trên bẩm tiên đỉnh thời điểm, chớ có đề cập tiểu tiên. Chỉ nói là tiên tử ngài tỷ muội tình thâm, suy nghĩ quá độ, tại trong ngộng được cảm ứng, lúc này mới tìm được đại công chúa điện hạ tung tích liền có thể. Tiểu tiên sở cầu, chỉ có an ổn hai chữ, mong rằng tiên tử thành toàn. Nghe xong lời nói này, Tô Y tiên tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trước mắt cái này đem thiên đại công lao, Tô lại nhạt viết đẩy đi ra thổ địa thần. Trong lòng ngoại trừ cảm kích, sống lại ra một cỗ từ đáy lòng kính nể. Không tham công, không mộ danh, chỉ cầu một phần an ổn. Đây là như thế nào không màng danh lợi lòng dạ. Tốt. Tô Y tiên tử trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp dị sắc liên tục: "Lý Tiêu, ngươi sự cao thượng, ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, việc này từ nay về sau chính là ta trong mộng đoạt được, cùng ngươi lại không nửa phần liên quan." Nàng đối với Lý Tiêu gáp lấy lại, ngữ khí kiên định cam kết: "Hôm nay tri ân, Tô Y Lệ vĩnh thế không quên. Chờ cứu trở về đại tỷ, tỷ muội ta hai người tất có thâm tạng." Dứt lời, nàng không lại trì hoãn, quay người hóa thành một đạo trắng thuần sắc lưu quang, trực tiếp hướng phía Lăng Tiêu bảo điện phương hướng bay đi. Nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, Lý Tiêu thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều dường như tháo xuống một bộ vô hình gánh nặng. Công thành lui thân, thâm tàng công cùng tên, cảm giác này quả nhiên là tuyệt không thể tả. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, lặng yên không một tiếng động rời đi Tố Tâm Cung, dường như chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Chương 26, Vương Mẫu tức giận, 10 vạn thiên binh tiến về Nam Hải. Chương 26, Vương Mẫu tức giận, 10 vạn thiên binh tiến về Nam Hải. Tố Ý tiên tử biến thành cái tia đạo lưu quang, không dừng lại chút nào, trực tiếp xuyên qua tầng tầng tiên cung, cuối cùng rơi vào kia mây mù lở lở, thụy khí ngàn vạn giao chỉ bên ngoài. Nàng không có đi Lăng Tiêu bảo điện, mà là lựa chọn trực tiếp gặp mặt mẹ của mình, chấp trưởng thiên đỉnh nữ tiên, mẫu nghi tam giới Vương Mẫu nương nương. Việc này liên quan đến nữ nhi gia Thanh Bạch cùng An Nguy. Từ mẫu hậu ra mặt, xa so với kinh động ngay tại xử lý tam giới sự việc cần giải quyết phụ hoàng muốn càng cho thỏa đáng hơn làm. Thủ vệ giao chỉ tiên Nga nhóm nhìn thấy là nhị công chúa điện hạ đêm khuya tới thăm, thần sắc vội vàng, không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến đến thông bẩm. Rất nhanh, Tố Y tiên tử liền bị dẫn vào giao chỉ chỗ sâu. tòa kia quanh năm tiên khí mờ mịt, bảo quang sáng chói trong tầm cung. Vương mẫu nương nương thân mang một bộ ung dung hoa quý phượng bảo, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Nàng khuôn mặt hiền hòa, không giận tự uy, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tự có một cỗ mẫu nghi thiên hạ vô thượng uy nghi. Tố Y Y, ngươi vội vàng như thế tới đây, cần làm chuyện gì? Vương mẫu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi của mình, thanh âm bình thản. Tố Y tiên tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt kềm nén không được nữa, tràn mi mà ra. Mẫu hậu, nàng nức nở nói, nữ nhi mơ tới đại tỷ. Nàng nhớ kỹ đối Lý Tiêu hứa hẹn, đem kia phiên sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, một năm một mười bẩm báo đi lên. Nàng chỉ nói mình mấy ngày liên tiếp là đại tỷ sự tình lo lắng, cơm nước không vào. Vừa rồi tại hoàng hốt nhập một lúc, lại cùng đại tỷ nguyên thần sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng. Trong ngộng, nàng gặp được đại tỷ bị khốn ở một chỗ hát thủy ngập trời, yêu khí tràn ngập trên hải đảo. Càng mơ hồ nghe được Nam Hải Hắc Long chờ chữ. Lần giải thích này, nghe mặc dù hoang đường, lại vừa lúc đâm trúng tiên thần thế giới bộ kia huyết mạch cảm ứng thần tiên giao cảm lý luận. Vương mẫu nương nương nghe xong, nguyên bản bình hòa khuôn mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nàng rỗi ra ngón tay, khắp chỉ nhất toán, thiên cơ vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, không cách nào nhìn trộm. Nhưng khi nàng đem Nam Hải Hắc Long hai chữ mấu chốt này thay vào trong đó thôi diễn thời điểm, kia nguyên bản không có đầu mối này rối bên trong, lại thật mơ hồ hiện lộ ra một tia như có như không manh mối. Đủ. Đối với vương mẫu cái loại này tồn tại mà nói, một tia manh mối liền đủ để cho nàng khóa chặt chân tướng. Vâng. Một cỗ kinh khủng tới cực hạn uy áp, trong nháy mắt theo vương mẫu nương nương trên thân bộ phát ra, quét sạch toàn bộ giao chỉ. Nguyên bản ôn nhuận tiết khí, tại thời khắc này biến so vạn năm huyền băng còn muốn băng lãnh. Trong ao cá chép vàng dọa đến chìm vào đáy nước, không dám động đậy. Trung quanh đứng hầu tiên nga, càng là dọa đến câm như hến, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, liền không dám thở mạnh một cái. Tốt một cái Nam Hải Nghiệt Long, thật là lớn gan chó. Vương mẫu nương nương thanh âm đã không còn chút nào hiền hòa, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng tức giận, dám tù ta Hải Nhi, nhục ta thiên đình, thật coi ta giao chỉ không người nào sao? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, mắt vượng hàm sát, lúc này hạ đạt ý chỉ, truyền ta ý chỉ. Mệnh thác tháp thiên vương Lý Tịnh là hàng ma đại nguyên soái, lập tức điểm đủ 10 vạn tiên binh, mang theo thiên la địa võng, trần võ táo điêu kỳ, tiến về Nam Hải Hắc Thủy Huyền Hải, dẹp yên yêu quật, cầm nã Nghiệt Long. Khắc, truyền chỉ Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, mệnh hắn xuất lĩnh Nam Hải Long tộc, theo bên cạnh hiệp trợ. Hắn Nam Hải bên trong, ra cái loại này tàng ô nạp cấu chi địa, nuôi ra như thế tai họa, chính là hắn quản giáo bất lực chi tội. Nếu không thể tại lần này lấy công chủ tội, đừng trách ta thượng tấu ngọc đế, rút lui hắn Long Vương chi vị, gọi hắn Long tộc tiên tịch. Tương đạo ý chỉ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo giao chỉ phát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên đình. Một trận từ thiên đình tầng cao nhất phát khởi lôi đình tức giận, như vậy kéo lên màn mở đầu. Mà hết thảy này kẻ đầu tê, Lý Tiêu, giờ phút này sớm đã lặng yên không một tiếng động về tới hắn bàn đảo viên. Hắn ngồi ở kia khối quen thuộc trên tảng đá, nhàn nhã uống vào theo ngọc thỏ nơi đó thuận tới quế hoa tiên lưỡng, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn biết, giờ phút này thiên đình chỉ sợ đã bởi vì hắn đưa ra tin tức kia mà hoàn toàn động viên lên. Tố Ý Nghĩa tiên tử quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Từ nàng ra mặt, lấy trong ngộng cảm ứng làm lý do, đã hợp tình hợp lý, lại phân lượng mười phần, đủ để cho vương mẫu nương nương tin tưởng không nghi ngờ. Kế tiếp liền không có hắn chuyện gì, hắn chỉ cần an an ổn ổn đợi ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi một trận trò hay trình diễn. Nghiệt Long a Nghiệt Long, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên động thiên đế nữ nhi. Lý Tiêu nhìn qua Nam Hải phương hướng, nhìn có chút hạ hê lắc đầu. Hắn cơ hồ có thể đoán được kế tiếp sẽ là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Mười vạn thiên binh, thiên la địa võng, lại thêm bị bức phải không thể không ra hết sức Nam Hải Long tộc. Cái loại này chiến trận, cho dù là đầu kia Nghiệt Long đạo hạnh cao thâm đến đâu, thần thông quảng đại đến đâu, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Tới khi đó, song phương đại chiến cùng một chỗ, toàn bộ Nam Hải cấm địa tất nhiên sẽ bị bay đến long trời lở đất, thiên cơ đại loạn. Kia Nghiệt Long cũng tất nhiên muốn đem hết toàn lực đi đối kháng thiên đình đại quân, rốt cuộc không rảnh đi bận tâm cái khác. Cái này chính là hắn cơ hội, một cái có thể nhường hắn an an ổn ổn, thư thư phục phục từ đầu tới đuôi, hiện trường trực tiếp đồng dạng quan sát trận này đỉnh cấp thần ma đại chiến tuyệt hảo cơ hội. Hắn vô bộ bên cạnh kia mặt đã khôi phục như lúc ban đầu quan thiên kính, trên mặt lộ ra mong đợi nụ cười. Lần trước phản vệ, mặc dù nhường hắn thần hồn thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng quan thiên kính bản thân chính là dị bảo, cũng không thương tới căn bản, chỉ cần ôn dưỡng chút thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Đợi đến đại chiến mở ra, hắn liền có thể lần nữa thôi động này kính, xa xa quan chiến, đã có thể tận mắt chứng kiến một phen thiên đình quân chính quy lôi đỉnh thủ đoạn, cũng có thể nhìn một chút kiếm long tộc yêu vương chân thực thực lực, càng có thể xác minh mình học loại suy. Chuyện tốt bực này thật là đốt đèn lồng đều tìm không đến. Không tệ, không tệ. Lý Tiêu thỏa mãn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy cái này hấp thụ phía sau màn thể nghiệm cảm giác quả nhiên là tuyệt không thể tả. Chương 27, Long Vương. Không xong, thiên đình người đến. Chương 27, Long Vương. Không xong, thiên đình người đến. Nam Hải, Thủy Tinh Cung. Cung điện bên trong, Bảo Châu là đèn, san hô làm trụ. Một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, tráng lệ. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đang dựa nghiêng ở cái kia từ vạn năm loan ngọc điêu khắc thành bảo tọa bên trên. Hơi híp mắt lại, thưởng thức điện hạ mười mấy tên dáng người luyện chuyển bạn nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tư thái xinh đẹp. Tại thanh thúy tiên nhạc âm thanh bên trong, như là từng đóa nở rộ đáy biển kỳ hoa. Ngao Khâm trước mặt, một chương từ cả khối trầm hải hương mục chế thành trường án bên trên. bày đầy các loại tiên quả quỳnh tương, đều là cái này Nam Hải bên trong đặc hữu chân phẩm. Hắn thỉnh thoảng cầm lấy một quả tử sắc tiên sách, thích ý ném vào trong miệng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua so kia Thiên Đình Ngọc Đế còn muốn tiêu dao khoái hoạt. Thiên Đình mặc dù lớn, uy củ cũng lớn, nào có hắn cái này Nam Hải Long Cung càng được tự do tự tại. Hắn chính là chúa tể một phương, thống ngự ước vạn dặm hải vực, dưới trướng thủy tộc đầu chỉ ước vạn, chỉ cần đúng hạn hành vân bãi mưa, không xúc phạm tiên điều. Thiên Đình cũng lười để ý tới hắn cái này an phận ở một góc đáy biển vương quốc. Ngay tại Ngao Khâm thấy hứng khởi, chuẩn bị lại uống một chén từ ngàn năm ngọc chai cất rượu ngon lúc, không có dấu hiệu nào, cả tòa thủy tinh cung run lên bần bật. Ngay sau đó, một đạo đinh thai nhức góc lôi mình, dường như ngay tại bên thai của hắn nổ vang, xuyên thấu trùng điệp nước biển, rõ ràng truyền vào cung điện bên trong. Ầm ầm, kia tiếng sấm cũng không phải là bình thường hành vũ chi lôi, mà là ẩn chứa uy hoàng thiên uy, mang theo một cỗ túc sát cùng chấn nộ ý vị. Trong điện nhẹ nhàng nhảy múa bạn nữ nhóm dọa đến hoa dung thất sắc, nhao nhao ngừng vũ bộ, run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất. Nguyên bản huyên náo tiên nhạc cũng im bặt mà dừng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm một cái giật mình, chén rượu trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nắp ấy. Hắn bỗng nhiên theo trên bảo tọa đứng lên, sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Thần thánh phương nào, dám ở ta Nam Hải phía trên động này thiên lôi? Hắn lời còn chưa dứt, một gã lính tôm tướng quơ liền lộn nhào theo ngoài điện mà vào. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng sợ hô: "Long Vương, không, không xong, Thiên Đình người đến." Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo sáng chói kim quang, không nhìn thủy tinh cung tầng tầng cấm chế, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại điện chính giữa. Kim quang tán đi, một gã người mặc truyền chỉ tiên quan bảo phục, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt nghiêm túc Thiên Đình tiên quan, hiện lộ ra thân hình. Trong tay hắn cao bưng lấy một quyển kim quang long lánh quyển trục, phía trên giao chỉ hai chữ ấn ký, tản ra không thể nghi ngờ vô thượng uy nghi. Vương mẫu nương nương ý chỉ. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhìn thấy kia quyển trục, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, hồn đều kém chút dọa bay. Hắn lộn nhào theo trên bảo tọa vọt xuống tới, mang theo cả triều thủy tộc văn võ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu rồng to lớn thật sâu chôn ở trên mặt đất, run giọng nói: "Nam Hải Long thần Ngao Khâm, cung nên thiên sứ, không biết thánh gia giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, nhìn xin thứ tội." Kia truyền chỉ tiên quan mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng liếc qua dọa đến như là chim cút giống như Nam Hải Long Vương, lập tức triển khai trong tay ý chỉ, dùng tiêu bén nhọn mà băng lãnh thanh âm, cao giọng tuyên đọc nói: "Giao chỉ Vương mẫu nương nương ý chỉ, Nam Hải Long tộc Ngao Khâm, giáo hóa bất lực, chỉ hạ không rõ, khiến trong nước tàng ô nạc cấu, nghiệt long làm hại. Hiện có Nam Hải nghiệt long, gan to bằng trời, tại Hắc Thủy Huyền Hải bố trí xuống yêu trận, cầm tù Thiên Đình đại công chúa. Đây là tội lớn ngập trời, tội ác tại trời. Niệm ngươi Long tộc còn có hành vũ chi công, tạm thời tha ngươi tội chết. Hiện mệnh ngươi lập tức điểm đủ Nam Hải thủy tộc tinh nhuệ, hộ tống hàng ma đại nguyên soái Tháp Thiên Vương, tiến về Hắc Thủy Huyền Hải, lấy công chu tội. Nếu để kia nghiệt long đạo thoát mảy may, ngươi Nam Hải một mạch, liền cùng kia nghiệt long cùng tội, toàn bộ áp lên Trạm Long Đài." Ý chỉ bên trên mỗi một chữ đều làm Nam Hải Long Vương cảm thấy sợ hãi không thôi. Khi hắn nghe được cầm tù Thiên Đình đại công chúa thời điểm, trước mắt đã là một mảnh biến thành màu đen, cơ hồ ngất đi tại chỗ. Kết thúc. Trời sập. Trên địa bàn của mình, vậy mà ra cái loại này đủ để cho toàn bộ Long tộc đều vạn kiếp bất phục bát thiên đại họa. Tội thần. Tội thần lĩnh chỉ. Nam Hải Long Vương dùng hết khí lực toàn thân, dập đầu như giã tỏi, trong thanh âm tràn đầy vô tận sợ hãi. Kia truyền chỉ tiên quan hừ lạnh một tiếng, đem ý chỉ hướng trước mặt hắn ném một cái, liền hóa thành một vệt kim quang, xông lên trời, không còn nhìn nhiều hắn một cái. Ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, nhưng này cố bao phủ tại Nam Hải phía trên huy hoàng thiên uy, nhưng lại chưa tán đi, ngược lại biến càng thêm kinh khủng cùng kiềm chế. Chỉ thấy Nam Hải trên không, phong vân biến sắc, mây đen ép thành một tòa to lớn Nam Thiên Môn hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, người mặc xoáy khải, tay nâng bảo tháp 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 Thiên Vương Lý Tịnh, mặt trầm như nước, cái thứ nhất từ phía trên trong môn bước ra. Tại phía sau hắn, Na Cha Tam Thái Tử chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, vẻ mặt kiệt ngạo cùng sát khí. Cự Linh Thần, bong bóng cá đem, rửa xoa xoáy, từng bị tại Thiên Đỉnh tiếng tăm lừng lây chiến tướng, theo sát phía sau. Lại về sau, chính là 10 vạn người mặc ngân giáp, cầm trong tay thần binh thiên binh tiên tướng, giống như thủy triều, theo Nam Thiên Môn bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra. Bọn hắn quân dung nghiêm túc, đằng đằng sát khí, cấp tốc tại Nam Hải trên không bày ra Thiên La Địa Võng đại trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hải hải vực đều bị một cỗ kinh khủng thiên uy hoàn toàn phong tỏa. Tinh kỳ pháp phối, che khuất bầu trời. Sát khí tràn ngập, băng phong thiên lý. Cái loại này hùng vĩ mà kinh khủng cảnh tượng, sớm đã thông qua quan thiên kính, rõ rõ ràng ràng mà hiện lên tại Lý Tiêu trước mắt. Bàn đạo viên bên trong, Lý Tiêu ngồi trên tảng đá, nhìn xem trong kính bộ kia ngày tận thế tới giống như cảnh tượng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là lớn chiến trận. Hắn nhấp một miếng hoa quế nhưỡng, chỉ cảm thấy Thiên Đỉnh cái này bạo lực cơ cấu lực chấp hành, quả nhiên là không phải tầm thường. Vương Mẫu nương nương ý chỉ một chút, bất quá là ngắn ngủi thời gian qua một lát, một chi đủ để dẹp tiên tam giới bất kỳ bên nào yêu quốc đại quân, liền đã tập kết hoàn tất, binh lâm thành hạ. Trong kính Nam Hải Long Vương, giờ phút này sớm đã không có nửa điểm tiêu dao hài lòng bộ dáng. Hắn đang vẻ mặt cầu xin, liều mạng địa điểm đủ lính tôm tướng cua, chuẩn bị đi cho Thiên Đình đại quân làm bia đỡ đạn. Lý Tiêu thấy chụp nhạc, Thiên Uy đã giáng lâm. Kế tiếp chính là trận kia hắn chờ mong đã lâu đại chiến. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, đổi thoải mái hơn xem ảnh góc độ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mặt kính, chờ đợi đầu kia xui xẻo nghiệt long cùng Thiên Đình lôi đỉnh chi nộ chính diện va chạm một phút này.